Chương 101, quả nhiên trở lại sao? Ba thanh niên dừng bước nhìn Diệp Dương Thành. Một thanh niên biểu tình đầy khó hiểu hỏi hai đồng bạn. Cái tên ngốc kia nghiêng đầu nói chuyện với không khí sao? Thanh niên bên trái xì cười. Chắc vậy. Nói xong thanh niên bên trái thúc giục đồng bạn. Mặc kệ tên ngốc này đi. Bên Đao Tử phát hiện nhân vật đáng ngờ, chúng ta mau chạy qua đó giúp đỡ, nếu không họ Lục sẽ nổi khùng lên. Hai thanh niên khác biểu tình nghiêm nghị, gật đầu, nói. Ừm. Cả ba rời mắt khỏi Diệp Dương Thành, vội vàng chạy đi địa điểm mục tiêu. Diệp Dương Thành đứng phía đối diện đường cái không nghe được ba thanh niên đối thoại, nhưng nhìn ba người này hắn cảm thấy bọn họ rất giống với vài nam nhân có hành động kỳ lạ hắn từng gặp. Diệp Dương Thành không có cách nào xác định. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm ba thanh niên đi xa, hắn rời tầm mắt sáng hướng khác, đăm chiêu sờ cằm. Diệp Dương Thành lẩm bẩm. Không thể kéo dài hơn nữa, tối nay tìm cơ hội xuống tay, làm rõ vụ việc. Diệp Dương Thành đi xe đến bên ngoài rừng Trúc Long Tây Hương. Diệp Dương Thành im lặng, Triệu Dung Dung ngại có tài xế ngồi đằng trước nên cũng yên lặng bên hắn. Đến rừng Trúc, Diệp Dương Thành trả tiền xe, hắn bước xuống đi vào rừng. Lúc đi được nửa đường Diệp Dương Thành đã sử dụng thần quyền kêu Nhung Cầu quay về rừng Trúc chờ hắn. Diệp Dương Thành mới vào rừng Trúc chưa đến một phút liền thấy Nhung Cầu ngoan ngoãn ngồi chờ gần đó. So sánh mấy ngày trước thì Nhung Cầu có sức sống rất nhiều, bộ lông sáng bóng càng khẳng định tình hình sức khỏe của nó thế nào. Nhìn từ điểm này không khó nhìn ra trong mấy ngày nay có bao nhiêu động vật trên núi gặp nguy hiểm, thành con mồi lấp đầy bụng cho Nhung Cầu. Diệp Dương Thành mỉm cười sờ đầu chó to, hắn vừa lòng gật đầu, nói. Tiểu tử này phục hồi rất nhanh. Nhung Cầu rất hưởng thụ được Diệp Dương Thành vuốt ve. Có lẽ Nhung Cầu không nghe hiểu lời Diệp Dương Thành nói, nhưng ý cười trong mắt hắn vô thanh truyền vào đầu chó, khiến nó cảm nhận được cảm xúc của hắn. Nhung Cầu rất ngoan sủa để biểu đạt tâm tình. Gâu gâu. Nghe Nhung Cầu sủa, Diệp Dương Thành vui vẻ bật cười nói. Rồi, đi đi. Diệp Dương Thành vỗ đầu chó to, hắn mang theo dây xích chó nhưng không cột vào Nhung Cầu, để mặc nó lon ton chạy theo sau mình. Diệp Dương Thành xoay người đi ra ngoài đường cái. Nhung Cầu cao thêm mấy cm so với lúc vào núi, cao gần một thước. Cộng với trong rừng núi không có động vật nào chạy nhanh hơn Nhung Cầu, toàn bị nó nhắm trúng rơi vào miệng chó. Mấy ngày nay Nhung Cầu ăn uống no nê, mập mạp hẳn ra. Nhung Cầu chỉ đứng yên đã khiến người ta muốn quay đầu bỏ chạy, huống chi nó lên xe, ngồi chung với nó chẳng lẽ càng nguy hiểm hơn. Xe taxi, xe bus công cộng không cho Nhung Cầu lên, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ kêu xe máy cải. Không phải Diệp Dương Thành tỉ ẹt tiền chặn mấy xe hàng nhỏ mà vì con đường này không có xe tải chạy. Ngẫu nhiên có mấy chiếc xe hơi tư nhân chạy ngang, đám tài xế thấy Nhung Cầu ngồi xổm bên chân Diệp Dương Thành là dồ ga chạy mất dẹp, mặc cho hắn vây tay gọi. Xe máy cày này bởi vì tốc độ chậm nên bị Diệp Dương Thành chặn lại. Bác nông dân run cầm cập dừng xe máy cày, may mắn Diệp Dương Thành lấy hai tờ tiền ra mới làm nên chuyện. Bác nông dân miễn cưỡng cho Diệp Dương Thành, Nhung Cầu lên xe, lăn bánh đi trung tâm Bảo Kinh trấn. Đường đi sóc nảy, Diệp Dương Thành dẫn Nhung Cầu xuống xe máy cày thì chạy ngay sang một bên nôn mửa. Lúc này nếu có ai chú ý sẽ phát hiện một mảnh nhỏ vải áo dán lưng Diệp Dương Thành, đó là Triệu Dung Dung đứng một bên vô lưng hắn. Diệp Dương Thành khó khăn lắm ngừng lại dạ dày quặn đau, hắn đứng thẳng lên, mặt trắng bệch. Ba nội nó, chờ khi nào có thể lấy nhiều tiền ra thì ra đây sẽ sửa con đường này lại. Diệp Dương Thành cười khổ nói. Hành hạ chết người. Nghe Diệp Dương Thành lẩm bẩm, Triệu Dung Dung cười khúc khích. Hi hi, chủ nhân, sửa đường là việc siêu tốt. Nhưng tiền sửa đường có số lượng không nhỏ. Diệp Dương Thành cười lắc đầu, nói. Dù sao kiếm tiền dễ dàng, làm chút việc thiện tích công đức đi. Diệp Dương Thành nói công đức không phải ý chỉ công đức huyền điểm, là công rất thật. Diệp Dương Thành đứng bên đường một lúc, phục hồi chút tinh thần, tay vớt đầu Nhung Cầu. Diệp Dương Thành nói. Tiểu tử này, nên sắp xếp ngươi đi đâu đây? Mang về tiệm, nhìn vóc dáng của Nhung Cầu sẽ hù khách hàng không dám bước vào, việc buôn bán sẽ tuột dốc không phanh. Tuy ngay từ đầu Diệp Dương Thành không định kiếm lời, nhưng không bán đắt thì hắn không cách nào lấy số tiền dưới gầm giường ra. Nếu mang Nhung Cầu về nhà, trước đó Diệp Dương Thành chưa nói cho phụ mẫu, lỡ nó không ngoan hủ Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương sợ hãi thì hắn bị tội nặng. Diệp Dương Thành nhíu mày nhìn Nhung Cầu, suy tư cả buổi mắt hắn sáng lên, cười gian. Suýt quên nàng ta. Lòng Diệp Dương Thành thầm quyết định, hành động nhanh nhẹn hơn. Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu đi đường Chiêu Dương, lúc sắp tới cửa tiệm hắn sờ đầu chó to, chỉ tiệm quần áo thời trang đối diện xéo một bên. Diệp Dương Thành nhỏ giọng dặn. Đi đi, đến chỗ chủ nhân cũ của ngươi kiếm đồ ăn. Nhung Cầu ngẩng đầu, trong mắt đen lấy liếc Diệp Dương Thành, nó cúi đầu chậm rãi chạy hướng tiệm Lưu Tuyết Oánh. Diệp Dương Thành sắp xếp nơi dừng chân tạm cho Nhung Cầu xong, hắn cười đắc ý trong một ngõ nhỏ cách Diệp Dương Thành chưa tới 10 thước đông vang tiếng động lớn, nghe kỹ là tiếng khóc của nam nhân khoảng 30 tuổi. Đừng! Đừng đánh! Còn đánh nữa sẽ chết người. Ngay sau đó là tiếng thanh niên quát mắng. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cầm 7 vạn khối tiền đi giờ trả không hết định quyền nợ. Đánh hắn, đánh chết hắn coi như lục. Lục gia chịu trách nhiệm. Tôi ra. Đừng đánh. Ta. Nghĩ kỹ chưa? Các ngươi có đánh chết thì ta cũng không có tiền. Cha nó, lừa ta. Thanh niên tức giận quát. Đánh mạnh vào. Nam nhân nghẹn ngào gào to. Trả. Ta trả. Ta trả được chưa? Diệp Dương Thành nghe đến đây không có nhiều cảm thán, hắn không định ra mặt giúp dân cờ bạc. Diệp Cảnh Long thì lúc trước bị lừa, lại là đệ đệ ruột của hắn, hoàn toàn không thể so sánh. Tuy nhiên, Diệp Dương Thành sờ cằm. Lục gia sao? Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Quả nhiên đã trở lại. Chương 102, lý luận phạm tội của Lục Đức Tường. Mấy phút sau, 6, 7 người nối đuôi nhau ra khỏi ngõ nhỏ. Đi đằng trước nhất là một thanh niên khoảng 27, 8 tuổi, mặt mũi hung tợn. Theo sau là 4 thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Đi giữa 5 người là nam nhân bị đánh mặt mũi bầm dập nhăn nhó. Mấy thanh niên xô đẩy nam nhân đi hướng đường Nam Môn. Bên cạnh nam nhân mặt sưng húp là một nữ nhân khóc sướt mướt. Nữ nhân uốn tóc xù nhuộm màu đỏ, một tay cầm chặt tấm thẻ, chắc là thẻ ngân hàng. Diệp Dương Thành ngạc nhiên là đôi nam nữ này chính là chủ nhà tiệm của hắn. Nhưng dù thấy chủ nhà thì Diệp Dương Thành không định rút một tay. Một là vì hai bên chỉ có quan hệ thuê mướn chứ không liên lạc gì, thứ hai hắn rất rõ ràng hai vợ chồng chủ nhà, toàn là con bạc. Diệp Dương Thành thấy hai người bị áp giải ra khỏi hẻm nhỏ, Thành phản ứng đầu tiên là số tiền trả nợ bài bạc của bọn họ có một phần tiền thuê nhà hắn giao. Diệp Dương Thành buồn cười lắc đầu, nhìn theo đoàn người đi xa. Diệp Dương Thành xoay người vào tiệm, không để bụng chuyện này. Không phải Diệp Dương Thành máu lạnh vô tình mà hai bên vốn không thân chẳng quen, hắn dựa vào cái gì giúp người ta. Nếu nạn nhân là người tốt có lẽ Diệp Dương Thành sẽ tốt bụng giúp một phen, vấn đề ở chỗ hai người này là con bạc. Diệp Dương Thành giúp bọn họ một lần chẳng lẽ hắn phải giúp hai người suốt đời sao? Nhưng gặp chuyện như vậy không hoàn toàn vô dụng, ít ra khiến Diệp Dương Thành khẳng định một điều là Lục Gia trở lại. Lần này Lục Gia ngóc đầu trở về trừ phi người Lục Gia đầu đất, nếu không chắc chắn bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt. Diệp Dương Thành tạo thành vết thương cho Lục Gia trong bảo kinh chấn đau đớn khắc cốt minh tâm. Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, lòng thầm quyết định tối nay tìm cách bắt hai đó để tra hỏi. Người Lục Gia có kế hoạch gì cho lần trở lại này? Để Diệp Dương Thành qua đó đặt kế hoạch riêng cho người Lục Gia, tốt nhất là đánh bọn họ tàn phế tránh sau này gây rắc rối cho mình. Khi Diệp Dương Thành quay về tiệm, định kêu Vương Tuệ Tuệ lại gần hỏi thăm tình hình thì di động trong túi quần hắn phát ra tiếng chuông rung trời. Đây là lời nói dối rời xa ngươi lần thứ 77 của ta. Diệp Dương Thành nghe tiếng chuông này thì cười khẽ. Diệp Dương Thành móc điện thoại ra, nhấn nút nghe. Diệp Dương Thành chưa kịp đặt lao bên tai thì giọng Trần Thiếu Thanh mừng rỡ đã sốt ruột vang lên. Lao Diệp, giấy tờ bổ nhiệm đã đưa xuống dưới rồi. Trần Thiếu Thanh cười to bảo. Huynh đệ ta đây cũng là sếp rồi, ngươi biết bây giờ ta ở đâu không? Diệp Dương Thành hiểu Trần Thiếu Thanh vui sướng như thế nào, nhưng hắn câm nín trước câu hỏi ngốc nghếch của gã. Diệp Dương Thành gãi mũi, cười mắng. Nhảm nhí, ngươi không ở trong đồn công an thì đi đâu? Trần Thiếu Thanh khó nén hưng phấn nói. Ta đang ở đồn công an nhưng vấn đề là vị trí chỗ nào? Không đợi Diệp Dương Thành trả lời, Trần Thiếu Thanh đắc ý dài giọng. Nói cho ngươi biết, ca có văn phòng. Hi hi, thoải mái quá. Đặc biệt là mặt của cái tên Trương Bảo Khang, chật chật, sướng. Sướng tận xương. Chỉ là văn phòng mà đã mừng rỡ như vậy. Diệp Dương Thành xì cười nói. Quan mới lên đốt ba ngọn lửa, ngươi hãy ngẫm nghĩ nên đốt như thế nào đi. Dẹp đi, ta chỉ là phó sở trưởng nho nhỏ, đốt lửa làm gì. Trần Thiếu Thanh bắt chéo chân đầu dây bên kia, miệng ngân nga làm Diệp Dương Thành nổi da gà. Trần Thiếu Thanh không rên bao lâu, chưa tới một giây đã nói tiếp. Nhưng dù gì mới lên trước, lập chút công là cần thiết. Không biết ngươi có chú ý thấy mấy hôm nay chân chúng ta thêm nhiều lưu manh. Lòng Diệp Dương Thành máy động nhưng không hỏi rõ, hắn nháy mắt, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Diệp Dương Thành mở miệng hỏi. Chẳng lẽ đang mưu mô vụ án lớn nào? Trần Thiếu Thanh mới làm phó sở trưởng cũng tìm về kích tình dĩ vãng đã quên. Mặc kệ là vụ án lớn gì, chỉ cần phạm tội trong khu vực của ca là ta sẽ khiến bọn họ biết tay. Trần Thiếu Thanh đập bàn, lớn tiếng nói. Dù hắn có là phi long, nếu dám phạm tội thì lao tử vẫn tát hai cái, kêu vang. Diệp Dương Thành khen Trần Thiếu Thanh. Có khí phách. Diệp Dương Thành không quên nhắc nhở. Nhưng hình như phỉ long đã chết, ngươi đào hắn ra rồi tát vào cho cốt. Trần Thiếu Thanh lúng túng ho khan. Khu khu, vậy sao? Trần Thiếu Thanh qua loa cãi vài câu rồi cúp máy, chắc trốn trong góc tưởng tự kỷ. Trần Thiếu Thanh không hề thấy lạ khi Diệp Dương Thành nói Lục Vĩnh Huy đã chết. Tin cái chết của Lục Vĩnh Huy lan khắp Bảo Kinh trấn, người có chút con đường đều biết chuyện, có thể Diệp Dương Thành ngẫu nhiên nghe ai nói. Diệp Dương Thành ngắt liên lạc với Trần Thiếu Thanh, hắn hà hơi, xoay người vào cửa tiệm, chuẩn bị nên đón giờ đông khách nhất buổi tối. Phòng khách lầu 3 một nhà khách đường Khê Tân. Vẫn không có tin tức gì. Mặt ngoài Lục Đức Tường bình tĩnh nhưng tâm tình hơi sốt ruột. Bắt đầu từ 9 giờ sáng các tiểu đệ có mặt trong Bảo Kinh trấn tập thể hành động, đông khoảng 650 mấy người. Qua lâu như vậy tại sao không có một chút động tĩnh gì? Tâm tình Lục Đức Tường bực tức, hoảng hốt như thể dốc sức đánh ra một đấm vào không khí, chẳng chút gợn sóng, bình tĩnh đáng sợ. Hôm nay đối tượng thanh tra chủ yếu là dân cờ bạc nợ tiền sòng bạc. Nam nhân 40 mấy túi không người nói. Đến nay đám con bạc cứng cựa trong sổ sách sòng bạc đã bị giải quyết gần hết, số tiền nợ thu về hơn 400 vạn. Không đợi nam nhân trung niên nói hết câu, Lục Đức Tường đứng bật dậy khỏi sofa. Lần này chúng ta lại đây không phải vì đòi nợ bài bạc. Lục Đức Tường vẫy tay, trầm giọng nói. Nếu giải quyết xong đám con bạc nhưng người kia vẫn không có chút động tĩnh chứng minh không phải do con nợ sòng bạc làm. Không đúng. Lục Đức Tường lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt. Căn phòng đống lặng thinh, chỉ còn tiếng hít ổ thật của vài người. Hơn một phút sau Lục Đức Tường suy nghĩ rõ ràng, mắt gã sáng rực, vỗ tay nói. Đúng rồi. Cái gì? Mấy nam nhân trố mắt nhìn nhau, không biết Lục Đức Tường nghĩ ra điều gì. Theo lý luận phạm tội bình thường thì một người không có lý do gì bỗng nhiên phạm tội với người khác. Làm hại nạn nhân nhưng không mang đi tiền tài gì, dưới tình huống bình thường chỉ có hai khả năng. Khóe môi Lục Đức Tường cong lên cười khẩy nói. Thứ nhất, tội phạm là tên điên, hoặc bình thường biểu hiện như đồ ngốc. Thứ hai, người này từng óc xung đột với sòng bạc, không thì tại sao hắn chĩa đầu mâu vào Lục gia chúng ta. Nghe Lục Đức Tường nói, mấy nam nhân mắt sáng rực. Cái này, nam nhân 30 mấy tuổi ngần ngừ, mở miệng hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta, ra lệnh cho người bên dưới chú ý điều tra kẻ ngốc, điên, từng nợ nần hay có xung đột, hoặc xích mích gì với sòng bạc trong phạm vi Bảo Kinh trấn. Lục Đức Tường hít sâu, nói. Gọi điện thoại về tổng bộ mời mấy vị tiên sinh lại đây đi. Chương 103, xảy ra việc lớn. Lục Đức Tường nói điều tra sự thật là tìm đến những kẻ đáng ngờ, rồi cả đám côn đồ vừa lên tùy tiện tìm cớ đánh một trận, nhìn xem đối phương có phản ứng gì hơn. Đây là cách đơn giản nhất, có hiệu quả nhất, cũng khiến người tức nhất. Lục Đức Tường suy nghĩ nát óc, cho nên gã làm ra hành động sơ sẩy một cái sẽ bị người đánh hội đồng cũng hợp lý. Lục Đức Tường và mấy thân tín cũ của Lục Vĩnh Huy ở yên trong nhà khách chờ hồi âm. Những người từng xung đột hay thiếu nợ sòng bạc Bảo Kinh trấn sau đó trả hết, thậm chí rửa tay nghỉ chơi cờ bạc đều gặp tai họa. Vì bảo đảm an toàn, mỗi người từng xung đột với sòng bạc sẽ bị ghi chép kỹ trong sổ sách, để sau này xảy ra chuyện gì dễ tìm ra hung thủ và trả thù. Sòng bạc Bảo Kinh trấn cũng không nào y lệ, để lại rất nhiều sổ sách, danh sách. Tin tức đám người đăng ký trong danh sách miễn chưa rời khỏi Bảo Kinh trấn thì chắc chắn không tránh thoát được. Đám người này xem như đáng tội, ai bảo cờ bạc làm chi? Bị đánh tơi tả sẽ không chết người. Mặc dù tiếng oán than nổi lên khắp nơi nhưng không ai đứng ra lên tiếng bênh vực, bản thân bọn họ sợ bị trả thù, không dám báo cảnh sát, chỉ có thể nén giận chịu đựng đám côn đồ đá đấm. Người xui xẻo nhất là những kẻ đáng thương bị khuyết tật bẩm sinh. Ai ngốc hay từng bị bệnh điên đều là mục tiêu điều tra hàng đầu của đám tay sai Lục gia. Cấp trên ép gắt gao, cấp dưới càng sốt ruột hơn, khó tránh khỏi xuống tay không biết nặng nhẹ. Từ lúc bộ chỉ huy tạm thời của Lục Đức Tường ra lệnh đến 9 giờ tối toàn Bảo Kinh trấn đã lộn xộn. Lục Đức Tường càng ra lệnh gấp gáp thì thuộc hạ hoạt động càng thường xuyên. Trong mấy tiếng đồng hồ nguyên Bảo Kinh trấn có 70 gia đình bị đập vỡ thủy tinh, đạp sút cửa phòng, cả gia đình gặp họa. Các loại dấu hiệu tỏ rõ người Lục gia đã điên. Hai chiếc xe cứu thương trong bệnh viện Bảo Kinh trấn không đủ dùng, liên tục có người bị thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiều người được cứu sống nhưng khó tránh khỏi trường hợp ngoài ý muốn. Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh một trước một sau vào một quán ven đường, xem như chúc mừng Trần Thiếu Thanh thăng cấp phó sở trưởng. 5 giờ chiều Trần Thiếu Thanh đã tới tiệm Diệp Dương Thành, chờ hắn xong việc, đóng cửa rồi đi ra mượn cơ hội ăn miễn phí. Tùy tiện chọn mấy món đi, tổ yến bảo ngư gì đó. Thôi không làm thì ngươi. Nhưng hải sản này nọ thì ngươi chọn đi. Nghe Trần Thiếu Thanh khách sáo nói, Diệp Dương Thành trợn trắng mắt, khinh thường bảo. Dù ngươi giàu cũng không mau được tổ yến bảo ngư. Trần Thiếu Thanh mặt dày cười vô tư. Nói là kêu vài món nhưng hai người cộng lại gọi 11 món ăn, rất là phô trương, lãng phí. Trần Thiếu Thanh tự cho là rất có giác ngộ nói. Yên tâm đi, ăn không hết ta sẽ đóng gói mang về, ngày mai ăn tiếp. Diệp Dương Thành câm nín nhìn trời, hắn nhận mệnh. Rất nhanh 11 món ăn bưng lên đầy đủ, Diệp Dương Thành đứng dậy khui hai chia bia rót đầy ly, lắc trước mặt Trần Thiếu Thanh. Lần này Diệp Dương Thành không đùa giỡn, nghiêm túc nói. Chúng ta mừng thăng cấp, ta làm huynh đệ không có gì giúp được ngươi. Chỉ có thể chúc vài câu. Chúc ngươi sau này đường làm quan suôn sẻ, tiền vô hào hào. Trần Thiếu Thanh xúc động buồn miệng. Sao ngươi không giúp ta được? Lần này nếu không nhờ. Ha 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 ha. Nào, cả. Trần Thiếu Thanh phản ứng rất nhanh, gã kịp ngừng lại vào phút mấu chốt. Trần Thiếu Thanh cười gượng nâng ly chạm nhẹ vào ly Diệp Dương Thành, ngửa đầu uống cạn. Diệp Dương Thành biết nửa câu sau Trần Thiếu Thanh muốn nói cái gì, hắn không chọc thủng. Diệp Dương Thành cười khẽ giả bộ không nghe thấy. Diệp Dương Thành đặt ly rượu xuống, cầm cái đùi cừu trên bàn đưa vào miệng Nhung Cầu ngồi trực một bên. Diệp Dương Thành vừa nhét đùi cừu vào miệng Nhung Cầu vừa cười nói với Trần Thiếu Thanh. Phụ mẫu của ngươi lần này đi đâu công tác? Ha ha, là Thiệu Hưng. Trần Thiếu Thanh cười nói. Mấy ngày nữa sẽ về. Lần này khá gần, nói là đi lãnh đạo khảo sát tình trạng phát triển sản nghiệp đất đai gì đó, ta không hiểu. Ngươi, mau sử dụng xong tiết côn. Hừ ha ha. Ánh mắt Trần Thiếu Thanh đầy xin lỗi nhìn Diệp Dương Thành, móc di động ra nhìn dãy số trên màn hình, gã ngây người một lúc rồi ấn nút nghe, áp loa bên hai. Trần Thiếu Thanh mở miệng hỏi. Lâm sở trưởng, có chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền ra giọng Lâm Phong sốt ruột hỏi. Tiểu Trần, ngươi đang ở đâu? Lâm Phong không nghe Trần Thiếu Thanh trả lời, nói nhanh. Dù ngươi ở đâu thì trong vòng 5 phút chạy tới bệnh viện nhân dân trong trấn, giường số 2 phòng 409 lầu 4, xảy ra chuyện lớn. Trần Thiếu Thanh muốn từ chối. Lâm sở trưởng, bây giờ ta. Nhưng Lâm Phong cáo giả nói xong không cho Trần Thiếu Thanh cơ hội giải thích, gã cúp máy ngay. Trần Thiếu Thanh đặt di động xuống, cười khổ nói. Xem đi, đây gọi là quan lớn một bậc đẻ chết người. Có chuyện gì? Diệp Dương Thành vừa nhai rau cần tàu hủ ki vừa ú ớ hỏi. Gấp lắm sao? Sở trưởng của chúng ta gọi điện thoại. Trần Thiếu Thanh nhíu mày nói. Bảo là xảy ra việc lớn, đều ta đi phòng bệnh. A. Diệp Dương Thành vươn đũa định gắp một miếng thịt trợn khựng lại, đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra lau miệng. Diệp Dương Thành nói. Vậy đừng chần chừ nữa, mau đi đi. Trần Thiếu Thanh mắt cún nhìn thức ăn đầy bàn. Nhưng mà. Trần Thiếu Thanh sờ bụng rỗng, cười khổ nói. Bao tử của ta đã mười mấy tiếng đồng hồ không thêm nhiên liệu. Việc công quan trọng hơn, hay là thế này đi. Diệp Dương Thành thản nhiên nói. Chúng ta cùng nhau đi xem, ta kêu lão bản giữ rượu và thức ăn một tiếng đồng hồ. Nếu chúng ta chưa trở về thì nhờ lão bản dọn dẹp, đêm mai chúng ta đến đây ăn đồ thừa. Trần Thiếu Thanh gãi đầu. A. Trần Thiếu Thanh khó hiểu hỏi. Ngươi đi làm gì? Diệp Dương Thành hùng hồn trả lời. Tò mò được không? Diệp Dương Thành phất lờ Trần Thiếu Thanh trợn trắng mắt, vẫy tay với chủ quán nhậu. Làm phiền qua đây một chút. 4 phút sau, Diệp Dương Thành và Trần Thiếu Thanh, Nhung Cầu ngồi xe cảnh sát gã lái. Hai người một chó chạy nhanh đi lầu 4 khu nằm viện. Bọn họ chưa tới gần phòng bệnh 409, đang đi trên hành lang đã nghe giọng nam nhân trung niên tức giận chửi vang dội. Tổ cha nó, thật quá đáng. Bọn họ cho rằng có thể một tay che Ôn Nhạc Huyện sao. Nghe nam nhân trung niên chửi thề, mặt Trần Thiếu Thanh cứng lại. Trần Thiếu Thanh nhỏ giọng nói với Diệp Dương Thành. Là sở trưởng của chúng ta, Lâm Phong. Chương 104, sẽ không bỏ qua đám tôn tử này. Diệp Dương Thành không có ấn tượng nhiều với sở trường đồn công an Bảo Kinh Trấn, cùng lắm đâm thủng trời. Diệp Dương Thành chỉ biết trong đồn có người làm sở trưởng, hắn cần gì biết đó là ai. Bình thường có thân thiện với dân chúng không? Trần Thiếu Thanh nhắc nhở khiến Diệp Dương Thành nhớ kỹ Lâm Phong. Lý do rất đơn giản, nghe tiếng gã gầm đại biểu chưa bị quan trường đẩy trướng khi ăn mòn, tốt xấu còn chút lương tâm. Diệp Dương Thành theo sau Trần Thiếu Thanh đi vào phòng bệnh, Nhung Cầu bị bỏ lại ngoài cửa phòng trời biết bên trong xảy ra chuyện gì, lỡ có người bệnh tim sắp lìa đời bị Nhung Cầu hù sợ thì đúng là tai họa trời giáng. Vì trừ bỏ khả năng xác suất không cao này, Diệp Dương Thành đành dặn Nhung Cầu ngồi trước cửa, mang theo Triệu Dung Dung tàng hình đi vào phòng bệnh. Trần Thiếu Thanh dẫn đầu đi vào, nhìn Lâm Phong đứng chống nạnh, nổi giận đùng đùng. Trần Thiếu Thanh cười hỏi. Lâm sở trưởng, xảy ra chuyện gì? Theo lý thì bây giờ Trần Thiếu Thanh là phó sở trưởng, lớn nhỏ gì cũng là sếp, thái độ với Lâm Phong nên thay đổi. Ví dụ Trần Thiếu Thanh gọi Lâm Phong là Lao Lâm. Lâm Phong chỉ nhìn Diệp Dương Thành giây lát sau đó chuyển sang người Trần Thiếu Thanh. Có án mạng. Mặt Lâm Phong xanh mét. Loạn, nguyên cái trấn này đều loạn. A. Lâm Phong vừa nói có án mạng làm Trần Thiếu Thanh ngây người, không nghe rõ câu sau. Trần Thiếu Thanh phản xạ hỏi. Đã bắt được hung thủ chưa? Lúc này Lâm Phong cũng khó xử, Trần Thiếu Thanh hỏi ngay điểm yếu làm gã băn khoăn. Lâm Phong cáu kỉnh trả lời. Người đi bắt thử. Trong mắt Lâm Phong xoay tròn, nói với nữ nhân khóc lóc nằm sấp cạnh giường bệnh. Người hãy thuật lại tình hình lúc đó một lần nữa. Ta. Nữ nhân khoảng 40 tuổi, da ngăm đen, hai tay thô ráp bề ngoài tiêu chuẩn nông dân, loại người chân chết. Ngẫu nhì ẻn có mấy nữ nhân đanh đá lẫn trong hàng này nhưng cơ bản nông dân là chất phác. Nghe Lâm Phong hỏi, nữ nhân không biết đã khóc bao nhiêu lần suýt xỉu lại nghẹn ngào. Nữ nhân nức nở nói, nhi tử của ta mới 21 tuổi. Hắn đã trêu chọc ai? Ta mới làm ai cho hắn vậy mà. Lâm Phong nhướng mày ngắt lời nữ nhân. Nói trọng điểm đi. Lâm Phong nhắc nhở nữ nhân vô đề, nghiêng đầu liếc Trần Thiếu Thanh một cái. Ánh mắt Lâm Phong chất chứa mong đợi. Nữ nhân bị Lâm Phong ngắt lời than khóc, nàng không nằm ăn vạ dưới đất gào toáng lên, nhưng nước mắt chảy ròng ròng. Giọng nữ nhân khàn khàn nhuộm không khí nặng nề hơn. Chuyện là thế này. Nữ nhân tên Lưu Ngọc Mai, thôn dân Tiểu Hoa Thản thôn của Đại Thủy Hương Bảo Kinh Trấn. Hai phu thê là nông dân thành thật làm nông, trên có hai lão nhân hơn 70 tuổi cần chăm sóc, cuộc sống túng thiếu. Nhưng ông trời tuyệt tình, lời Lưu Ngọc Mai nói, không biết cô ý đùa người hay sao mà để hai phu thê sinh đứa con bị kém trí bẩm sinh. Mấy năm đầu không có gì khác, ăn ngủ khóc la, mãi khi đứa trẻ hơn 4 tuổi hai phu thê mới phát hiện nhi tử khác lạ. Hai phu thê đưa nhi tử đi khám bệnh, chẩn đoán chính xác là kém trí bẩm sinh, xếp vào hàng nhược trí. Bắt đầu từ lúc đó cả gia đình sống càng khó khăn hơn, nhưng dù gì là nhi tử dứt ruột đẻ ra, không nỡ bỏ thì đành nuôi. Cuộc sống khó khăn, vì nuôi lớn nhi tử nên hai phu thê bất na bất xài, bề ngoài khắc khổ già hơn tuổi thật 7, 8 tuổi. Nhưng tóm lại bọn họ nuôi lớn nhi tử, trước mắt đã đến tuổi kết hôn có sự nghiệp. Phu thê bỏ tiền nhờ người mai mối, nhà giá là ai, làm cái gì thì Lưu Ngọc Mai kín miệng kiên quyết không nói một chữ. Theo giao hẹn với bà mối, 10 ngày nữa là nhi tử sẽ kết hôn với cô nương kia. Phu thê rất vui vẻ, trông chờ được ông cháu. Nhưng ông trời đúng là tuyệt tình thật, khi phu thê sắp được viên mãn thì mười mấy người trẻ tuổi như sói như cọp lao vào nhờ ả với Lưu Ngọc Mai, tình hình lúc đó là. Một thanh niên giơ ba ngón tay hỏi nhi tử của Lưu Ngọc Mai. Đây là mấy? Nhi tử của Lưu Ngọc Mai làm gì biết tính số? Nhi tử của Lưu Ngọc Mai ngơ ngác nhìn hồi lâu, phun một chữ. Đường. Trò chơi hỏi đáp đầu không nối đuôi lại khiến thanh niên kia vui vẻ cười to, sau đó biến sắc mặt tát mạnh vào má nhi tử của Lưu Ngọc Mai. Thanh niên gần hỏi. Nói, có phải ngươi đã giết Long Ca của chúng ta? Nhi tử của Lưu Ngọc Mai sợ ngây người, gào khóc kêu mẫu thân. Lưu Ngọc Mai đang nằm nghỉ trên tầng 2, lúc đầu nghe tiếng vang và đối thoại cứ tưởng ai đến chọc nhi tử của mình nên không để bụng. Khi nhi tử của Lưu Ngọc Mai nghe nhi tử khóc kêu mới cảm thấy sự việc không đúng, nàng vội xuống giường chạy xuống lầu. Lưu Ngọc Mai từ lầu 2 xuống tầng trệt thì mười mấy tên côn đồ đang đá đấm vào nhi tử của nàng, cái kiểu đánh thẳng tay. Lưu Ngọc Mai là nữ nhân thành thật tiên phận, sao đấu lại đám thanh niên này. Lưu Ngọc Mai bị xô đẩy té ngã, đầu đập vào cạnh bàn té xỉu. Khi chồng Lưu Ngọc Mai về nhà, kêu nàng tỉnh dậy thì nhi tử đã nằm trong vũng máu, đã tắt thở. Lưu Ngọc Mai nghẹn ngào kể ra, mọi người tưởng tượng tình hình thê lương lúc đó. Nói đến cuối cùng Lưu Ngọc Mai khóc không thành tiếng. Trần Thiếu Thanh nghe Lưu Ngọc Mai thuật lại, gã tức điên. Một đám xuất sinh. Hai tay Trần Thiếu Thanh đấm mạnh vào kệ để tivi, giận dữ nói. Ta làm thịt bọn chúng. Thấy Trần Thiếu Thanh phản ứng tức giận, mắt Lâm Phong lóe ý cười mưu kế thành công. Biểu tình Lâm Phong nghiêm túc hỏi. Chuyện chưa xong. Lâm Phong kéo lại Trần Thiếu Thanh định rời đi, nói. Ngày hôm nay trong trấn của chúng ta có 200 người bị đám khốn này đánh bị thương, bây giờ giường bệnh nằm viện không đủ, ngươi có thể đi một vòng nhìn xem. Những người này trêu chọc ai? Bị gãy tay gãy chân, chật chật, quá thảm. Tổ cha nó. Hai tay Trần Thiếu Thanh nổi gân xanh, tuy gã nhận ra Lâm Phong là lạ nhưng không nghĩ nhiều. Trần Thiếu Thanh tức giận hít sâu vài lần, dứt khoát quay đầu lại. Trần Thiếu Thanh nói với Lâm Phong. Lâm sở trưởng, hãy giao vụ án này cho ta. Ta. Trần Thiếu Thanh chưa nói xong Lâm Phong đã gật mạnh đầu. Được. Bàn tay thô vỗ vai Trần Thiếu Thanh, Lâm Phong thâm tiếng nói. Tiếp theo trước khi vụ án bị phá, chuyện trong sở do ngươi quyết định. Tiểu Trần, đừng để ta thất vọng. Sở trưởng yên tâm đi. Trần Thiếu Thanh cắn răng nói. Chắc chắn ta sẽ không tha cho đám tôn tử này. Lâm Phong đại nghĩa Lâm Lâm nói. Cứ thoải mái làm đi. Nhớ kỹ, sau lưng ngươi là đồn công an Bảo Kinh Trấn chúng ta, là nhân dân chính phủ. Nói xong Lâm Phong lấy làm lạ nhìn sau lưng Trần Thiếu Thanh, hỏi. Ủa? Người mới rồi đi với ngươi đâu rồi? Trần Thiếu Thanh sửng sốt. A. Trần Thiếu Thanh nghiêng đầu nhìn, sau lưng gã trống rông không còn bóng dáng Diệp Dương Thành. Chương 105, gió lạnh thổi vù vù. Lâm Phong rất tức giận hành động diên cuồng bất chấp hậu quả của Lục gia, giận thì giận nhưng xuống tay với Tàng Ngao lại là chuyện khác. Lâm Phong đã hơn 40 tuổi, từ cảnh sát bình thường leo lên chức sở trưởng mất 20 năm. Dù đời này Lâm Phong có hy vọng lên chức cùng lắm đi huyện cục làm phó cục trưởng, đó còn là trường hợp may mắn. Ước mơ lớn nhất bây giờ của Lâm Phong là bớt dính vào rắc rối, thuận lợi, an toàn làm sở trưởng đồn công an, quang vinh về hưu, về nhà câu cá, chăm hoa gì đó, sống an nhàn. Tuy cái chết của Lục Vĩnh Huy làm Lục gia dao động căn cơ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lâm Phong không cho rằng sở trưởng đồn công an nho nhỏ như gã so nổi Lục gia tay thô đùi to. Cộng thêm thái độ mập mờ đối với Lục gia của sếp lớn Lâm Phong dựa dẫm, các ông lớn khác khiến gã không dám dục dịch. Lâm Phong sợ gây rắc rối to, nửa đời sau không còn gì. Đối với hành động điên cuồng của Lục gia, Lâm Phong tức giận la ó, gã cũng có thể xử lý Lục gia nhưng với điều kiện là bên thị cục ngầm bật đèn kêu gã nổ khối u ác tính Lục gia đi. Nếu không thì Lâm Phong chỉ muốn khoanh tay đứng ngoài cuộc. Trần Thiếu Thanh tức giận, kích động khiến Lâm Phong nghĩ ra một cách đứng ngoài nhìn, chờ xong việc mượn cái cớ đó ứng đối cấp trên chất vấn. Lâm Phong sẽ bảo là cho Trần Thiếu Thanh một cơ hội phát huy, nghiêm trọng mấy cũng không có gì. Nếu làm hỏng chuyện, Trần Thiếu Thanh là người chịu tội thay tốt nhất. Lâm Phong ta không làm gì hết, các ngươi muốn tìm cứ kiếm họ Trần. Là hắn chủ động ôm việc, ta không ngăn được. Triệu Dung Dung bất an nhìn Diệp Dương Thành sắc mặt tâm trầm. Chủ nhân, làm sao vậy? Triệu Dung Dung bước nhanh theo sau Diệp Dương Thành, nhỏ giọng hỏi. Tại sao không nói chuyện? Diệp Dương Thành dừng bước, nghiêng đầu nhìn Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng có cảm thấy đôi khi chủ nhân ta đây quá mềm lòng, nương tay không? Diệp Dương Thành cười tự dễ ước. Rõ ràng mấy hôm trước phát hiện khác lạ nhưng không ra tay, mãi khi Lục gia gây sức ép đã đời ta mới. Chủ nhân suy nghĩ nhiều. Triệu Dung Dung vội lắc đầu, nói. Nếu chủ nhân ra tay từ mấy hôm trước thì người Lục gia có đến đông đủ không? Bọn họ cố nhịn nhiều ngày không hành động chứng minh lúc trước chưa sắp xếp xong xuôi. Nếu mấy ngày trước chủ nhân hành động thì sẽ đánh rắn động cỏ toàn giết tôm kép, kẻ chủ mưu sớm nghe tiếng gió chạy mất. Mắt Diệp Dương Thành sáng lên. Vậy sao? Ánh mắt nóng cháy nhìn Diệp Dương Thành chằm chằm, Diệp Dương Thành im lặng vài giây sau nhuyễn miệng cười nói. Không ngờ nàng có tiềm chất quân sư quạt mo. Dung Dung đa tạ chủ nhân khích lệ. Triệu Dung Dung cố ý làm dịu cảm xúc của Diệp Dương Thành, nghịch ngợm bày tư thế tỷ nữ ngày xưa thỉnh an, bộ dạng rụt rè chọc hắn buồn cười. Gút mắt trong lòng Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung nói vài câu cởi bỏ, sắc mặt hắn từ từ âm trầm. Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung. Tối hôm nay ta muốn cho người Lục gia biết sự lợi hại. Chủ nhân muốn ra tay. Diệp Dương Thành hít sâu, nói. Không, là chơi. Trong lòng Diệp Dương Thành có một bản nhác, sắc mặt dần dịu lại. Diệp Dương Thành cười đầy ẩn ý. Chủ tớ chúng ta chơi với bọn họ. Thật vui đi. Triệu Dung Dung cười khúc khích. Hi hi, Dung Dung tuân mệnh. Triệu Dung Dung lại khuỵu gối làm tư thế thỉnh an, nhưng đôi mắt to tròn lóe tia lạnh lùng. Lục gia. Trong góc tối ngõ nhỏ, Diệp Dương Thành ngồi chồm hổm chỉ vào ba tên côn đồ mới đi ngang đầu ngõ. Có thấy mấy người kia không? Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung. Xem hướng đi của bọn họ chắc vào con hẻm này, chút nữa hắn cẩn thận một chút. Chờ nhìn một tên đứng yên tại chỗ như bị hóa đá liền nhanh tay đánh xỉu hai kẻ còn lại. Có vấn đề gì không? Chuyện nhỏ. Chỉ là đánh xỉu hai người thường, nếu Triệu Dung Dung không có chút bản lĩnh này thì hưởng cho thân phận linh phó của nàng. Nghe Triệu Dung Dung đáp chắc như ăn bắp, Diệp Dương Thành rời mắt nhìn mấy tên du côn miệng ngậm thuốc lá, nói cười đi hướng hắn. Mắt Diệp Dương Thành lóe tia sáng lạnh, rón rén thụt lùi lại. Tên du côn đi chính giữa hít một hơi thuốc. Khu chúng ta chỉ còn một người cuối cùng. Tên du côn lấy điếu thuốc ra, gã ho sặc sụa, phun cục đàm, nói. Xong việc rồi đi ngủ, ngày mai còn phải tiếp tục. Tên du côn đi bên trái hai thai đeo đầy lô nói. Hì hì, hôm nay làm những việc này đã ghiền thật. Tên du côn bên trái xoa hai tay kêu răng rắc, nói. Mới rồi sợ nữ nhi của lão giả kia mà cả gia đình bọn họ sợ không dám hó hé một tiếng. Nếu không phải không kịp thời gian thì ta rất muốn lột đồ nàng ra chơi một trận. Tên du côn bên tay phải khinh thường trợn trắng mắt. Dẹp đi. Tên du côn bên tay lấy điếu thuốc kẹp trên thai xuống, đốt lửa, mở miệng nói. Được lợi còn khoe mẽ. Lúc chúng ta đánh nhau tên chó chết nhà ngươi mang nữ nhân kia đi đâu. Tưởng chúng ta không biết sao. Hì hì, tại không kiềm được. Tên du côn bên tay trái không hề xấu hổ, đắc ý nói. Kéo vào phòng vệ sinh làm. Phải nói lao giả kia mặt đáng đánh nhưng bộ dạng nữ nhi tạm tạm, phía dưới chặt. Tên du côn đi chính giữa ma cũ hơn hai đồng bạn. Làm việc cẩn thận một chút, đừng vì mấy chuyện vặt đó hại mình. Tên du côn đi chính giữa nghe hai đồng bạn đối thoại, dặn dò. Sờ hay suốt gôn cũng không sao, nhưng nhớ đeo bao, đừng để lại cái gì. Tên du côn bên tay trái bĩu môi. Dù có sót lại thì sao? Tên du côn bên tay trái khinh thường nói. Chúng ta bán mạng cho Lục gia. Trong Ôn Nhạc huyện này ai dám đụng vào một sợi lông của Lục gia? Nghe nói hôm nay bên Đông Tử đánh chết người nhưng làm gì được? Đến bây giờ chưa thấy tên cớm nào ra mặt. Tên du côn đi chính giữa chẳng phải loại người tốt lành gì, nghe tên du côn bên tay trái nói xong gật gù phụ họa. Nói cũng đúng. Tên du côn đi chính giữa hối hận vô cùng. Sao ta không nghĩ ra điều này vậy? Không được, ngày mai phải đi cái nhà cửa đông môn, làm cô nàng kia. Tên du côn bên tay phải bỗng xen lời. Nhưng có chuyện khá lạ. Các ngươi nói xem, lúc đến thì chúng ta ngồi từng xe tới, thấy người trong công ty. Hôm nay chỉ mình chúng ta hành động, đám người đó đã đi đâu? Tên du côn đi chính giữa vỗ trán. Đúng rồi, ta biết mấy người này. Á! Tên du côn đi chính giữa định nói gì bỗng có con sâu nhỏ sặc sỡ nhiều màu kỳ lạ bay tới trước mắt gã. Thấy con sâu này, tên côn đồ cứng người lại. Một cơn gió lạnh từ sâu trong ngõ nhỏ thổi qua, tiếng vù vù khiến người không rét mà run. Chương 106, địa ngục chảo dầu. Trên bầu trời đầy đám mây đỏ kỳ dị, mây máu đậm đặc tùy thời đổ mưa, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Một cơn gió nhẹ thổi qua lạnh thấu xương, khiến người khó thể chịu đựng. Bên tai vang vẳng thanh âm không phải âm nhạc hay tiếng ngâm sướng, tiếng ồn ào mà là tiếng quỷ gào rú. To gan mở mắt ra, đập vào mắt là các chảo dầu nóng sùng sục. Hai bên có hai quỷ sứ mặc trang phục ngục tốt đời nhà Thanh. Quỷ sứ bên trái cầm xiên cá sắc bén. Quỷ sứ bên phải cầm cây gậy mỏng dài như cần câu. Một đầu gậy vuốt nhọn, có sợi tơ bạc bắt mắt rũ xuống chảo dầu. Một đầu kích của sợi tơ bạc cột vào con quỷ gào hét thảm thương trong chảo dầu. Khi con quỷ vùng vây muốn trốn khỏi chảo dầu thì quỷ sứ cầm xiên cá sẽ vô tình đâm một cái hất trở về chỗ cũ, nó tiếp tục chịu đau đớn bị chiên nướng. Địa ngục chảo dầu. Tên du côn nhìn hình ảnh trước mắt. Gã mới có 25, 6 tuổi đời, gã rất sợ hãi, cứng người không nhúc nhích được. Đang lúc tên du côn hoảng hốt không biết làm sao thì một quỷ sứ đứng trên xào bên chảo dầu cách gã gần 3 thước vụt ngoái đầu lại. Ô, lại có một tên đi xuống. Khuôn mặt xét xẹo làm tên du côn kinh hoàng mỉm cười nói. Không, ta không phải. Ta chưa chết, ta chưa chết. Đừng trên ta, đừng trên ta. Nghe tên du côn hét chói tai, quỷ sứ phát hiện ra gã lạnh lùng cười. Biết chỗ này là đâu không? Nơi này là địa ngục chảo dầu. Ác quỷ nào khi còn sống cướp giật trộm cắp, ăn hiếp kẻ yếu người tốt, lừa bán phụ nữ nhi đồng, vu cáo phỉ báng, mưu mô chiếm tiền tài của người, chiếm vợ con của người sẽ đến đây. Ngươi thì. Quỷ sứ đánh giá tên du côn từ trên xuống dưới, phất tay một cái. Một quyển kinh thư màu bạc hiện ra trong tay quỷ sứ, nó dở sách ra tra xét. Vài giây sau quỷ sứ ngước lên nói. Khi còn sống ngươi làm ác quá nhiều, trừ địa ngục chảo dầu ra có địa ngục rút lưỡi, địa ngục tờ giờ a o cắt. Địa ngục cột đồng, địa ngục nhiệt kính, địa ngục lồng hấp, địa ngục núi lao, địa ngục cao máu, địa ngục núi lửa, mỗi thứ đi một lần. Mau vào nồi một lần đi, hành trình của ngươi đầy ắp. Nghe quỷ sứ liệt kê hàng loạt địa ngục, tên du côn bị hù ngu người, tiếng hét chói tai vang vọng tận mây xanh. Không. Đừng. Ta không muốn. Quỷ sứ cười gằn. Ha ha, chuyện này không theo ý ngươi, lại đây đi. Quỷ sứ hơ cần câu. Sợi tơ bạc cột đầu cần câu bắn lên cao rất nhanh trói chặt tên du côn lại. Quỷ sứ khẽ quát, vung tay lên, tên du côn bay theo rơi ngay vào chảo dầu. Có tiếng bong bóng nổ. Theo hành vi phạm tội ngươi đã làm nên bị nấu trong chảo dầu 20 canh giờ, à, tức là 40 tiếng trên trần gian. Tên du côn ngụp lặn trong chảo dầu, gã hét chói tai, rít gào, vùng ấy. A không. Đừng. Đừng. Quỷ sứ một tay cầm sách kinh một tay giơ cần câu. Đứng bên cạnh chảo dầu cười khùng khục nhìn tên du côn. Tên du côn vùng vẫy trong chảo dầu khoảng mười mấy giây, quỷ sứ vung cần câu kéo gã lên. Quỷ sứ tùy tay cắm cần câu vào tảng đá màu đỏ bên cạnh tên du côn lơ lửng trong không trung, bên trên là mây đỏ khiến người sợ hãi. Nhìn thẳng thì, cái gọi là lên cao thấy xa, chảo dầu mênh mông vô bờ, tiếng gào rú vang vọng khắp trốn khiến tên du côn mất hồn mất vía. Đáng sợ, khủng bố, kinh hoàng. Quỷ sứ ngước lên liếc tên du côn. Trần gian có quy tắc là thẳng thắn nhẹ tội, cố cái là nặng thêm. Địa phủ âm phủ chúng ta cũng có quy định tương tự. Biểu tình quỷ sứ nghiêm túc nói. Những tội ngươi đã phạm trên trần gian có chỗ mập mờ, tiếp theo lắng nghe ta hỏi. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu có chỗ nào dối trá thì thời gian nấu tăng gấp đôi. Nếu trả lời thành thật, một vấn đề trừ một canh giờ nấu. Ngươi nghe hiểu không? Cảm giác bị chiên xảo khiến ngươi run sợ, tên du côn ôm suy nghĩ bất một canh giờ đỡ khổ một canh giờ, gã vội vàng gật đầu. Hiểu hiểu. Tên du côn biểu hiện ngoan hơn cả sâu nhỏ trong thùng. Quỷ sứ mỉm cười nói. Vấn đề thứ nhất. Nụ cười của quỷ sứ làm khuôn mặt sứt sẹo ghê rợn hơn. Tên du côn sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn. Quỷ sứ nheo mắt nói. Ta hỏi ngươi, bây giờ ai cầm quyền lục gia trong Ôn Nhạc huyện? Tên du côn tim đập chân run. Đương nhiên là Lục Vĩnh Huy. À không, không đúng, không phải Lục Vĩnh Huy. Tên du côn run cầm cập trả lời. Người cầm quyền hiện nay là con út của Lục Vĩnh Huy, Lục Đức Tưởng. Diệp Dương Thành, tức quỷ sứ nghe tên du côn trả lời thì sửng sốt, thầm nghĩ. Sao lại là hắn? Thật là hoan gia ngõ hẹp. Tiểu tử này mạng lớn thật, nhưng ta chỗ ngờ mắt xem ngươi trốn được mồng một có thoát khỏi mười lăm không. Nghĩ đến đây khỏe môi Diệp Dương Thành cong lên, thử cười. Diệp Dương Thành hỏi tên Du Côn. Ta hỏi ngươi, lần này tinh nhuệ lục gia tụ tập bao nhiêu người trong Bảo Kinh Trấn? Ở những đâu?
Cái này.
Này thì.
Tổng cộng 600 hơn 50 người đến.
Tên Du Côn ngập ngừng nói quanh co.
Trong đó 300 người là công ty.
Tức là công ty bảo vệ do Lục Vĩnh Huy đứng tên, sự thật toàn là tay sai tinh nhuệ của Lục gia. Bây giờ 300 người này ở Diên Đăng Trấn, nghe nói lợi lệnh.
Lục Đức Tường gọi một cú điện thoại là cả đám chạy tới Bảo Kinh Trấn ngay.
Cái kia. Trừ 300 người này ra còn lại 350 người là từ sòng bạc ở trấn khác điều.
Điều động đàn em đến, giải rắc các góc Bảo Kinh Trấn.
Diệp Dương Thành nghe tên Du Côn khai xong bật cười, thầm nghĩ.
Thật ngây thơ.
Lý do Diệp Dương Thành cười rất đơn giản, là Lục Đức Tường sợ kế hoạch có sai lầm nên trước tiên giấu tinh nhuệ trong Diên Đăng Trấn, chừa hậu chiêu.
Lục Đức Tường không biết khu vực Diệp Dương Thành quản lý bao gồm một nửa Diên Đăng Trấn, phạm vi hầu như phủ toàn bộ khu sinh hoạt chủ yếu.
Tức là trừ phi Lục Đức Tường nhẫn tâm để đám tinh nhuệ cắm trại trên núi sống như người rừng, nếu không thì đời nào trốn khỏi lòng bàn tay Diệp Dương Thành.
Muốn tìm 300 người ngoài ở một nơi là chuyện cực kỳ đơn giản.
Lòng Diệp Dương Thành thầm quyết định, tiếp tục hỏi tên Du Côn.
Bây giờ Lục Đức Tường đang ở đâu trong Bảo Kinh Trấn?
Hán và mấy vị đại.
Đại ca ở trong nhà khách Bạch Hạc đường Khê Tân.
Cứ thế ngươi hỏi ta đáp, không đến một phút Diệp Dương Thành đã biết mọi tin tức mình cần.
Ảo cảnh tu di còn lại khoảng một phút, lãng phí là thói quen xấu.
Khoe môi Diệp Dương Thành cong lên, rút cần câu cắm trên tảng đá đỏ ra.
Tên Du Côn lại rơi vào chảo dầu, gào rú thảm thiết.
Nhìn tên Du Côn la bể giọng, bất giác trái tim Diệp Dương Thành ngày càng cứng rắn.
Đổi lại trước kia kêu Diệp Dương Thành nhìn một người lăn lộn trong chảo dầu, dù đó là kẻ khốn kiếp tội ác tày trời thì hắn vẫn không chịu được.
Không như bây giờ Diệp Dương Thành nhàn nhã nhìn chảo dầu sôi sùng sục, thờ ơ như xem một khúc xương trên xào.
Chương 107, tiếng khóc của một nữ nhân.
Đến 10 giờ tối, hai tên Du Côn nằm xỉu dưới đất tỉnh lại, đầu óc mờ mịt liếc nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hai tên Du Côn tay chống mặt đất, cố vắt óc suy nghĩ bỗng nghe giọng nam nhân khóc sướt mướt từ không xa vọng lại.
Hu hu.
Không.
Đừng trên ta.
Hu hu.
Không dám.
Sau này ta không dám nữa.
Hai tên Du Côn nhìn theo hướng phát ra thanh âm, tên Du Côn ma cũ cuộn người trong góc tường, toàn thân run bần bật.
Miệng tên Du Côn ma cũ lẩm bẩm, gào khóc rên rỉ.
Dường như tên Du Côn ma cũ gặp chuyện gì rất hái hùng, thân dưới ướt nhẹp có mùi khai.
Tình hình kỳ dị làm hai tên Du Côn mới tỉnh dậy trợn tròn mắt, hai tay mềm nhũn lại té đập mặt.
Bọn họ vùng vẫy bỏ dậy.
Tên Du Côn khóc lóc, biểu tình kinh hoàng nhảy cẫng lên, tay phải chỉ hướng hai tên Du Côn khác.
Tên Du Côn khóc toáng lên.
Không.
Đừng qua đây.
Đừng trên ta.
Đừng trên ta.
Hu hu.
Hai tên Du Côn hoang mang, quay sang liếc nhau, chia hai bên từ từ áp sát tên Du Côn kia.
Lại tử, ngươi bị gì vậy?
Bọn họ chậm rãi tới gần vừa hỏi.
Vừa rồi có chuyện gì?
Không.
Các ngươi đừng qua đây, đừng qua đây ba.
Tên Du Côn đã rối loạn thần kinh, không nghe câu hỏi.
Hai tên Du Côn không biết rằng ở trong mắt tên Du Côn kia thì bọn họ chính là quỷ sứ đã ném gã vào chảo dầu chiên.
Địa ngục.
Ta không muốn xuống địa ngục.
Ta không muốn bị chiên.
Ta không muốn không muốn không muốn.
Hu hu bốn.
Tên Du Côn kia rơi lệ nước nở, gào khóc.
Tên Du Côn càng thần kinh thì hai tên Du Côn khác càng căng thẳng, bọn họ chậm rãi áp sát chặn đường lui của tên Du Côn kia.
Ta không.
Một tên Du Côn xài bước vọt tới tát mạnh vào mặt tên Du Côn khóc lóc.
Bút.
Tỉnh lại cho ta.
Tên Du Côn bị tát lảo đảo, chưa kịp phát bệnh thì tên Du Côn vừa tát gã nhanh tay đẻ gã xuống đất.
Tên Du Côn đó quay đầu giống với tên Du Côn khác.
Người đi kêu chiếc xe đưa hắn đến nhà khách gặp họ Lục.
Nghe tên Du Côn giống, một tên Du Côn khác kinh ngạc hỏi.
Gặp họ Lục.
Giây sau tên Du Côn gật đầu, chạy ra ngõ nhỏ.
3 phút sau một chiếc xe hơi đậu ở đầu ngõ, hai tên Du Côn kẻ đồng bạn cật lực vùng vẫy lên xe.
Không biết vì chút giận hay sao mà hai tên Du Côn cùng lên xe, chân đạp vào người tên Du Côn tinh thần thất thường.
Tên Du Côn bị chân đè chặt không thể nhúc nhích.
Xe chạy đến nhà khách Bạch Hạc đường Tân Lộ.
Mấy tên tinh nhuệ trông chừng trước cửa nhà khách bước tới gần, giải thích đơn giản xong mấy người hợp sức nâng tên Du Côn kia xuống.
Mặc kệ tên Du Côn vùng ấy, đám người lên lầu, đi tới gian phòng có Lục Đức Tưởng và mấy nhân vật đại ca.
Đối diện tình huống này, mấy nhân viên nhà khách không dám nói câu nào.
Bọn họ trốn thật xa, sợ chọc vào rắc rối không cần thiết.
Vì cả ngày hôm nay số lượng côn đồ ăn mặc không giống người bình thường đi ra đi vào trong nhà khách đông cỡ mấy chục tên. Dù là đồ ngốc cũng hiểu đại khái mấy người ở trong căn phòng trên lầu có thân phận gì. Lúc này Lục Đức Tường đang bưng một ly trà, nôn nóng bước qua bước lại trong phòng. Mặt mày Lục Đức Tường tràn đầy lo lắng, lý do rất đơn giản, chiều hôm nay gã gọi điện thoại muốn mời mấy tiên sinh qua nhưng bị từ chối. Mấy vị tiên sinh nói là trước khi đối phương lộ mặt thì bọn họ không tiện bước ra. Cái gì gọi là không tiện ra mặt? Nói dễ nghe là sợ đánh rắn động cỏ, nói khó nghe là nhát gan sợ gian dối. Lục Đức Tường không là đồ ngốc, gã nhìn phản ứng của mấy tiên sinh đó, mơ hồ cảm nhận không khí khiến gã càng táo bạo hơn. Cái loại không khí đó gọi là âm mưu. Lục Đức Tường cảm thấy gã là mũi thương nằm trong tay mấy vị tiên sinh. Bọn họ núp phía sau không ra mặt, khiến Lục Đức Tường mang theo tinh nhuệ lục gia tụ tập ở Bảo Kinh Trấn. Lục Đức Tường nhíu mày, tâm tình cực kỳ nóng nảy thì tiếng đập cửa không biết đã vang bao nhiêu lần ngày hôm nay lại vang lên. Tiếng đập cửa đánh thức Lục Đức Tường khỏi suy tư, gã nhướng cao chân mày. Lục Đức Tường mất kiên nhẫn nói. Xéo vào. Cửa lặng lẽ đẩy ra, tiếng nôn nháo vang trong căn phòng. Tiếng gào rú là to nhất phát ra từ miệng tên du côn bị mọi người nâng vào trong phòng. Mặt tên du côn kinh hoàng hãi hùng, lời nói điên cuồng, tiếng nức nở khiến người hớn lạnh lọt vào thai Lục Đức Tường. Hu hu. Ta không muốn. Đừng trên ta. Hu hu. Ta không muốn xuống địa ngục. Hu hu. Lục Đức Tường nhìn tên du côn thần kinh thắc loạn, lòng gã thích chặt. Có chuyện gì? Trong mấy tay sai tinh nhuệ trong cửa có một người nghe Lục Đức Tường hỏi mãi không thấy ai trả lời, gã đẩy một trong hai người đưa tên du côn kia đến nhà khách, quát nạt. Có nghe không? Đang hỏi ngươi có chuyện gì? Tên du côn bị đẩy giật mình tỉnh lại, vội nói với Lục Đức Tường. Tường ca, chuyện là vậy. Tên du côn kể lại kỹ càng chuyện ba người gặp trong ngõ nhỏ, nói xong gã ngập ngừng bảo. Khi đó ta và Mao Tử Sửu, lúc tỉnh dậy thì hắn đã biến thành thế này. Lục Đức Tường mắng. Đồ vô dụng. Lục Đức Tường hỏi tiếp. Khi đó có ai ở gần đây hoặc xảy ra tình huống gì khác lạ không? Ha 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 ha. Ai nhưng? Trên đường đi tên du côn có vắt óc suy nghĩ nhớ nhiều thứ, nghe Lục Đức Tường hỏi thì chần chừ giây lát trả lời. Trước khi chúng ta hôn mê. Trong ngõ hẻm có luồng gió thổi qua. Lục Đức Tường nhíu chặt chân mày. Luồng gió thổi. Lục Đức Tường mơ hồ như thấy có đôi tay chậm rãi tới gần gã, cảm giác bất an lan tràn tâm hồn. Tên du côn vội gật đầu, nói. Đúng vậy. Tường ca, một luồng gió. Tên du côn bổ sung thêm. Luồng gió rất nhỏ nhưng rất lạnh, và ta loáng thoáng nghe thấy. Lục Đức Tường run run hỏi. Nghe thấy cái gì? Tình hình kỳ lạ này vượt qua khả năng chịu đựng của Lục Đức Tường. Nghe thấy. Một nữ nhân. Môi tên du côn trắng bệnh run rẩy trả lời. Một nữ nhân khóc. Len keng. Tay Lục Đức Tường cầm ly trà rơi xuống đất vỡ tàn nát. Một cơn gió vừa nhỏ vừa rét lạnh, có tiếng nữ nhân khóc. Tất cả chứng cứ nhằm vào một hướng, trong ba người này có một rối loạn thần kinh, la hét không muốn xuống địa ngục. Địa ngục là nơi nào? Nó là tâm ý địa phủ. Trong địa ngục âm phủ toàn là quỷ. Thần kinh Lục Đức Tường đứt cái phực, gã mơ hồ như thấy có một nữ quỷ mặc áo trắng tóc thai bù xù, mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu cười dữ tợn nhào hướng gã. Tiếng cười cực kỳ lạnh lẽo, rất lạnh. Chương 108, muốn chơi thì phải chơi trò kích thích. Diệp Dương Thành xuyên qua ngõ nhỏ đàn sen giao nhau đi hướng Diệp gia. Triệu Dung Dung lộ biểu tình nghi hoặc hỏi Diệp Dương Thành. Chủ nhân, mới rồi ba người kia không phải người tốt. Tại sao chủ nhân tha cho bọn họ? Dung Dung cảm thấy người như vậy bị giết mới đáng, bọn họ chết rồi người tốt mới không gặp nạn. Đối với Triệu Dung Dung thì chết chóc không đáng sợ, điều khủng khiếp là hồn phi phách tán. Dù sao Triệu Dung Dung là linh phó đã chết một lần, xem nhẹ hai chữ tử vong, chết thì có sao? Nàng đã từng chết. Nghe Triệu Dung Dung hỏi, Diệp Dương Thành buồn cười dừng bước lại. Ha 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 ha. Tại sao phải giết bọn họ ngay? Diệp Dương Thành nghiêng đầu, cười khẽ. Ta nói rồi, lần này chúng ta sẽ chơi cùng Lục gia thật vui, chết nhanh chẳng phải có lời cho bọn họ. Triệu Dung Dung không biết nên nói cái gì. Cái này. Triệu Dung Dung hoàn toàn không hiểu, Diệp Dương Thành nói chơi thật vui là có ý gì. Nhìn ra Triệu Dung Dung thắc mắc, Diệp Dương Thành không kiêng dè cười giải thích rằng. Trong ba người đó một bị hù phát điên, còn lại hai người bình thường. Nàng nói xem hai người kia thấy hắn bị điên sẽ làm sao. Triệu Dung Dung thuận miệng trả lời. Dĩ nhiên là báo cáo cho nhi tử của Lục Vĩnh Huy. Mắt Triệu Dung Dung chợt sáng lên, nàng vỗ tay nói. A, Dung Dung đã biết chủ nhân muốn chơi như thế nào. Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên. Biết thì tốt. Lần này ta không chỉ muốn Lục gia té đau trong Bảo Kinh Trấn, ta muốn khiến Lục gia xóa sổ trong Ôn Nhạc huyện. Nàng biết không? Bây giờ mấy con đường từ Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn đi ra bên ngoài đã bị mấy vạn con ong vỏ vẽ canh giữ. Bên Lục Đức Tường có ruồi trâu 24 giờ canh chừng, ta tùy thời biết sắp đặt mới nhất bên hắn. Nếu Lục Đức Tường muốn rút đi, ong vỏ vẽ sẽ cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Nếu hắn không rút mà chọn ở lại Bảo Kinh Chân thì... Ha ha! Tiếng cười cuối cùng khiến Triệu Dung Dung rợn tóc gáy, nàng phát hiện bất giác Diệp Dương Thành đã thay đổi. Nhưng so sánh lúc mới gặp, Diệp Dương Thành bây giờ càng vừa mắt Diệp Dương Thành hơn, thần tôn nên có khí thế, uy nghiêm như vậy. Tuy Diệp Dương Thành còn cách một khoảng lớn để đạt tới tiêu chuẩn nhưng ít ra tiến bộ. Diệp Dương Thành quẹo tới quẹo lui trong ngõ nhỏ, 7 phút sau hắn và Triệu Dung Dung, Nhung Cầu về nhà. Suy tư một lúc lâu, Diệp Dương Thành bỏ ý định để Nhung Cầu hoạt động tự do bên ngoài, tạm cho nó ở trên sân thượng. Diệp Dương Thành định khi nào rảnh mời thợ hồ đến xây cái phòng nhỏ trên nóc nhà cho Nhung Cầu. Diệp Dương Thành rón rén lên lầu, sắp xếp trốn ở cho Nhung Cầu xong xuôi hắn quay vào phòng mình, ném ba lô đen lên giường. Diệp Dương Thành kéo màn cửa sổ nhìn bầu trời sao rực rỡ. Diệp Dương Thành mỉm cười nhỏ giọng nói. Lục Đức Tường ơi Lục Đức Tường, đại gia ta đang lo nên làm gì kiếm một vạn điểm, ngươi rất biết điều tự đưa lên cửa. Như Diệp Dương Thành, Triệu Dung Dung đã nói, mấy con đường từ Bảo Kinh Trấn, Diên Đãng Trấn đi ra ngoài đã bị mấy vạn con ong vỏ vẽ canh giữ nghiêm ngặt. Có tổng cộng 3 vạn ong vỏ vẽ. 30 con ong vỏ vẽ cường hóa sơ giai chia ra thống lĩnh 1.000 con. Trong đó 15 đội canh giữ ở địa điểm cố định chờ lệnh, còn lại 15 đội phụ trách tuần tra cảnh giới, làm hậu viên tùy thời được điều động đi đâu, tập trung tiêu diệt. Lục Đức Tường tụ tập tinh nhuệ lục ra, du côn từ các sòng bạc lại đây toàn toàn cá trong chậu, Diệp Dương Thành muốn chơi thế nào thì đùa thế nấy. Buồn cười là Lục Đức Tường muốn giết Diệp Dương Thành ổn định lòng người, thuận tiện báo thù cho phụ thân, nhưng gã không hay biết kế hoạch của gã trừ bị người lợi dụng chết hay, còn đưa lên miệng Diệp Dương Thành, một bữa tiệc ngon lành. Nhà khách Bạch Hạc nơi Lục Đức Tường trú ngụ cách nhà Lục Đức Tường khoảng chục thước. Đánh chết Lục Đức Tường cũng không tin người khiến gã sợ hết hồn hú vía đang đứng xéo chỗ gã ở, tựa khung cửa sổ ngắm trời sao. Đại ca ruồi trâu được Diệp Dương Thành sắp đặt đi gian phòng Lục Đức Tường canh giữ. Hai ngày trước Diệp Dương Thành phát hiện một lỗ hổng có cũng không tính là sai sót, đó là sau khi bám vào người sinh vật cường hóa trung cực có thể tạm thời giải trừ bám thân. Chỉ cần mấy tiếng sau lại bám vào người sinh vật đó, chỉ cần sinh vật cường hóa trung cực này ở trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý thì hắn không cần triệu hoán sinh vật quay lại trước mặt mình để bám vào người. Sau khi Diệp Dương Thành phát hiện công năng bị che giấu này, giúp hắn tăng tính cơ động khi cắm điểm canh chừng. Diệp Dương Thành có thể tùy thời tùy chỗ lại bám sát, biết tình huống mới nhất bên Lục Đức Tường. Bởi vì Diệp Dương Thành được miễn phí bám sát ruồi trâu trong 50 năm, hắn muốn bám sát mấy lần tùy thích. Ruồi trâu tội nghiệp số phận đã định nó sẽ bị Diệp Dương Thành lặp lại trà đạp mãi. Lý do tại sao Diệp Dương Thành không sắp đặt Triệu Dung Dung siêu tầm tình báo thì hắn cũng khó trả lời, tóm lại là khó chịu, hắn bản năng chối bỏ ý định này. Diệp Dương Thành có ý định bá đạo độc trị em Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành đứng trước cửa sổ ngắm trời đêm mấy phút mới suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, hắn bẻ tay kêu rông rốt. Muốn chơi thì chúng ta chơi trò kích thích chút. 5 phút sau, các ong vàng từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại như máy bay ném bom lao vào phòng Diệp Dương Thành. Ong vàng xếp hàng ngay ngắn trước mặt Diệp Dương Thành theo tiêu chuẩn một đội 15 con, xếp 4 hàng. Diệp Dương Thành không kêu Triệu Dung Dung tránh mặt khi hắn sắp cường hóa, hắn làm ngay trước mặt hắn. Diệp Dương Thành cường hóa sơ giai 60 con ong vàng, từng luồng sáng trắng thi nhau bắn ra từ đầu ngón tay hắn bay chính xác vào cơ thể 60 con ong vàng. Một phút ngắn ngủi 60 con tàng ngao cường hóa sơ giai ra lò, Diệp Dương Thành trả giá là 900 điểm linh lực. Diệp Dương Thành không có nhiều tiếc nuối tiêu hao linh lực, hắn phất tay khiến 60 con tàng ngao cường hóa sơ giai bay ra khỏi phòng mình, tự do hoạt động nhưng không được bị thương người. Diệp Dương Thành lại khiến cửu tiêu thần cách ngưng tụ ra một linh châu số đếm linh lực đưa tới trước mặt Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành nói, cầm nhai vật đi. Triệu Dung Dung rất là hân hoan nuốt lấy linh châu. Diệp Dương Thành vô cùng tự nhiên kéo Triệu Dung Dung lên giường. Cùng lúc đó, nhà khách Bạch Hạc, trong phòng Lục Đức Tường. Chỉ có Lục Đức Tường ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm như lọ nổi. Lục Đức Tường tựa dã thú bị thương, khàn giọng gầm gừ. Ta chính là ta, ai? Cũng đừng hòng lợi dụng ta làm chó săn. Ai cũng đừng mơ. Chương 109, bàn tay sau màn thật sự. Tiếng cười châm chọc vang lên ngay khi Lục Đức Tường dứt lời chưa tới một giây. A, phải không? Thanh âm phát ra từ hướng cửa sổ, người đó khinh thường đánh giá Lục Đức Tường, chậm rãi phun ra hai chữ. Phế vật. Lục Đức Tường trợn tròn mắt ngồi trên sofa không dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn nam nhân khoảng 30 mấy tuổi, đêm hôm khuya mà mặc bộ đồ tây màu trắng, đầu đinh. Lục Đức Tường nuốt nước bạc khan. Ngươi vào bằng cách nào? Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng niết ngôi, không để Lục Đức Tường vào mắt, ném cho một câu. ngươi cho rằng nơi này là Trung Nam Hải sao? Nam nhân đầu đinh quay đầu bình tĩnh nói với sau lưng mình. Mấy tên này còn chưa chịu vào. Nam nhân đầu đinh mặc đồ tây màu trắng vừa dứt lời, ngoài khung cửa sổ lại có bóng người lướt qua. Ai, người biết bay còn chúng ta thì phải bỏ lên. Ba nam nhân tuổi từ 30 đến 40 lần lượt nhảy vào cửa sổ. Một nam nhân mặc quần bò và áo sơ mi màu lam. Hai nam nhân khác màu quần tây đen, sơ mi trắng. Nam nhân mặc quần bò xanh liếc quanh gian phòng, tùy ý hỏi. Hiệu quả cách âm chỗ này có tốt không? Lục Đức Tường luống cuống tay chân. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Bốn nam nhân đột nhiên xông vào, lại nghe tiếng gầm gừ lúc nãy của gã, trời biết bọn họ định làm gì. Lục Đức Tường nhìn nam nhân mặc đồ tây màu trắng bước tới gần gã một bước nhỏ, chiếc sofa như mọc gai làm gã nhảy căng lên. Lục Đức Tường liên tục thụt lùi, biểu tình cảnh giác nhìn bốn nam nhân, hỏi. Chuyện các ngươi muốn ta làm thì ta đã làm, các ngươi. Nam nhân mặc đồ tây trắng không có phản ứng gì, nam nhân mặc quần bò màu lam cười khẽ. Ha ha, sợ. Nam nhân mặc quần bò màu lam bước ra một bước nhỏ, thản nhiên nói. Chúng ta đến chỗ này không có mục đích gì nhiều. Chỉ cảm thấy thời gian ngươi tỉnh táo sớm hơn chúng ta dự đoán một chút. Khi nói chuyện nam nhân mặc quần bò màu lam hí mắt, có tia sáng xanh thẳm lóe qua trong con ngươi. Đống sóng gợn màu xanh xuất hiện và khuếch tán, rất nhanh bao bọc Lục Đức Tường. Lục Đức Tường không kịp hét to hay la toáng lên thì thấy vòng sóng gợn màu lam rung mạnh biến thành các đốm sáng nhỏ đầy trời. Trong vòng 0,1 giây, đốm sáng lam bao phủ toàn thân Lục Đức Tường. Thấy nam nhân mặc quần bò màu lam làm xong chuyện, một nam nhân mặc đồ tây đen trêu đùa. Lam quái, linh hồn chi ấn của ngươi ngày càng quen tay. Nam nhân mặc đồ tây màu trắng lấy từ đâu ra một điếu xì gà ném cho nam nhân mặc đồ tây màu đen châm thuốc dùm. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đi qua khắc sâu ấn ký. Tinh thần lực của tiểu tử này cực kỳ tốt, phá tan linh hồn chi ấn dụ dỗ trước dự đoán 37 tiếng. Nam nhân mặc áo tây màu trắng hít một ngụm khói, nói. Lần này, lam quái. Nam nhân mặc quần bò màu lam nghiêng đầu chờ nam nhân mặc áo tây màu trắng nói tiếp. Cái gì? Nam nhân mặc đồ tây màu trắng vây tay hờ hững như đang nói một chuyện còn con. Trực tiếp khắc vào tầng dưới cùng đi, đừng nương tay nữa. Lam quái do dự nói. Nói sao thì phụ thân của tiểu tử này và chúng ta có chút tình cảm. Nếu tiếp khắc vào tầng dưới cùng, chờ ấn ký dụ đạo hoàn tất, năng lượng phát tán thì tiểu tử này không chết cũng điên. Lục Vĩnh Huy sao? Nam nhân mặc đồ tây màu trắng nhìn lướt qua Lục Đức Tường bị đốm sáng xanh bao bọc, thản nhiên nói. Cho dù hắn còn sống, ta muốn giết nhi tử của hắn. Lục Vĩnh Huy dám ngăn cản không? Húng chi bây giờ Lục Vĩnh Huy đã đi 18 tầng địa ngục hưởng phúc. Lời nam nhân mặc đồ tây màu trắng dập tắt mọi băn khoăn của Lam Quái. Ừm. Lam Quái nhẹ gật đầu, bước nhanh tới trước mặt Lục Đức Tường. Lam Quái vươn một bàn tay ấn trán Lục Đức Tường, miệng lầm rầm. Lam Quái nói mỗi chữ là lại chỉ tay vào đầu Lục Đức Tường. Không tiếc mọi cái giá truy sát hung thủ giết hại Lục Vĩnh Huy, không tiếc hết thể cái giá hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ, không tiếc trả giá. Lam Quái thốt từng lời. Đốm sáng xanh dần chui vào trán Lục Đức Tường. Lam Quái nói câu cuối, đốm sáng lam dày đặc biến mất trong người Lục Đức Tường. Thấy Lam Quái hoàn thành công việc, nam nhân mặc đồ tây màu trắng cười khẽ nói. Đi đi. Quay về tiếp tục xem kịch. À, phải rồi. Nam nhân mặc đồ tây màu trắng đưa mắt nhìn một nam nhân mặc đồ tây màu đen, cười nói. Hắc yêu, ngày mai bảo kinh trấn sẽ càng loạn hơn, ngươi thích uống máu đúng không? Lần này có người chịu tội thay, ngươi cứ thoải mái dùng. Lam Quái thích nữ nhân, hỏa quỷ thích tiền, ngày mai chúng ta đi thả lỏng. Hai năm nay làm khó các ngươi, chờ xong việc này chúng ta cũng có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Lam Quái, hai nam nhân mặc đồ đen gật đầu, nói. Ừm. Đám người nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Bốn người rời đi, ba giây sau một con ruồi trâu xả sỡ nhiều màu bay ra từ khe hở tủ TV. Ruồi trâu bay đến bên Lục Đức Tường nằm xỉu dưới đất, nó đậu lên chóp mũi gã, mắt nhỏ xoay tròn. Diệp Dương Thành nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, biểu tình thấu hiểu. Hóa ra là vậy. Hèn gì lần này Lục Đức Tường nổi điên làm rầm rộ lên, bộ dáng bất chấp hậu quả, không cần biết trả giá đắt cỡ nào. Thì ra tất cả là do có kẻ đứng sau màn thúc đẩy, ẩn nút trong bóng tối. Bốn nam nhân mới rồi xuất hiện trong phòng Lục Đức Tường mới là đầu sỏ sự kiện lần này. Bốn. Biến dị phản thần giả. Diệp Dương Thành nhắm mắt, đáy mắt lóe tia suy tư. Diệp Dương Thành ngước lên trần nhà trống rỗng, lẩm bẩm. Thích uống máu. Thích nữ nhân. Thích tiền. A, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, xuống địa ngục thực hiện đi. Lục Đức Tường bị dị biến phản thần giả động tay chân, làm chó săn thì Diệp Dương Thành sẽ không bỏ qua. Tiểu tử này chưa từng là người tốt. Ngoài ra tại sao bốn kẻ biến dị phản thần giả bỗng nhiên hành động, nhúng tay vào cuộc chiến giữa Diệp Dương Thành và Lục Gia? Diệp Dương Thành nghiêng đầu suy nghĩ giây lát, trong lòng hắn có phán đoán đại khía. Nếu không ra ngoài ý muốn thì chuyện này liên quan đến lần trước Diệp Dương Thành thả chạy biến dị giả. Hiện giờ điều Diệp Dương Thành muốn làm không phải tìm ra dị biến giả đó, xóa sổ trừ tai họa. Diệp Dương Thành muốn làm nhất là tìm ra hai biến dị phản thần giả kia, thân thiết bắt tay với bọn họ, mắt ngập nước nói. Chi kỷ! Sao các ngươi biết ta không có nhiều linh lực? Chương 110, giết các ngươi không tha. Trong địa bàn của Diệp Dương Thành định dùng ưu thế số lượng tìm ra hắn rồi giết. Phải nói không phải lão Diệp quá điệu thấp mà vì đối phương rất vô dụng. Trước khi Diệp Dương Thành thăng lên tam giai thần cách có lẽ bốn biến dị phản thần giả sẽ gây ra chút rắc rối cho hắn, có lẽ sơ sẩy một cái sẽ xảy ra một số ngoại ý muốn gây khó chịu. Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đã thuận lợi thăng lên tam giai thần cách, phạm vi điều tra dị biến giả, xóa sổ, cướp bóc vân vân đã mở rộng đến 15 thước. Nói đơn giản là Diệp Dương Thành chỉ cần biết chính xác vị trí của bốn biến dị phản thần giả, dù cách xa chục thước thì hắn có thể thần không biết quỷ không hay cho bọn họ vĩnh biệt coi đời này. Dù bốn biến dị phản thần giả may mắn xông tới trước mặt Diệp Dương Thành, chẳng lẽ Triệu Dung Dung là bình hoa sao? Diệp Dương Thành mớm Linh Châu, khu khụ, nhờ Linh Châu hỗ trợ Triệu Dung Dung giờ đây không còn là nàng lúc ở trong phòng bệnh nữa. Khi ấy Triệu Dung Dung chỉ có thể dạy vò Lục Vĩnh Huy chết đi sống lại, hiện tại nàng không siêu cường đại nhưng làm lá chắn cho Diệp Dương Thành tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần tranh thủ một, hai giây cho Diệp Dương Thành thì mặc ngươi có là dị biến giả siêu đẳng đến mây cũng ngoan ngoãn nằm trên thớt. Hơn 600 người bên Lục Đức Tường thì Diệp Dương Thành không để vào mắt. Chẳng qua là hơn 600 người bình thường, ngươi giỏi đến mấy có mạnh bằng ngàn vạn con rán. Ngươi hoách đến mấy tháng nổi ong vỏ vẽ phô thiên cái địa không. Ngươi siêu cỡ nào có trốn được các đợt sóng rồi muối. Trên bầu trời Bảo Kinh Trấn có sau 10 con ong vỏ vẽ cường hóa sơ dài đang bay tới bay lui dạo chơi. Diệp Dương Thành ra lệnh một tiếng thì đừng nói là cả 7 trích một người, mỗi con trích một cái cũng đủ khó chịu. Trong lòng có kế hoạch chính xác, Diệp Dương Thành ngắp dài. Nghiêng người tìm tư thế thoải mái, chốc lát sau đã ngáy khò khò. Lục Đức Tường nằm dưới đất lạnh cả đêm, may mắn trong phòng mở máy điều hòa, thời tiết nóng nực nên không bị cảm sốt. Hơn 6 giờ sáng, người Lục Đức Tường co giật, gã tỉnh dậy. Tay chân Lục Đức Tường mềm nhũn, gã nằm dưới đất chục phút sau mới gượng dậy được. Lục Đức Tường xoa hai bên thái dương, lẩm bẩm. Tại sao ta nằm dưới đất? Không ai trả lời câu hỏi của Lục Đức Tường, gã không nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua. Lục Đức Tường kỳ biết khi mở mắt ra đã nằm trên mặt đất. Lục Đức Tường lảo đảo đi tới trước sofa, ngồi xuống, đầu óc không minh mẫn. Tuy nhiên sâu trong linh hồn Lục Đức Tường lặp lại một đoạn ám thị. Không tiếc mọi cái giá xóa sổ hung thủ giết Lục Vĩnh Huy, không tiếc tất cả. Hướng dẫn sâu trong linh hồn khiến đôi mắt ngông lung của Lục Đức Tường dần sáng tỏ. Lục Đức Tường thừ người 10 phút sau gào to hướng cửa phòng. Có thể đâu? Hai nam nhân mặc áo đen bảo vệ đẩy cửa phòng bước vào, khom lưng hướng Lục Đức Tường ngồi trên sofa. Biểu hiện cực kỳ cung kính. Thường ca. Lục Đức Tường hít sâu, nói. Đi kêu nhóm Vương Thúc đến. Mặt mày Lục Đức Tường tăng phần sát khí. Bảo là ta có sắp xếp mới, mời bọn họ đến bàn bạc. 7:20, Triệu Dung Dung như đồng hồ báo thức mở mắt ra, giọng ngọt ngào gọi Diệp Dương Thành đang ngủ say. Chủ nhân, dậy đi. Triệu Dung Dung thường đẩy Diệp Dương Thành một cái, hết lòng hoàn thành công việc. Thật ra Triệu Dung Dung không cần ngủ, nhưng khi Diệp Dương Thành ngủ thích ôm nàng. Triệu Dung Dung bất đắc dĩ phối hợp nhắm mắt lại, yên lặng nằm trên giường tu luyện. Triệu Dung Dung cố gắng hấp thu linh lực mỏng manh trong không khí để tăng thực lực cho mình. Mấy ngày hôm trước một nửa thời gian Diệp Dương Thành bị Triệu Dung Dung đánh thức khỏi giấc ngủ, nhưng hôm nay ngoại lệ. Triệu Dung Dung đẩy mấy cái, chân mày Diệp Dương Thành nhíu chặt nhưng không mở mắt ra. Triệu Dung Dung lại đẩy Diệp Dương Thành, hắn cười khổ nói. Đừng phá, đang bận công việc. Diệp Dương Thành bận cái gì? Tất nhiên là nghe lén. Nhà khách Bạch Hạc, trong phòng Lục Đức Tường. Diệp Dương Thành bám thân rồi trâu núp dưới sofa, tập trung tinh thần nghe Lục Đức Tường, mấy thân tín đàn em của Lục Vĩnh Huy trò chuyện, trong lòng hắn dâng lên sát ý. Lục Đức Tường ngồi chêm trệ trên sofa. Điều động người đóng giữ ở Diên Đãng Trấn qua đây, lại điều 200 người trong công ty tới đóng giữ Diên Đãng Trấn. Lục Đức Tường lạnh lùng liếc bốn nam nhân đứng trước mặt mình. Sáng hôm nay điều tra kỹ người từng xung đột với sòng bạc, một số cá lọt lưới ngày hôm qua. Đêm qua mục tiêu của chúng ta đã có hành động, điều này nói lên hai vấn đề. Hoặc là ngày hôm qua chúng ta đã đụng vào hắn, nàng, đối phương cố nhịn. Hoặc hành động của chúng ta khiến hắn, nàng, phản cảm. Lục Đức Tường chưa nói hết câu, một nam nhân trung niên đứng xéo trước mặt gã nhíu mày nói. Tiểu thiếu gia, chuyện này hơi khó làm. Ngày hôm qua chúng ta đã khuấy động Bảo Kinh Trấn không ra gì. Tuy trước đó có lên tiếng với bên trên, nhưng hành động hơi rầm rộ. Nếu hôm nay chúng ta còn lặp lại, ta sợ. Ánh mắt Lục Đức Tường lạnh băng nhìn nam nhân trung niên chằm chằm. Hãy làm theo lời ta nói. Giây lát sau Lục Đức Tường lạnh lùng nói. Hôm nay cần làm là thanh tra số còn lại, ngày hôm qua thanh tra rồi cũng cần làm lại lần nữa mãi khi nào ép người kia ra mặt mới thôi. Mấy ông xếp thì. Ừ, ta muốn xem thử bọn họ làm gì được Lục gia chúng ta. Nghe Lục Đức Tường nói, bốn nam nhân liếc nhau, rất khó hiểu với biểu hiện của gã. Nhưng Lục Đức Tường là người cầm quyền Lục gia hiện giờ, bốn nam nhân này nói thẳng ra là bán mạng cho Lục gia. Lục Đức Tường đã kiên quyết muốn làm thì. Một nam nhân nháy mắt ngăn lại đồng bạn định lên tiếng, gật đầu nói với Lục Đức Tường. Được, chúng ta đi sắp xếp ngay. Bốn nam nhân chưa kịp hành động thì Lục Đức Tường bổ sung thêm. Hễ thấy đáng ngờ thì giết không tha. Cái gì? Bốn nam nhân lộ biểu tình kinh hoàng, vụt ngoái đầu nhìn Lục Đức Tường. Biểu tình bốn nam nhân liên tục thay đổi. Lục Đức Tường lặp lại hành động ác liệt đã khiến bọn họ nghi ngờ nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Trong ấn tượng của bốn nam nhân thì bây giờ bốn tiên sinh trong đại bản doanh Lục gia chống lưng cho Lục Đức Tường, bọn họ không định trở mặt với gã ngay hoặc làm trò mèo gì khác. Bốn nam nhân nén giận vâng dạ, bước nhanh ra khỏi phòng Lục Đức Tường. Cùng lúc đó, Diệp Dương Thành nằm trên giường bỗng mở mắt ra, hung tợn hơn năm đấm. Triệu Dung Dung sửng sốt nhìn. Diệp Dương Thành tức giận rít. Giết không tha. Để lao tử cho các ngươi giết không tha. Tổ cha nó, một đám khốn nạn. Diệp Dương Thành mắng ai khốn nạn? Là Lục Đức Tường hay bốn biến dị phản thần giả đêm hôm qua? Chuyện đó không còn quan trọng. Chương 111, chuẩn bị hành động. Diệp Dương Thành nhảy xuống giường, mặc quần áo đàng hoàng, hắn không thèm đánh răng rửa mặt, vội chộp ba lô đen và sâu chìa khóa đi xuống lầu. Diệp Dương Thành gõ cửa phòng đệ đệ Diệp Cảnh Long. Diệp Dương Thành đặt hai món đồ xuống cái bàn, nói với Diệp Cảnh Long. Hôm nay ta có chút chuyện gấp cần đi ra ngoài, ngươi trông chừng cửa tiệm, không cho chơi máy tính. Có gì không hiểu thì để Vương Tuệ Tuệ giải quyết, ta để con chó kia trên sân thượng, giữa trưa nhớ đi chợ mua mấy cân thịt heo tươi cho nó. Diệp Dương Thành mặc kệ Diệp Cảnh Long trố mắt líu lưỡi, hắn xoay người đi, chợt nhớ một điều. Diệp Dương Thành ngoái đầu bổ sung. Khoảng buổi tối ta mới về, nếu ta hỏi phụ mẫu nghe nói ngươi ngồi trong tiệm chơi máy tính thì 500 khối tiền ngày hôm qua cho ngươi phải trả lại ta không mẻ một đồng. Diệp Dương Thành nói xong vội vàng lên lầu, bỏ lại Diệp Cảnh Long như tỉnh giấc ngộng. Diệp Cảnh Long trợn mắt há hốc mồm ngồi bên mép giường, mãi khi Diệp Dương Thành rời đi nửa phút sau gã mới nhảy cẫng lên như mèo bị đạp đuôi. Ca, ca. Đừng như vậy. 7 giờ 40 phút, Diệp Dương Thành thu xếp xong đi cùng Triệu Dung Dung rời khỏi nhà. Diệp Dương Thành không đi xa, hắn ăn sáng sau đó vào khách sạn nhỏ đối diện trạm xe Bảo Kinh Trấn. Diệp Dương Thành vào trong phòng trọ, mở cửa sổ, thò đầu nhìn quanh. Dưới lầu người đến người đi rất náo nhiệt. Diệp Dương Thành khép cửa sổ lại chừa một khe hở, ngoái đầu nói với Triệu Dung Dung. Nàng xem TV đỡ buồn. Chút nữa nếu có gì cần ta sẽ kêu nàng. Triệu Dung Dung gật đầu, nói. Được, Dung Dung đã biết. Triệu Dung Dung ngoan ngoãn ngồi trên sofa nửa cũ nửa mới trong phòng trọ, nàng không cầm rẹ một nhưng TV tự mở. Diệp Dương Thành hâm mộ nhìn Triệu Dung Dung, rất nhanh hắn rời tầm mắt. Diệp Dương Thành nằm xuống giường, khép mắt lại. Mệnh lệnh mới nhất của Lục Đức Tường nhanh chóng được truyền xuống. Một đám đàn em tinh nhuệ ở trong trấn và số khác đang chạy về Bảo Kinh trấn đều có người phụ trách, từng tầng truyền đi, tốc độ và hiệu suất không chậm. Nhưng con người bản năng sẽ suy đoán lung tung. Mệnh lệnh của Lục Đức Tường là thấy ai đáng ngờ thì giết không tha, lọt vào hai tên du côn biến thành hơi chống cự, gai mắt là giết không tha. Trời sập có người cao trống, đám du côn ở tờ tụ tập trong Bảo Kinh trấn chẳng phải loại tốt lành gì. Cờ bạc rượu chè là chuyện nhỏ, ép người hành nghề gái gọi, đòi nợ bài bạc, đánh bị thương hoặc giết người, không gì không nhúng chàm. Một đám khốn nạn như vậy sẽ thực hành mệnh lệnh của Lục Đức Tường thật chính xác sao? Khó hơn lên trời. 8 giờ sáng. Đám du côn ngày hôm qua hoành hành Bảo Kinh trấn cả ngày lần nữa ra đường. Khác với hôm qua bọn chúng đi giải rác. Hôm nay chia thành tiểu đội, mỗi tiểu đội có một đội trưởng nhận người phụ trách cấp trên điều động. Đây là vì Lục Đức Tường lo tình huống đột ngột xảy ra, hung thủ núp trong bóng tối gặt từng tên. Mỗi cách 15 phút liên lạc một lần, xác nhận tình huống hiện tại của đối phương, rất có hệ thống. Nhưng Lục Đức Tường, mọi người không ngờ bọn họ sắp gặp đợt phản kích, hoặc nên nói là trừng trị. Không phải đến từ nhân loại mà là trên bầu trời. Tối hôm qua Diệp Dương Thành cường hóa 60 con ong vàng đã sẵn sàng xuất phát, tùy thời chờ lệnh. Diệp Dương Thành đang nắm giữ đội ong vàng có năng lực cơ động cao. Độc tính của 60 con ong vàng này mạnh hơn ban đầu gấp mấy lần, lượng chất độc cũng tăng lên. Diệp Dương Thành nằm trên giường, nhắm mắt lại. Lúc này Diệp Dương Thành cắt kênh giác quan thứ 6 lên người rùa trâu, bò ra gầm sofa nuốt một đêm. Rùa trâu quan sát Lục Đức Tường biểu tình lạnh băng, bây giờ chưa phải lúc giết gã. Diệp Dương Thành muốn nhìn biểu tình lạnh lùng của Lục Đức Tường dần chuyển sang kinh hoàng, kinh khủng rồi tuyệt vọng. Bất giác Diệp Dương Thành có hứng thú mèo vờn chuột với tai nạn cho người bình thường bảo kinh chấn là tai họa khiến người giận sôi. Tốc độ 480 km đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Diệp Dương Thành có thể từng giây từng phút từ địa điểm này lao sang chỗ khác. Đại biểu Diệp Dương Thành có thể bay từ đầu này sang đầu kia trong vòng vài phút. Đại biểu trong thời gian cực ngắn Diệp Dương Thành tập kích bất cứ chỗ nào trong bảo kinh chấn. Diệp Dương Thành điều khiển rồi Châu Đại Ca bay lên cao trăm thước. Diệp Dương Thành ở trong nhà khách ra lệnh một tiếng, mấy phút ngắn ngủi 60 con long vàng cường hóa sơ giai giải rác khắp góc bảo kinh chấn tụ tập quanh rồi Châu như sao vây trăng sáng. Lơ lửng trong không trung là năng lực sau khi cường hóa trung cực, rồi Châu có tiết tấu vũ cánh. Diệp Dương Thành nhìn lướt qua long vàng cường hóa sơ giai bay lượn quanh mình, thầm ra lệnh: "Đi theo rồi Châu." Diệp Dương Thành không kích hoạt năng lực biến sắc, rồi Châu vẫn giữ nhiều màu rực rỡ bay nhanh trên cao. 60 con long vàng theo đuôi từ xa, tốc độ không bằng rồi Châu. Dù Diệp Dương Thành hết sức bay chậm lại nhưng 60 con long vàng không cách nào đuổi kịp, vượt qua. Rồi Châu bay tốc độ chậm 200 km/h trên cao khoảng 2 phút sau, một ngõ nhỏ bên dưới có 11 người đi ra khiến Diệp Dương Thành chú ý. Diệp Dương Thành ra lệnh đám ong vàng chờ tại chỗ, hắn như viên đạn quẻo cua trong không trung xả xuống dưới. 11 người khiến Diệp Dương Thành chú ý không chỉ vì bọn họ mặc áo thun giống đám du côn ngày hôm qua, mà vì hướng tây bắc ngõ nhỏ bọn họ đi vào, trong một ngõ khác cách trăm thước có một đội cảnh sát khom lưng rón rén đi tới. Diệp Dương Thành dần đến gần đội cảnh sát, hắn cười khổ. Đội cảnh sát gồm 8 người, 2 cảnh sát nhân dân, 6 hiệp cảnh, người dẫn đội xông lên trước nhất là Trần Thiếu Thanh. Diệp Dương Thành không biết tại sao Trần Thiếu Thanh đột nhiên xuất hiện trong ngõ nhỏ này, không biết mục tiêu có phải là 11 tên du côn trong con hẻm gần đó không. Diệp Dương Thành chỉ biết rằng nếu để hai đội tiếp tục đi tới thì sẽ có trận ẩu đã ngay lối rẽ trước mặt. Đánh nhau cũng không hề gì, vấn đề là 11 tên du côn ở trong mắt Diệp Dương Thành chính là thể ký sinh công đức huyền điểm. Nếu để đội cảnh sát Trần Thiếu Thanh dẫn dắt bắt trói 11 tên du côn chẳng phải lãng phí mấy trăm công đức huyền điểm sao? Diệp Dương Thành lơ lửng giữa không trung nhìn chăm chú giây lát, hắn thầm quyết định. Diệp Dương Thành đập cánh bay hướng 11 tên du côn trong ngõ hẻm gần đó. Diệp Dương Thành thầm ra lệnh: 20 con ong vàng xuống dưới, chuẩn bị hành động. Chương 112, trời sập có ta chống. Tiểu đội trưởng đi đằng trước nhất 11 tên du côn, gã cầm điện thoại di động cung kính nói với người phụ trách đầu dây bên kia: "Bên chúng ta rất bình thường." "Đúng vậy, đang tới gần mục tiêu, dự tính khoảng 3 phút sẽ đến mục đích." "Được, ta biết." Tiểu đội trưởng cúp điện thoại, tên du côn khoảng 27-28 tuổi nhét di động vào túi. Tên du côn nghiêng đầu nói với các đội viên: "Nâng cao tinh thần lên, ngó bộ dáng của các ngươi xem." Một tên du côn tóc nhuộm màu xanh và đỏ, tay cầm ống tuyếp bước ra khỏi hàng, nhăn nhở hỏi tiểu đội trưởng: "Kiệt ca, hôm qua bên lại tử đụng vào một nữ nhân, chúng ta có thể làm vậy không?" Tên du côn được gọi là Kiệt ca vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Các ngươi không thấy lại tử gặp chuyện gì sao?" Nhưng trước khi nói dứt câu, Kiệt ca móc ra một hộp đồ ra khỏi túi, lắc lư cái hộp nói: "Cầm đi, thấy hợp mắt nhớ đừng làm bậy, đeo mũ." Đám tên du côn không nhận bao cao su Kiệt ca lấy ra, thi nhau móc túi của mình lôi ra số bao cao su hoặc nhiều hoặc ít. "Hi hi, Kiệt ca, các huynh đệ đã tự mình chuẩn bị." Đám tên du côn nhìn nhau, cười dâm ế. Không khí tiểu đội này rất hòa hợp, vừa có tiền xài vừa có thể làm bậy, thấy ai không thích thì đánh nó. Bên trên có sếp lớn, xảy ra chuyện gì không lẽ bắt tôm tép như bọn họ. Càng tuyệt vời là có thể làm bậy với nữ nhân. Đám tên du côn không thèm suy nghĩ cấp trên có ý gì, điều duy nhất bọn họ nghĩ là chút nữa đánh người như thế nào, thấy nữ nhân nào đẹp làm sao lột sạch quần áo. Lỡ cuối cùng vụ việc bị lộ. Trời sập có lục ra trống, pháp luật không trách tội dân đông. Có nhiều có thể như vậy chẳng lẽ chính phủ bắt đi hết. Dù có bắt thì làm sao quyết định mức phạt. Xử án phạt ra sao. Vì cả đám đeo bao cao su. Không có chứng cứ thì ngươi làm sao bắt ta? Đám tên du côn ôm tâm lý may mắn, tự tin mù quáng, chúng từng bước đến gần cái chết. Bọn họ không chú ý thấy khi cả đám xuyên qua ngõ nhỏ, hớn hở thảo luận chút nữa giết người thế nào, cưỡng hiếp ra sao thì một con ruồi trâu biến dị sặc sỡ nhiều màu, 20 ong vàng uy phong lấm lấm xuất hiện trên đầu đám du côn. Diệp Dương Thành nghe 11 tên du côn hăng hái thảo luận, hắn nằm trên giường phòng trọ siết chặt nắm đấm. Triệu Dung Dung ngạc nhiên nhìn hắn chửi thầm. Khốn nạn, chết đi. Diệp Dương Thành nhanh chóng ra lệnh. Rồi Châu Đại Ca vọt lên cao đầu tiên, nó quẹo cua tựa mũi tên bay khỏi dây cùng quay đầu lao hướng tên du côn thảo luận hưng phấn nhất. Rồi Châu lao nhanh xuống, cơ thể mau trong trướng to lộ ra hình dạng đáng sợ. Tên du côn hưng phấn phát ngôn một nửa bỗng nhiên hét lên. Theo ta thấy chờ chút nữa nếu gặp cô nàng nào đẹp thì chơi tập thể đi, bao gồm hậu môn, và... A. Tên du côn bản năng giơ tay tự tát vào má mình. Bút. nếu rồi châu đại ca là một con rồi châu bình thường thì cú tát như thế chắc làm nó tan xương nát thịt. Nhưng đại ca là con rồi châu biến dị được Diệp Dương Thành cường hóa trung cực, bàn tay đó chỉ gãi ngứa, không đem lại hiệu quả gì. Rồi châu trích mạnh vào má trái tên du côn một cái, độc tố thấm vào máu thịt. Sự việc xảy ra đột ngột, đám côn đồ không kịp phản ứng. Tên du côn tự tát mình một cái bỗng nhiên ra mặt đen, môi tím lịm rồi mặt mày xanh mét, té xuống đất tắt thở. Cái này là tình huống đột ngột khiến 10 tên du côn còn lại luôn cuống tay chân, mờ mịt nhìn đối diện, không hiểu ra sao. Đám người đứng ngây như phông không dám núp ních. Diệp Dương Thành không có chút tình cảm với đám cặn bã này, hắn sẽ không đông nhiên từ bi tha cho lũ lưu manh một đường sống. Rồi châu trích chết một tên du côn lại vọt lên cao, quay sang hướng Kiệt Ca, không chút nương tay. Cùng lúc đó, 20 con long vàng cường hóa sơ giai xếp đội trong không trung lao xuống theo Diệp Dương Thành. A! Trong ngõ nhỏ chật hẹp liên tục vang tiếng gào rú truyền đi thật xa. Đội cảnh sát do Trần Thiếu Thanh dẫn dắt đang rón rén đi trong con hẻm gần nhất rất nhanh nghe tiếng hét thảm thiết. Trần Thiếu Thanh biến sắc mặt, gã từ bỏ quyết định đánh lén, co giò chạy nhanh hướng phát ra tiếng hét. Một cảnh sát nhân dân, 6 hiệp cảnh ngây người giây lát rồi cũng nhấc chân theo Trần Thiếu Thanh lao nhanh hướng ngã rẽ với ngõ hẻm đằng trước. Rất nhanh Trần Thiếu Thanh cùng 7 giờ ở cảnh, hiệp cảnh xuất hiện ở chỗ giao nhau hai con hẻm, vụt quay đầu nhìn hướng phát ra tiếng hét thảm. Trần Thiếu Thanh hút ngụm khí lạnh. Cách Trần Thiếu Thanh gần 2 u 10 thước, trong ngõ nhỏ rộng chưa đến 1 thước rưỡi có hơn 10 người nằm ngang nằm dọc. Xung quanh yên lặng, không thấy bóng dáng hung thủ đâu. Ông vàng cường hóa sơ giai không có năng lực trích một cái chết người, cộng với Diệp Dương Thành cố ý trốn Trần Thiếu Thanh, thời gian không kịp trích 10 mấy mũi. Cho nên 11 tên du côn không chết hết, còn lại 7, 8 tên lưu manh hôn mê, tức là Trần Thiếu Thanh một lần nữa nhặt công. Trần Thiếu Thanh đứng ở nơi giao nhau hai con hẻm, liên tục biến sắc mặt, chừng bước đi hướng 11 tên du côn. Rất nhanh 8 người Trần Thiếu Thanh thanh lý đám lưu manh. Một dân cảnh ngồi xuống kiểm tra, ngước lên nói với Trần Thiếu Thanh. Trần sở trưởng, 4 người chết, 7 người hôn mê. Xem bộ dáng bị trúng độc nhưng không quá nghiêm trọng. Trần Thiếu Thanh không nhúc nhích, gã ngây ngốc nhìn cục u trên cánh tay, gò má 11 tên du côn, gã bỗng nhớ đến vụ án giết người ở lâu phường thôn, lưng đệ đệ kia sưng lên. Còn có ông vỏ vẽ tấn công người trong miếu Quan Âm quả tử câu. Lục Thế Minh bị rùa trâu, rồi bỏ tập kích. Lục Vĩnh Huy bị mua trích. Trần Thiếu Thanh suy đoán. Chẳng lẽ Trần Quân ra tay? Trần Thiếu Thanh càng nghĩ càng thấy đúng, bởi vì gã vô tình kể cho Diệp Dương Thành nghe chuyện lưu manh tụ tập trong bảo kinh trấn. Diệp Dương Thành nghe được, không có lý nào Ngự Long Trần Quân trong người hắn không nghe thấy. Trần Thiếu Thanh xác định dũng sĩ trong chuyện này, tâm tình của gã thả lỏng hẳn ra. Trần Thiếu Thanh phất tay nói. Người chết thì đưa đi nhà tang lễ giữ xác, chưa chết thì đưa vào bệnh viện chữa trị. Phái vài người đi bệnh viện trông chừng, không để tên nào chạy thoát. Những người còn lại. Trần Thiếu Thanh ngừng giây lát, cắn giờ hàng nói. Triệu tập toàn bộ cảnh sát, hiệp cảnh thanh lý toàn bộ lưu manh trong trấn. Trong đồn không nhốt hết thì chỗ đồn công an làm việc ban đầu còn trống, nhốt tạm bên đó đi. Nghe Trần Thiếu Thanh ra lệnh, dân cảnh trợn tròn mắt. Trần sở trưởng, cái này. Cảnh sát nhân dân này mơ hồ biết nguyên nhân các tên côn đồ lần này tụ tập lại. Thanh lý tất cả tên du côn từ ngoài vào bảo kinh trấn, đây chẳng phải là muốn trực tiếp trở mặt với Lục gia. Trần Thiếu Thanh thấy dân cảnh kia do dự thì trợn to mắt nói. Đây là mệnh lệnh. Trần Thiếu Thanh tức giận quát. Trời sập có ta chống, ngươi do dự cái khỉ gì? Dân cảnh ngần ngừ rồi gật đầu, nói. Cái này. Vâng, ta biết rồi. Bên Diệp Dương Thành, sau khi giải quyết tiểu đội lưu manh xong hắn đã nắm bắt tâm tình trước mắt của bọn chúng. Diệp Dương Thành biết do nếu để mặt thì đám côn đồ này sẽ dấy lên gió tanh mưa máu trong bảo kinh trấn. Không có cấp trên trói buộc, đám lưu manh sẽ ngày càng táo tận hơn. Xui xẻo gặp họa trừ những người bị Lục Đức Tường chú trọng thanh tra ra, ai bảo đảm đám lưu manh không đục nước béo cò xuống tay với những người vô tội khác. Diệp Dương Thành chưa từng cho rằng hắn là người tốt gì nhưng tuyệt đối phủ nhận chính mình là người xấu. Tiêu Diệp Dương Thành trơ mắt nhìn đám lưu manh hoành hành trong địa bàn của mình chẳng khác nào tát mạnh vào mặt hắn. Tối hôm qua Diệp Dương Thành định mang 60 ong vàng cường hóa sơ giai tuần tra bảo kinh trấn, phát hiện tên du côn nào làm ác thì trừng trị, cho bên Lục Đức Tường như ngồi bàn trông. Nhưng bây giờ Diệp Dương Thành đổi ý, hắn không đợi đám lưu manh làm ác xong mới mất bỏ lo làm chuồng, xuống tay trước là hơn. Dù trong đám lưu manh hiếm hoi có 1, 2 người tốt thì Diệp Dương Thành sẽ không trúng tay, huống chi khả năng này có thể không. Giải quyết 11 tên du côn xong Diệp Dương Thành nhận được gợi ý thấp nhất là thành công trị nghiêm khắc kẻ ác, biến tướng đánh vỡ trói buộc cuối cùng, hắn hoàn toàn thả lỏng. Một con rùa trâu sặc sỡ cường hóa trung cực. 60 ong vàng cường hóa sơ giai uy phong lẫm lẫm như đội quân cơ động hiệu suất cao xuyên toa trên cao 100 thước bảo kinh trấn. Mỗi khi chúng nó từ trên trời giáng xuống là phía dưới sẽ vang lên tiếng gào rú thảm thiết. Cùng lúc đó, trong đồn công an Bảo Kinh trấn, Trần Thiếu Thanh chuẩn bị thanh lý. Trong đồn công an Bảo Kinh trấn trừ bỏ sở trưởng, phó sở trưởng, chỉ đạo viên ra có 27 dân cảnh chính thức, 41 hiệp cảnh. Tổng cộng 68 người tụ tập đông đủ. Trần Thiếu Thanh nói sơ nhiệm vụ sau đó vung tay lên, trầm giọng nói. Bắt đầu hành động. 68 người kính lễ Trần Thiếu Thanh. Tuân lệnh. Đám người tự đi hướng xe cảnh sát, xe máy của mình, rồ ga chạy ra đồn công an, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ Trần Thiếu Thanh giao cho. Đồn công an trừ phó sở trưởng Trần Thiếu Thanh ra, sở trưởng Lâm Phong, chỉ đạo viên, phó sở trưởng Trương Bảo Khang ăn cơm uống rượu trong phòng riêng một tiệm ăn Bảo Kinh trấn. Nhìn biểu tình của ba người rất là thoải mái. Chương 113, bây giờ rút còn kịp. Cái gọi là đi gần bờ sông làm ao không ướt dày. Trong mười mấy phút ngắn ngủi, Diệp Dương Thành liên tục giải quyết 66 tên du côn trong hẻm nhỏ, lần thứ 7 lộ tung tích. Lần này mục tiêu tập kích là đám lưu manh ăn hiếp một gia đình. Gia đình 6 người, có 4 bị đám lưu manh đánh gục dưới đất. Hai thiếu nữ khoảng 20 tuổi không bị đám lưu manh đánh. Nhưng sau khi hai lão nhân, đôi vợ chồng trung niên gục ngã thì hơn 10 tên du côn cười dâm bao vây hai nàng lại. Các lời tục tĩu, tiếng cười dâm hế làm hai thiếu nữ chưa trải đời xấu hổ tức giận. Bất ngờ một thiếu nữ giơ cái ghế lên đập mạnh vào trán một tên du côn cách mình khá gần. Tuy là nữ giới nhưng tức giận tăng lực lượng cộng với băng ghế cứng rắn làm tên du côn té xuống đất, nghẹo đầu xỉu. Yên tĩnh giây lát sau 10 tên du côn còn lại tức giận. Hai thiếu nữ sao đấu lại 10 tên du côn. Rất nhanh từ cuộc chiến bao vây thành sáp lá cà. Diệp Dương Thành tình cờ bay qua gia đình này, sau khi chứng kiến có lý nào hắn khoanh tay đứng nhìn. Diệp Dương Thành triệu tập 30 con ong vàng cường hóa sơ giai cùng hắn lao xuống. Bắt đầu hành động trừng trị lần thứ 7. Đám lưu manh gào rú, nửa phút sau toàn thân co giật dưới đất. Ong vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm hai thiếu nữ sợ hết hồn, các nàng hét chói tai ôm đầu ngồi xổm xuống. Khi bốn phía yên lặng lại, hai thiếu nữ nổi can đảm ngước nhìn. Chứ 11 tên du côn nằm ngay đơ ra đâu còn bóng dáng ong vàng. Sự thực chứng minh dù đám lưu manh được điều độ thống nhất, liên lạc 15 phút một lần thì trước thực lực tuyệt đối khó tránh khỏi vận mệnh lần lượt bị đốn ngã. Thường khi người phụ trách điều độ gọi điện thoại phát hiện không thích hợp, không chỉ một đội tên du côn xảy ra ngoài ý muốn mà cách mấy km một đội khác cũng gặp nguy hiểm. Đối diện địch thủ xuất quỷ nhập thần, siêu khủng bố thế này, người phụ trách hành động cố nén nỗi sợ phong tỏa tin tức truyền ra, để tránh tạo thành khủng hoảng cho đám lưu manh dẫn đến toàn tuyến tan tác, thất bại trong gang tấc. Che giấu sự thật với đám lưu manh là vì sợ lòng người không yên, còn với Lục Đức Tưởng, bốn đại nhân vật trong nhà khách Bạch Hạc thì người phụ trách không dám che giấu. Các cú điện thoại gọi tới phòng trọ, tin tức xấu phô thiên cái địa chui vào lỗ tai Lục Đức Tưởng, bốn thuộc hạ cũ của Lục Vĩnh Huy. Tiểu đội hành động số 14 mất liên lạc vào 3 phút trước, nghi ngờ gặp bất trắc, đang phái người đi xem xét. Đã chứng thực, tiểu đội hành động số 14 bị người bí ẩn không rõ thân phận đánh lén, thương vong nặng nề. Người chết đã bị đồn công an Bảo Kinh trấn đưa đi nhà tang lễ, người bị thương thì vào bệnh viện nhân dân bị cảnh sát khống chế. 4 phút trước tiểu đội hành động số 27 mất liên lạc, nghi ngờ gặp bất trắc. Đang phái người đi xem xét. Đã chứng thực, tiểu đội hành động số 27 đã bị người bí ẩn không rõ thân phận đánh lén. 2 phút trước tiểu đội hành động số 7 mất liên lạc. Đã chứng thực. Số 31. Đối diện tình trạng kinh khủng mà bất lực này, mặt Lục Đức Tưởng xanh như tàu lá chuối. Tập kích, tập kích, tập kích. Tổ cha nó. Mặt Lục Đức Tưởng nổi gân xanh giống to. Phế vật, phế vật. Bà nội nó một đám vô dụng. Bốn thuộc hạ thân tín cũ của Lục Vĩnh Huy ngồi quanh Lục Đức Tường cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, rất là kinh khủng. Nghe Lục Đức Tường rít gào, một nam nhân 30 mấy tuổi đứng bật dậy. Tiểu thiếu gia, không thể cứ tiếp tục như vậy. Nam nhân trung niên lau mồ hôi chán khuyên nhủ. Chúng ta ở ngoài sáng còn hắn thì trong tối, đối phương có năng lực tàn nhẫn như vậy, bây giờ rút đi còn kịp. Nghe nam nhân trung niên khuyên, tinh thần Lục Đức Tường hoảng hốt. Rút. Dù đạo khắc vào linh hồn phát huy tác dụng, nhanh chóng đè nén ý niệm này. Lục Đức Tường yên lặng giây lát sau tát mạnh vào mặt nam nhân trung niên. Biểu tình Lục Đức Tường cực kỳ âm trầm nói. Rút. Ai dám nói một tiếng rút nữa là lão tử làm thịt hắn. Dầm. Lục Đức Tường móc súng ngắn màu bạc ra khỏi túi quần vỗ mạnh xuống bàn trà. Súng ngắn bày ra, bốn nam nhân nín thở, hút ngụm khí lạnh. Lục Đức Tường nhìn súng ngắn mình rút ra, lẩm bẩm. Súng. Phải rồi, chúng ta còn có súng, súng. Bốn nam nhân trung niên nghe Lục Đức Tường lẩm bẩm. Nhìn biểu tình điên cuồng của gã thì hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó hiểu và một tia dứt khoát. Từ khi tiểu đội thứ nhất bị tập kích đến bây giờ mới chỉ qua nửa tiếng, trước sau có 13 tiểu đội bị đánh lén, nghĩa là đã có hơn 100 người toàn quân bị diệt. Lần này đến Bảo Kinh trấn, dù cộng thêm 200 đàn em tinh nhuệ lần cuối điều động, tổng cộng khoảng 850 người. Tính theo tốc độ này thì khoảng 4 tiếng tất cả tài sản của Lục gia sẽ mất vào tay Bảo Kinh trấn nho nhỏ. Huống chi những người xung phong là đàn em của 4 nam nhân trung niên, bọn họ nhìn đám đàn em từng tốt bị đánh gục, lòng rất nóng nảy. Khiến 4 nam nhân trung niên không chịu được là vào lúc này Lục Đức Tường nghĩ đến súng. Lục gia đã hành động rầm rộ trong Bảo Kinh trấn, dù cuối cùng giết được hung thủ giết chết Lục Vĩnh Huy còn phải bỏ vào gia tài bạc triệu để bôi trơn, đưa ra vài người chịu tội thay hòng vừa tải. Nhưng một khi xuất hiện súng ống thì mức độ nghiêm trọng Lục gia không chịu được nổi. Bọn họ có thể tha thứ Lục Đức Tường nhân tính nhưng 4 nam nhân trung niên không ngốc đến mức theo gã chịu chết. Dù sau lưng Lục Đức Tường có 4 sinh vật không phải nhân loại ủng hộ gã. Rối đầu là cây đao, co đầu vẫn là một con dao. Tiếp tục ở lại Bảo Kinh trấn trừ toàn quân bị diệt ra không có kết cục tốt. Nếu thừa dịp này dẫn đàn em rời khỏi Bảo Kinh trấn, từ nay cắt đứt quan hệ với Lục gia tự tạo dựng thế lực có lẽ còn chút hơi tàn. 4 nam nhân trung niên càng suy nghĩ càng nhiều, vô hình trung thống nhất với nhau. Nam nhân trung niên ngồi trên sofa bên tay trái Lục Đức Tường bỗng đứng dậy chộp lấy súng ngắn đặt trên bàn trà, họng súng nhắm vào Lục Đức Tường. Nam nhân trung niên nghĩ tình Lục Vĩnh Huy nên hết lòng khuyên nhủ. Rút đi, tiểu thiếu gia, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nam nhân trung niên muốn khuyên Lục Đức Tường bỏ ý nghĩ dùng súng, nhưng gã không biết uy lực ấn ký linh hồn. Lục Đức Tường đã hoàn toàn bị ấn ký linh hồn điều khiển, không nghe thấy nam nhân trung niên khuyên bảo. Mặt Lục Đức Tường xa sầm, trầm giọng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Đặt súng xuống. Nam nhân trung niên như kiến bò chảo nóng, sốt ruột dầm chân. Tiểu thiếu gia, nếu không rút thì thật sự không kịp nữa. Một chiếc điện thoại đặt trên bàn trà lại reo vang. Một nam nhân trung niên bắt máy, mười mấy giây sau đặt di động xuống. Nam nhân trung niên mặt xanh mét đứng dậy. Tinh nhuệ từ Diên đãng trấn lại đây, trong đó có 50 người lao tới Long Tây Hương, nửa đường bị tập kích, đã toàn quân bị diệt. A3. Lục Đức Tường 3 nam nhân trung niên khác lộ biểu tình kinh hoàng. Trong 300 người có một mà người mang súng, tinh nhuệ mang súng mà bị diệt sạch. Tiểu thiếu gia, đi đi. Thật sự không kịp nữa. Vẻ mặt nam nhân trung niên đau xót nhìn Lục Đức Tường, nói. Hiện tại đối phương thế đại, chúng ta đối đầu với hắn không có cơ hội thắng. Thiếu gia, núi xanh còn đó sợ gì không có cối đốt. Lục Đức Tường ngần ngừ. Cái này. Não Lục Đức Tường rối loạn giữa quyết định có rút hay không. Phập. Một tiếng vang khẽ, nam nhân trung niên giơ súng ngắn hết lời khuyên nhủ Lục Đức Tường đống trận to mắt, há hốc mồm biểu tình khó tin. Chán nam nhân trung niên nở đóa hoa máu, gã té cái rầm xuống đất. Ngay sau khi nam nhân trung niên ngã xuống, một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa chui vào tai đám người. Còn ai? Muốn rút? Rầm. Cửa phòng bị đá văng, một nam nhân trung niên mặc đồ tây màu trắng bước vào tầm mắt 4 người còn sống. 4 người, bao gồm Lục Đức Tường nín thở, không dám nói câu nào. Nam nhân mặc đồ tây trắng cười khinh miệt, gã để lại một câu rồi xoay người đi. Người kia đã hành động, bên các ngươi hãy tăng mức độ phá hoại đi, chúng ta đang điều tra địa điểm hắn ẩn nút. Nhớ kỹ, ai dám nói một chữ rút thì ta sẽ khiến hắn muốn sống không được, chết không xong. Nếu không tin các ngươi cứ thử xem. Nam nhân mặc đồ tây trắng nói xong nhìn Lục Đức Tường chằm chằm, ánh mắt trêu cợt. Diệp Dương Thành bỗng mở mắt ra, ngồi bật dậy, vẻ mặt đăm chiêu, do dự. Không thể tiếp tục làm như vậy. Triệu Dung Dung ngạc nhiên nhìn Diệp Dương Thành ngồi trên giường suy nghĩ 3-4 phút. Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung, nàng có thể nhập xác đúng không? Triệu Dung Dung gật đầu khẳng định. Ừm. Dung Dung biết. Mặt mày Triệu Dung Dung hớn hở, rốt cuộc có chuyện cho nàng làm. Diệp Dương Thành ra lệnh. Vậy nàng hãy mau đi lầu 4 nhà khách Bạch Hạc đường Khê Tân, bám vào người Lục Đức Tưởng khiến hắn ra lệnh rút lui. Xong việc thì đánh xỉu mấy người đó, quay về chỗ ta, có chuyện còn cần nàng hỗ trợ hoàn thành. Phải mau lên. Chương 114, điên, đều phát điên. Từ đây thấy được Lục Đức Tường đã điên, hoặc nên nói ngày hôm qua nam nhân tên Lam Quái thi triển ấn ký linh hồn vào gã có tác dụng quá lớn. Lục Đức Tường hoàn toàn quên nguy hiểm của Lục gia, cơ hồ điên cuồng sử dụng súng ống. Diệp Dương Thành không biết người Lục gia đã chuẩn bị bao nhiêu súng ống, nhưng hắn hiểu rõ một khi để đám ác ôn cầm súng tản ra trong Bảo Kinh trấn, lại thêm không ai kiềm chế thì sẽ gây ra bạo động lớn. Thử nghĩ xem đám lưu manh không có súng còn vênh váo như thế, nếu phát súng ống vào tay chúng thì sẽ ra sao nữa? Đồn công an Bảo Kinh trấn nhiều lắm là mấy chục người, dù mỗi người có một khẩu súng cũng tuyệt đối không chấn áp được đám du côn từ lưu manh thăng cấp thành ác ôn. Cho nên Diệp Dương Thành không trông chờ Trần Thiếu Thanh mang người áp chế cuộc bạo động này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Khi Diệp Dương Thành nhìn thấy mớ súng, phản ứng đầu tiên chính là gom lại hết rồi xóa sạch. Dù người Lục gia có súng thì sao? Đánh chết Diệp Dương Thành không tin bọn họ có thể dùng súng bắn ong vỏ vẽ. nếu đám lưu manh đã hoàn toàn bạo động thì Diệp Dương Thành không chọn cách đánh từng tên nữa, thu bất hứng thú mèo vờn chuột. Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung bám sát Lục Đức Tường ra lệnh rút lui là bước đầu tiên bao vây tiêu trừ. Chờ đám lưu manh, đàn em tản ra các góc Bảo Kinh Trấn tụ tập lại chuẩn bị rời khỏi Bảo Kinh Trấn thì đó sẽ là ngày tàn của bọn họ. Triệu Dung Dung nghe Diệp Dương Thành ra lệnh xong nàng không người, lắc mình một cái biến mất trong không khí. Diệp Dương Thành thói quen kỹ năng này của Triệu Dung Dung, thấy nàng nhận lệnh rời đi thì hắn yên lòng, lại nhắm mắt nằm xuống. Diệp Dương Thành bám vào người đại ca rồi Châu không tiếp tục vừa thấy đội du côn là tấn công. Diệp Dương Thành lùng sục khắp nơi, tìm những tinh nhuệ lục ra có súng, hễ thấy súng là hắn lao xuống trích bậy ngay, mãi khi nào quân địch ngã xuống hết hoặc cảnh sát đồn công an chạy đến mới ngừng. Những tinh nhuệ lục ra hầu như là lính già rời khỏi bộ đội, người lâu nhất đi theo Lục Vĩnh Huy dốc sức làm hơn 10 năm, ngắn nhất cỡ 3 năm. Bọn họ làm chó săn cho Lục Vĩnh Huy nhiều năm, có thể nói chuyện xấu gì cũng làm. Diệp Dương Thành không chút tình cảm với loại người như vậy. Dù bọn họ từng là binh sĩ quốc gia, chiến sĩ giữ nước nhưng bây giờ chỉ là một đám ác ôn cầm súng, một đám khốn kiếp thêm cánh cho hổ, đám cặn bã đáng chết. Hiệu suất cơ động của Diệp Dương Thành siêu cao, hắn mang theo 60 con ong vàng xuyên toa trong không trung Bảo Kinh Trấn. Nhưng Bảo Kinh Trấn có phạm vi 50 km, 60 km, Diệp Dương Thành làm công tắc thần tôn tay mơ, nên 9 giờ 40 phút sáng vẫn khó tránh khỏi xảy ra thảm án. Sự việc khởi nguồn đột ngột. Một đội năm hiệp cảnh đi tuần ngõ nhỏ bảo vệ an ninh, trùng hợp gặp tay sai tinh nhuệ của Lục gia, tức là đám trộm cướp cầm súng. Hai phe đụng nhau, hỏa hoa tung tóe. Bên tinh nhuệ Lục gia khoảng 20 người, trong đó 6, 7 người tay cầm súng. Đội hiệp cảnh thì chỉ có gậy cảnh sát. Xưa nay cảnh sát và tội phạm nhìn nhau hết sức đỏ mắt, lần này cũng không ngoại lệ. Đội hiệp cảnh muốn điều tra, tinh nhuệ Lục gia không chịu nghe. Hai bên tranh chấp sơ, phe tinh nhuệ Lục gia có một người nóng tình móc súng ra. Đoan một tiếng, đùi đội viên hiệp cảnh thủ lỗ. Tiếng súng nổ vang vọng rất xa, cảnh sát giải rác tuần tra xung quanh nghe được. Đại chiến cảnh sát và trộm cướp kéo màn che. Khi Diệp Dương Thành từ Long Tây Hương quay về Bảo Kinh Trấn thì người đi đường biểu tình vội vã, nhiều cửa tiệm đóng kín không dám khai trương. Trong ngõ nhỏ gần đó liên tục truyền ra tiếng súng, đinh hay nhức óc. Diệp Dương Thành không để đám tinh nhuệ Lục gia vênh váo bao lâu, hắn kéo bầy ong vỏ vẽ nhào qua. Tinh nhuệ Lục gia ngoan cố chống cự bị ong trích lăn lộn đầy đất, gào khóc la hét. Nhưng Diệp Dương Thành đến hơi muộn, khi chiến đấu hay xảy ra việc ngoài ý muốn. Trong trận chiến cảnh sát và tội phạm, một bà lao thai điếc bị phát súng an nghiệt của tinh nhuệ Lục gia bắn trúng gục dưới vũng máu. Lâm Phong nghe tin chạy tới, biểu tình cực kỳ khó xem nhìn hơn 20 tinh nhuệ Lục gia bị còng tay, lại ngó 7 cây súng ngắn xếp hàng dưới đất. Điên, điên hết rồi. Người Lâm Phong run run, không phải tức giận mà là sợ. Lâm Phong sợ. Tuy gã không ngay mặt đấu với tinh nhuệ Lục gia nhưng xảy ra cuộc đấu súng ác liệt trong khu vực gã quản lý, nếu giải quyết không tốt thì gã đừng mơ ngồi trên ghế sở trưởng nữa. Sử dụng súng ống bạo và du côn đánh người là hai khái niệm khác nhau. Lúc trước Lâm Phong tha thứ người Lục gia hoành hành trong khu vực gã quản lý, đánh người bị thương đó là bởi vì Lục gia thế đại nên gã đứng xem. Nhưng bây giờ, sắc mặt Lâm Phong cực kỳ âm trầm. Têu Tiểu Trần đến gặp ta ngay. Lâm Phong quá để cao mình. Ngay từ khi Trần Thiếu Thanh rời khỏi bệnh viện đã hiểu ý đồ thật sự của gã. Nếu ban đầu ngươi đã muốn khoanh tay đứng nhìn vậy hãy dương mắt ngó đến cuối đi. Hiện nay thấy người Lục gia dùng súng mới biết sợ. Biết người Lục gia dùng súng ống tương đương hết thuốc chữa, nghĩ đứng ra cướp lại quyền chỉ huy tranh giành công lao để có thể lập công chỗ tội. Trần Thiếu Thanh không phải đầu đất, gã ngó lơ lệnh của Lâm Phong. Trần Thiếu Thanh nghe Lâm Phong gọi điện thoại kêu đi qua gặp mặt, gã dứt khoát xem như không nghe thấy. Lúc này trong đồn công an Bảo Kinh Trấn không có nhiều nghi phạm chịu thẩm vấn. Thật ra đám cảnh sát bắt tội phạm có 2/3 đang được điều trị trong bệnh viện nhân dân, còn lại 1/3 nằm trong nhà quản Bảo Kinh Trấn. Lục Đức Tường lo âu sợ hãi đi tới đi lui tờ họ NG tờ hàng mình. Ba nam nhân trung niên khác ngồi trên sofa, im lặng. Dù Lục Đức Tường đặt súng ngắn trên bàn trà thì bọn họ không có can đảm cầm lên, giết gã rồi dẫn theo đàn em rời khỏi Bảo Kinh Trấn. Bọn họ đã đến tuổi này, không còn nhiệt huyết bồng bột. Bọn họ tham sống sợ chết không thua gì người bình thường. Nam nhân trung niên lúc trước chết thảm đập tan ý định chống cự của ba người khác. Ba nam nhân trung niên yên lặng ngồi, chờ kết quả cuối cùng. Hoặc là bốn kẻ không phải nhân loại thành công giết hung thủ hại Lục Vĩnh Huy, bọn họ có thể ôm tiền trốn khỏi Ôn Nhạc huyện. Hoặc bốn kẻ không phải nhân loại bị hung thủ hại Lục Vĩnh Huy ngược lại giết chết, rồi cả đám trốn cùng. Cơn gió thổi qua cửa sổ khép hở, thổi màn che bay lên. Khí lạnh leo thấu xương đột nhiên xuất hiện trong gian phòng nhà khách mùa hè nóng nực. Ba nam nhân trung niên ý thức mơ hồ, lần lượt ngất xỉu. Lục Đức Tường cảm nhận cơ thể cứng lại, não đau nhức muốn vỡ sọ. nếu Diệp Dương Thành đứng tại đây sẽ thấy Triệu Dung Dung biến thành luồng sáng trắng chui vào não Lục Đức Tường. Trong đầu Lục Đức Tường bỗng bộc phát ra ánh sáng lam rực rỡ, Triệu Dung Dung bị đẩy ra ngoài. Triệu Dung Dung giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Triệu Dung Dung không ngạc nhiên bao lâu, lại cắn răng, dậm chân biến thành luồng sáng không ngừng cố gắng. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Triệu Dung Dung không ngừng công kích khiến ánh sáng xanh càng lúc càng yếu, yếu dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Triệu Dung Dung tốn 3 phút rốt cuộc phá vỡ bình chướng ánh sáng lam, thuận lợi chui vào não Lục Đức Tường. Triệu Dung Dung công kích mấy chục lần dày vò Lục Đức Tường mặt trắng như tờ giấy, khóe môi chảy máu gục dưới đất. Triệu Dung Dung thuận lợi công kích ấn ký trong linh hồn Lục Đức Tường. Tại Đại Thủy Hương xa xôi ở Bảo Kinh Trấn, lam quái phun ra búng máu. Phụt! Mặt lam quái trắng bệch. Nguy! Nguy rồi! 4 nam nhân như hình với bóng, thấy lam quái đột nhiên hộp máu làm 3 người khác giật nảy mình. Có chuyện gì? Nam nhân mặc đồ tây trắng là lãnh đạo tổ 4 người này, gã thấy biểu hiện của lam quái thì biểu tình cực kỳ khó xem. Nam nhân mặc đồ tây trắng hỏi. Ấn ký linh hồn của ngươi bị người cưỡng ép phá vỡ. Lam quái cố kiềm khí huyết cuồn cuộn, suy yếu gật đầu, nói. Ừm. Lam quái vội la lên. Chắc chắn là tên kia ra tay. Các ngươi mặc kệ ta, mau đi đối phó người đó. Nhưng nam nhân mặc đồ tây trắng do dự. Ấn ký linh hồn của ngươi bị phá thì. Nam nhân mặc đồ tây trắng ngần ngừ nói. Thì chứng minh trình độ dị hóa của người này tuyệt đối trên người. Người là dị nhân A-Giai, thế thì đẳng cấp dị hóa của hắn là. Nghe nam nhân mặc đồ tây trắng nói, 3 người lam quái im lặng. Bọn họ không nốc, dị nhân S-Giai trong giới dị nhân toàn thế giới được mấy người. A-Giai và S-Giai thoạt nhìn chỉ cách một tầng nhưng xa như lệch trời. Lúc này một con sâu nhỏ rực rỡ nhiều màu dẫn dắt mấy chục con long vàng xoay quanh trên đầu 4 nam nhân mặc đồ tây rồi nhanh chóng bay hướng quốc lộ vòng quanh ngọn núi hiếm dấu chân người. Chương 115, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Triệu Dung Dung may mắn hoàn thành công việc Diệp Dương Thành đã giao, đó là áp chế linh hồn Lục Đức Tường vào sâu trong thức hải, nhận quyền điều khiển cơ thể. Triệu Dung Dung cầm điện thoại lên gọi cho mấy người phụ trách cấp dưới kêu chuẩn bị rút đi, hướng rút là một con các con đường Bảo Kinh Trấn đi thông bên ngoài, quốc lộ chạy quanh núi. Hỏi Triệu Dung Dung làm sao biết số điện thoại đám người phụ trách. Điều này không thể làm khó Triệu Dung Dung, nàng cầm di động của Lục Đức Tường lật xem, thấy mấy dãy số nào gọi đi nhiều nhất và gọi lại nhiều nhất thì 8, 9 phần 10 là người phụ trách tung tầng chuyến hành động này. Mệnh lệnh của Lục Đức Tường rất nhanh được thực hiện, càng nhiều tên du côn ùa ra khỏi ngõ nhỏ, mỗi hương trấn thuộc Bảo Kinh Trấn tụ tập lại trung tâm Bảo Kinh Trấn. Đến 10 giờ sáng, đa số tên du côn, thậm chí tinh nhuệ lục gia đều tụ tập ở Bảo Kinh Trấn. Chia từng nhóm lên xe hơi, xe máy, các phương tiện giao thông chạy đi đường quanh núi. Cùng lúc đó, Diệp Dương Thành rời khỏi nhà trọ, cùng Triệu Dung Dung ngồi xe taxi chạy nhanh hướng Đại Thủy Hương. Diệp Dương Thành quyết không bỏ qua cho 4 kẻ đầu sỏ. Hiện giờ Diệp Dương Thành không sợ dị biến giả hoặc biến dị phản thần giả tìm tới cửa, ngược lại hắn hy vọng nhất là có những kẻ đó vào khu vực quản lý của hắn. Có như vậy Diệp Dương Thành mới lấy được nhiều linh lực hơn, mở rộng đội sinh vật biến dị. Khu vực quản lý liên tục mở rộng. Diệp Dương Thành cần số lượng sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều, càng mạnh hơn. Nên móng cho tất cả toan tính là cần có linh lực, công đức huyền điểm sung túc. So sánh với công đức huyền điểm thì Diệp Dương Thành càng thiên vị linh lực hơn, có lẽ vì Triệu Dung Dung. Dù vì công đức huyền điểm hay linh lực, hoặc vì 4 người kia xúi dục Lục Đức Tường đập phá Bảo Kinh Trấn, Diệp Dương Thành không có lý do gì tha cho bọn họ. Diệp Dương Thành ngồi trên xe taxi, tâm tình hơn căng thẳng. Một lần đấu với 4 biến dị phản thân giả. Nếu thần cách của Diệp Dương Thành không thăng lên tam giai sắp đến tứ giai, không có Triệu Dung Dung theo bên cạnh thì hắn không dám quang minh chính đại đối diện. Thứ gì cũng không quý giá bằng mạng sống của mình. Xe taxi chạy rất nhanh, khoảng 3 phút sau Diệp Dương Thành đã đến Đại Thủy Hương. Diệp Dương Thành bước xuống xe, đứng bên đường cái nhớ lại mặt mũi nam nhân mặc đồ tây trắng. Rất nhanh Diệp Dương Thành xác định vị trí của 4 người này, ở thôn Tiên Thịnh ra đường thôn Hạ Du Suối Kinh. Diệp Dương Thành xác định vị trí của 4 nam nhân, hắn nhíu chặt mày. Vì lần trước Diệp Dương Thành thấy 4 người này là đang ở Thịnh Trạch Hạ Thôn, giờ lại ở Thịnh Gia Đường Thôn. Diệp Dương Thành nhớ điều gì, biến sắc mặt nói. Mau đi. Diệp Dương Thành nói với Triệu Dung Dung xong sải bước chạy nhanh hướng Thịnh Gia Đường Thôn. Lý do rất đơn giản, Thịnh Gia Đường Thôn là được đường siêu tốc Dũng Đài Ôn xuyên suốt. Nếu 4 người kia đi Thịnh Gia Đường Thôn để chạy đường siêu tốc, dù Diệp Dương Thành có bản lĩnh lớn cách mấy cũng đành bỏ tay. Nam nhân mặc đồ tây trắng, 3 nam nhân đứng ở bờ ruộng bên trái đường siêu tốc. Nhíu mày nhìn lam quái biểu tình cực kỳ khó xem. Chờ chút nữa chúng ta đi lên từ đây. Nam nhân mặc đồ tây trắng nói. Hắc yêu, người khiêng lam quái đi. Nam nhân mặc đồ tây đen tên Hắc yêu không cam lòng. Bạch ma, cứ cho qua như vậy sao? Hắc yêu nhìn nam nhân mặc đồ tây trắng, nói. Tuy Lam quái bị thương nhưng bản thân hắn không phải thành viên chủ chiến, thiếu Lam quái chưa chắc chúng ta. Không đợi Hắc yêu nói hết câu, Bạch Ma lộ vẻ hối ức. Các ngươi chưa từng nếm sự khủng bố của dị nhân đúng không? Bạch Ma trầm giọng nói. 3 năm trước. Bạch Ma đang định giải thích lý do gã chạy trốn cho ba người Hắc yêu nghe thì hỏa quỷ luôn im lặng đông chỉ vào một thanh niên đứng cách xa 50 thước. Tiểu tử kia là ai? Đó là một thanh niên vẻ mặt hốt hoảng sải bước chạy nhanh hướng 4 người. Nhìn thoáng qua thanh niên trông như tay ăn trộm đồ bị người phát hiện thế là con giò chạy trốn. Nếu gặp người tràn ngập chính nghĩa có lẽ sẽ chặn đường thanh niên gần hỏi, nhưng người lang quái, Hắc yêu, Bạch Ma, hỏa quỷ không phải loại chính nghĩa đó. Cộng với trốn khỏi bảo kinh trấn ngay mới là việc quan trọng. Lang quái, Hắc yêu, Bạch Ma, hỏa quỷ liếc thanh niên một cái rồi rời mắt nhìn hướng đường siêu tốc. Lý do rất đơn giản, bọn họ không cảm nhận được dao động năng lượng từ người thanh niên này, tức là đây chỉ là một người bình thường. Nhưng khi lang quái, Hắc yêu, Bạch Ma, hỏa quỷ quay đầu đi, thanh niên con giò chạy như đường hình như cắm đầu chạy không thấy đường xông thẳng tới chỗ 4 người. Bạch Ma toát ra chút sát khí lạnh lẽo. Thanh niên dừng lại cách hơn chục thước, hai tay chống đầu gối thở hổn hển, có vẻ hắn chạy quá mệt. Bạch Ma nhìn chằm chằm vào thanh niên này, kinh nghiệm gặp nguy hiểm nhiều năm khiến gã có trực giác nhạy bén hơn người bình thường. Thanh niên này cho Bạch Ma cảm giác rất kỳ lạ. Bạch Ma nhìn chăm chú vào thanh niên, hắn hơi có dục dịch là gã sẽ không chút do dự giết chết. Bất ngờ là thanh niên chống đầu gối thở hổn hển xong ngước lên nhìn Bạch Ma, hồng hộc bảo. Sao các? Các ngươi không? Không chờ ta. Bạch Ma giảm bớt cảnh giác, nửa cười nửa không hỏi. Chúng ta chờ ngươi làm cái gì? Rõ ràng thanh niên biểu hiện rất giống kẻ kém trí như ông già 60 tuổi. Bất cứ dị biến giả nào đều có sự kiêu ngạo của mình, càng tuyệt đối không lộ ra vẻ ngớ ngẩn trước mặt ai. Đây là lẽ thường, các dị nhân đều hiểu. Đã không phải là dị nhân truy sát thì cần gì lo lắng nữa. Bạch Ma thả lỏng, ba người Hắc yêu, hỏa quỷ, Lam quái cũng vậy. Thanh niên nghe Bạch Ma hỏi, hai tay chống nạnh điều chỉnh hơi thở, cười gian. Chờ ta đến tiễn các ngươi đi địa ngục. Cái gì? Thanh niên thốt lời làm 4 người nhận ra không thích hợp, Bạch Ma, hỏa quỷ, Lam quái, Hắc yêu cùng biến sắc mặt. 4 người không có cơ hội phản ứng, thanh niên này, hoặc nên nói là Diệp Dương Thành la lên. 4 biến dị phản thần giả. Tức đoạn, xóa sổ. Uy lực thần quyền là không thể nghi ngờ. Diệp Dương Thành đứng cách Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ 11 thước, tốc độ thần quyền thực hiện nhanh khủng khiếp. Khoảng 0,1 giây sau Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ đứng yên không nhúc nhích. Thành công tức đoạt năng lực biến dị của 4 biến dị phản thân giả, thu được 2.300 điểm linh lực. Xóa sổ 4 biến dị phản thân giả, cộng 200 công đức huyền điểm. Sau khi Diệp Dương Thành thăng lên tam giai thần cách, tiểu gợi ý của Cửu Tiêu cũng thay đổi. Nếu là trước kia gợi ý về Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ sẽ là 8 đợt, nhưng bây giờ rút lại còn 2. Diệp Dương Thành đứng cách hơn 10 thước, nhìn cơ thể Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ hóa đá, hắn thầm toát mồ hôi lạnh. Diệp Dương Thành thầm nghĩ. Nguy hiểm quá. Năng lực của biến dị phản thần giả như thế nào thì không cần nói nhiều, mấy lần trước Diệp Dương Thành thành công hoàn toàn là nhờ môi trường xung quanh. Ví dụ như trên đường cái đông người qua lại, trong bệnh viện cách vách tường chờ đám người Lục Vĩnh Huy chạy ra phòng bệnh vân vân. Nhưng lần này thì khác. 4 biến dị phản thần giả đứng dưới ruộng cạnh đường siêu tốc, xung quanh 1-2 km toàn là cánh đồng, không có vật thể nào để ẩn nút, không có cảnh tượng phồn vinh người đến người đi. 4 biến dị phản thần giả đứng đây chờ leo lên đường siêu tốc bỏ chạy, Diệp Dương Thành muốn lấy linh lực, công đức huyền điểm phải tới gần bọn họ 15 thước. Diệp Dương Thành tùy cơ ứng biến, lúc trước đóng kịch khác hẳn tư duy người bình thường. May mắn các thần Phật đứng về phía Diệp Dương Thành, hắn thành công. Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ thì đã chết. 4 người chết ngắc. Diệp Dương Thành ra lệnh Triệu Dung Dung đứng cách Hắc yêu, Lam quái, Bạch Ma, hỏa quỷ vài trăm thước chậm rãi bay tới. Triệu Dung Dung đáp xuống cạnh Diệp Dương Thành, hỏi hắn. Chủ nhân, 4 người này làm sao vậy? Chung một ruột với Lục Vĩnh Huy. Diệp Dương Thành nghĩ lại mà run, nghe Triệu Dung Dung hỏi thì mắt trợn trắng trả lời. Đi đi, 4 tên này đã chết, chút nữa có ai thấy thì ta hết đường chối. Một khi Diệp Dương Thành bị người thấy thì đúng là hết đường chối. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Trong bệnh viện có 2 người chết, Diệp Dương Thành có mặt. Lần này 4 người chết bên đường siêu tốc, tiểu chết giống ý như trong bệnh viện, Diệp Dương Thành vẫn có mặt. Để Diệp Dương Thành trông thấy thì Diệp Dương Thành mọc 100 cái miệng cũng không giải thích được. Nhưng mà, Diệp Dương Thành mở mịt nhìn 4 phía. Nên đi theo nào? Chỉ có một con đường rời khỏi chỗ này, đó là quay về đường cũ. Lúc trước Diệp Dương Thành toàn chú ý công đức huyền điểm, linh lực, làm xong việc rồi gặp khó khăn lớn nhất là rời đi bằng đường nào. May mắn có Triệu Dung Dung đi theo, nàng thấy Diệp Dương Thành khó xử thì ngần ngừ nói. Chủ nhân, Dung Dung có thể bao vây chủ nhân lại rồi ẩn thân, nhưng tiêu hao rất lớn. Bây giờ Dung Dung chỉ có thể giữ cho ẩn thân 3 phút.
3 phút cũng được.
Diệp Dương Thành nhìn con đường nhỏ với đồng ruộng 800 thước mênh mông, chán toát mồ hôi lạnh. Chương 116, muốn chấp trưởng thần quyền. Lúc Diệp Dương Thành học trung học, thể lực thuộc dưới trung bình trong toàn lớp, hắn chạy đường dài 1.000 thước mất hơn 4 phút. Cộng với hiện giờ đi vào xã hội Diệp Dương Thành càng lơ là rèn luyện thể năng, trong 3 phút hắn phải chạy hết đường nhỏ kéo dài 800 thước đồng ruộng còn cần tìm góc bí ẩn phục hồi bình thường. Đối với Diệp Dương Thành đây là cuộc khiêu chiến gian khó. Rất nhanh Triệu Dung Dung biến thành luồng khói bao bọc Diệp Dương Thành, hắn mới chạy gần 2.000 thước đành cắn răng cắm đầu chạy vắt giò lên cổ. Có lẽ nhờ cửu tiêu thần cách, hoặc vì tâm trí cứng cỏi nên Diệp Dương Thành chạy xong đường nhỏ 800 thước đồng ruộng trong vòng 3 thước. Diệp Dương Thành lao vào sân sau một hộ gia đình trong Thịnh Gia đường thôn. Diệp Dương Thành vừa chui vào chỗ khuất góc tường thì Triệu Dung Dung bay ra, mặt trắng bệch, thân hình mờ nhạt. Diệp Dương Thành nhìn thấy bộ dạng Triệu Dung Dung như thế rất là tự giác lấy 2 viên linh châu ra khỏi cửu tiêu thần cách, nhét vào miệng nàng. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, bực bội vỗ trán. Sao vừa rồi không nghĩ ra cho nàng dùng linh châu rồi mới ẩn thân? Một đường chạy nhanh làm Diệp Dương Thành cảm giác nội tạng đều lộn xộn, bụng quặn thắt khó chịu muốn chết. Mấy phút sau, Triệu Dung Dung hấp thu linh lực 2 số đếm bổ sung tiêu hao, dường như càng tiến bộ hơn. Lần này Diệp Dương Thành học khôn một hơi móc ra 3 viên linh châu cho Triệu Dung Dung nuốt xuống, sau đó lại tàng hình. Luồng khói bao phủ Diệp Dương Thành, hắn chạy trên đường nhỏ từ Thịnh ra đường thôn thông hướng bên ngoài, dọc theo dòng sổ tỷ kinh. 2 phút sau Diệp Dương Thành chạy tới Thịnh Trạch Hạ thôn, xem như rời khỏi hiện trường vụ án khoảng 1 km. Sẽ không ai đưa ánh mắt nghi ngờ vào người Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành miễn cưỡng hoàn thành hành động tiêu diệt coi như hoàn mỹ, lần này khiến hắn mệt nhọc hơn mấy lần trước nhiều, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng tóm lại hắc yêu, bạch ma, hỏa quỷ, lang quái đã chết, Diệp Dương Thành còn sống. Diệp Dương Thành và Triệu Dung Dung đón một chiếc xe hơi bên đường cái, nhưng hắn không quay về trấn ngay. Diệp Dương Thành ngừng lại ở ngã ba đường từ Bảo Kinh trấn đi thông bên ngoài, hắn vào một nhà tọ nhỏ, đăng ký phòng. Dung Dung bây giờ nàng quay về nhà khách Bạch Hạc trông chừng Lục Đức Tường và mấy người còn lại giúp ta. Không thể để bọn họ rời khỏi phòng nửa bước. Nhớ không cho ai bước chân vào phòng. Diệp Dương Thành trầm ngâm giây lát, bổ sung thêm. Mọi chuyện chờ ta giải quyết xong nhóm người trên núi rồi tính. Triệu Dung Dung gật đầu, nói. Tuân lệnh. Dung Dung biết rồi. Triệu Dung Dung lắc người biến mất trong không khí. Sau khi Triệu Dung Dung rời đi, Diệp Dương Thành xoay người nằm trên giường, kéo chăn che bụng tránh cho đổ mồ hôi bị cảm lạnh. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, giác quan thứ 6 lần thứ 2 cắt đến rồi châu. Bày ra trước mắt Diệp Dương Thành là một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Hàng trăm xe máy đủ kiểu. 7-8 chiếc xe nhiều chỗ, một số xe tải bụi kín, xe hơi vân vân. Đoàn xe khó khăn chạy đê ỉ trệ con đường quanh núi hiếm dấu chân người, như bị đào thải từ mấy chục năm trước. Tiếng ầm ĩ vang vọng cả khung trời. Tiếng chửi thề, la ó, than thở vân vân, tiếng động cơ xe hơi gầm rú đan xen vào nhau, cực kỳ chói tai. Nếu lúc này có ai đứng từ xa sẽ cho rằng công ty nào đó tổ chức cho công nhân nấu cơm cắm trại. Đường quốc lộ quanh núi lâu năm không tu sửa, trước kia là đường đất nên bây giờ rất là gập ghềnh khó đi. Một đội xe đông như vậy tiến tới dĩ nhiên tốc độ là gần 30 km/h, chậm cỡ rùa bò. Đường sóc này khiến đoàn người tinh thần căng thẳng xú đứt dây thần kinh. Nhưng đây là mệnh lệnh của Lục Đức Tưởng, người cầm quyền Lục gia, đám người này chỉ có thể tự an ủi trong lòng. Có lẽ đường khác bị người ta canh chừng không thể đi nên mới đổi sang quốc lộ quanh núi. Diệp Dương Thành khiến Triệu Dung Dung giả mạo Lục Đức Tường ra lệnh đám người này đi con đường như thế có một lý do là bởi vì con đường này khó đi, sóc này làm người trên các chiếc xe mở cửa sổ cho thoáng. Những người này trực tiếp lộ ra trong tầm ngắm bầy ong vò vẽ, khi bọn họ phản ứng lại định đóng cửa sổ thì có lẽ ngàn vạn con ong vò vẽ đã bay vào thùng xe. Diệp Dương Thành nhập xác đại ca rồi trâu xoay quanh trên cao trăm thước. Nhìn xuống đám tay sai Lục gia nhốn nháo chạy trốn. Diệp Dương Thành nằm trên giường trong phòng trọ hầm hừ cười, mặt mày lạnh lùng. Diệp Dương Thành vô tình ra lệnh. Đội ong vỏ vẽ từ 1 đến 10 lập tức tập kết, công kích mọi góc. Đội ong vỏ vẽ từ 11 đến 15 theo sát, tùy thời hỗ trợ. Đội thứ 16 đến 20 nghiêm ngặt canh giữ đường riêng đặng trấn, tùy thời chờ lệnh. Ong vỏ vẽ không hô hên tuân lệnh hay thuộc hạ đã biết. Mệnh lệnh của Diệp Dương Thành qua thần quyền nhanh chóng truyền đi. Đám ong vỏ vẽ hoang dã bị thần quyền chặt chẽ giám sát còn ngay ngắn hơn cả binh sĩ tinh nhuệ được huấn luyện. Đội ong vỏ vẽ tiên phong từ 1 đến 10 từ 4 phương 8 hướng tụ về, như cái nồi to kêu vù vù bao vây đội xe chạy trốn. Đám tay sai Lục Gia không kịp phản ứng, một vạn 5.000 con long vỏ vẽ theo 15 con long cường hóa sơ giai dẫn dắt phô thiên cái địa công kích đội xe Lục Gia. 4. 500 người tinh thần cực kỳ mệt mỏi, tâm tình khủng hoảng gặp một vạn 5.000 con long vỏ vẽ phô thiên cái địa tập kích thì sẽ như thế nào? Đáp án rất nhanh bày ra trước mắt Diệp Dương Thành. Một vạn 5.000 con long vỏ vẽ tụ tập lại, trung bình mỗi người bị 300 ong vỏ vẽ trích. 300 con long đủ để rậm rạp phủ lên thân hình một người. Mỗi con long vỏ vẽ trích một phát, một người tối thiểu chịu độc tố từ 300 ong vỏ vẽ. Húng chi trừ một vạn 5.000 con long vỏ vẽ ra còn có 7.500 ong vỏ vẽ đánh du kích. Chúng nó phát hiện ai chịu ít công kích là sẽ như ong vỡ tổ vừa lên trích người đó xương thành đầu heo. Tiếng gào du la hét ồn ào. Nhiều người lái xe máy đứt dây thần kinh lỡ vọt ra đường quốc lộ rớt xuống vách núi. Đây là cuộc tiêu diệt không tương xứng, trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một bên. Diệp Dương Thành bám vào người đại ca rồi châu bay trên cao nhìn mọi chuyện diễn ra bên dưới. Mặc dù không đành lòng nhưng Diệp Dương Thành hiểu động lòng chắc gần tha cho đám người này, tương lai kẻ hối hận sẽ là chính hắn. Diệp Dương Thành buộc mình tiếp tục quan sát, hắn biết rõ đây là cuộc rèn luyện ấn tượng khắc sâu với hắn. Có lẽ trải qua sự kiện lần này cá nhân Diệp Dương Thành bất giác thay đổi nghiêng trời lệch đất, dù sao hắn tận mắt nhìn mấy trăm người bị ong vỏ vẽ đồ sát, dù rằng đám người này đáng chết. Uy lực bầy ong vỏ vẽ phô bày trong thế giới này. Gần 500 đàn em của Lục Gia rút khỏi bảo kinh trấn hoặc điều động từ sòng bạc khác bị ong vỏ vẽ công kích, toàn quân bị diệt không ai sống sót. Diệp Dương Thành bay trên cao thật lâu, hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn thảm thiết bên dưới, lòng thầm thở dài. Diệp Dương Thành ra lệnh. Đội thứ 1 đến 10 tự tan về ổ đi. Đội từ 11 đến 15 theo rồi châu tiếp tục xông lên. Tổn thất gần 2.000 ong vỏ vẽ từ đội 1 đến 10, bầy ong nghe lệnh nhanh chóng tán đi quay về ổ của mình. Diệp Dương Thành bay trên bầu trời siêu độ cho hoan hồn 2.000 ong vỏ vẽ, hắn tạm gác gợi ý thần cách thăng tứ giai sang một bên. Diệp Dương Thành dẫn 7.000 ong vỏ vẽ còn lại bay tới con đường từ Diên Đãng Trấn đi ra ngoài, hắn lại chỉ huy bầy ong đổ sắt rầm rộ. Mãi đến lúc này Diệp Dương Thành mới nghĩ thông ý nghĩa câu nói nghĩa, thần quyền, tối cao. Tức là người nắm giữ thần quyền đã thoát khỏi phàm tịch vào thần đạo, đối với thương sinh trong thiên hạ là thái độ hờ hững, tức là xem vạn vật như con kiến, quyền sinh sát chỉ dựa vào yêu thích. Giờ phút này, Diệp Dương Thành hiểu biết rất nhiều, rõ ràng nhiều điều, nảy ra cảm xúc kinh hoàng. Cứ tiếp tục thế này có khi nào tương lai hắn biến thành một vị thần cao cao tại thượng, buồn vui thất thương, không có chút tình người. Diệp Dương Thành chỉ rối rắm vấn đề này giây lát rồi thoải mái bật cười. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn sẽ lạc lối trong thần quyền tối cao, sa đọa. Ngược lại bây giờ điều Diệp Dương Thành muốn làm nhất là chấp trưởng thần quyền chứ không phải bị điều khiển ngược lại, trở thành nô bộc. Diệp Dương Thành muốn làm chủ nhân của thần quyền. Nghĩ thông điều này, tâm tình Diệp Dương Thành sáng sủa hơn nhiều, lòng cảnh giác thần quyền trong tay mình. Diệp Dương Thành không biết rằng vì lòng cảnh giác này giúp hắn tương lai đi xa con đường thần tôn thênh thang. Vì Diệp Dương Thành là một vị thần có vui buồn hơn giận, vị thần khác với các thần. Mặc dù bây giờ Diệp Dương Thành mới chỉ khởi bước. Diệp Dương Thành đến mục đích, xa xa nhìn 4 chiếc xe nhiều chỗ từ Diên Đãng Trấn chạy ra. Diệp Dương Thành bay tới gần xem xét, xác định người trên xe là 200 tay sai tinh nhuệ Lục Gia từ thị trấn được điều đến đây. Diệp Dương Thành bay trên chiếc xe hơi thứ nhất giây lát sau, hắn nằm trong nhà khác ra lệnh tập kích. Giải quyết xong đám người này rồi tự tán đi. Tuy trên đường có khá nhiều người và xe nhưng Diệp Dương Thành biết ra tay sớm hoặc muộn đều có kết quả giống nhau. Cuộc tập kích ở quốc lộ quanh núi không giấu được, nếu đã không thể giấu giếm vậy chẳng bằng hành động quang minh chính đại. Sẽ không ai nghi ngờ lão bản xót quần áo nho nhỏ như Diệp Dương Thành, hắn nương cơ hội này lộ mặt, hy vọng sẽ dụ được một ít biến dị phản thần giả tự tìm đường chết. Diệp Dương Thành nhìn 5 chiếc xe nhiều chỗ lần cuối, hờ hững bay đi. Vận mệnh những người trên kia xe đã bị quyết định. Chương 117, Lục Gia hủy diệt. Diệp Dương Thành điều khiển đại ca rồi châu đập cánh bay với tốc độ hơn 400 km/h, chớp mắt biến mất. Diệp Dương Thành rời đi khoảng 15 giây, 5 chiếc xe nhiều châu ngồi rơi vào địa điểm hơn 1 vạn con ong vỏ vẽ công kích. Giao thông ùn tắc, nhiều người đi đường hét chói tai chạy trốn. Tinh nhuệ Lục Gia trên 5 chiếc xe bị bầy ong vỏ vẽ bao vây, tiếng hét chói tai, gầm rú, la ó, chửi thề quanh quẩn trong không trung thật lâu. Thảm án từng xảy ra ở quốc lộ quanh núi lại phô bày trước mắt mọi người. Quốc lộ quanh núi cách quốc lộ mới hơn 100 thước đường thẳng, tiếng vang từ bên trên khiến mọi người chú ý khi nghe tiếng động ầm ĩ, vài người móc di động ra bấm số 110. Tiếng động ầm ĩ đó là những xe máy rớt xuống vực. Thảm án xảy ra chưa đến 10 phút, 10 dân cảnh, 20 hiệp cách theo Trần Thiếu Thanh lái 3 chiếc xe cảnh sát xuất hiện trên quốc lộ quanh núi. Tay chân cụt thì không có, nói xác la liệt đầy đất mới chính xác. Trần Thiếu Thanh nhìn quốc lộ dài gần 200 thước, gã đứng yên, cúi đầu, lòng dậy sóng. Xe máy, xe nhiều châu ngồi, xe hơi, xe tải chật ních đoạn quốc lộ này. Từ cửa sổ xe nhiều chỗ ngồi treo nửa xác chết như lạp xưởng, hai tay rũ xuống, rõ ràng người đã chết. Xe máy đụng xe tải đụng xe nhiều chỗ ngồi, xe nhiều chỗ đúng xe hơi, đúng là thảm kịch trần gian. Xác chết đầy đất, có người tay bấu chặt đất cắt đến chết. Từ điểm này thấy được trước khi chết đám người bị công kích như thế nào, sợ hãi nhiều biết bao. Đối với Trần Thiếu Thanh, những tinh nhuệ lục gia bị diệt sạch trên quốc lộ quanh núi là công lao lớn may mắn nhặt được. Bởi vì trước khi bọn họ chạy đến đây, huyện phân cục, thị cục đã ra lệnh nghiêm túc giải quyết chuyện này. Nghiêm túc giải quyết ý nghĩa thanh tẩy, lục gia đã không còn đường cứu vãn. Số phận duy nhất cho đám người lục gia là bị người đánh rắn dập đầu, đời này không có hy vọng trở mình. Bên Bảo Kinh trấn chỉ tổn thương mười mấy hiệp cảnh, vài dân cảnh. Các cảnh sát bình ổn tình trạng hỗn loạn từ 800 tinh nhuệ lục gia gây ra bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng hai. Nên bắt thì bắt, nên chết đã chết. Quan trọng nhất là không phải cảnh sát giết đám người này, Trần Thiếu Thanh chỉ có công lao, không có lỗi lầm. Trần Thiếu Thanh nhìn tình trạng chết của đám tinh nhuệ lục gia, gã bản năng liên tưởng đến Ngự Long Chân Quân. Trừ Ngự Long Chân Quân ra, Trần Thiếu Thanh không tưởng tượng còn ai có thể sử dụng uy thế lớn như vậy, từng giây từng phút giết chết nhiều người như vậy. Trần Thiếu Thanh đứng cạnh xe cảnh sát 3 phút sau, dân cảnh, hiệp cảnh giải rác đi điều tra đều tập trung về chỗ cũ. Tất cả có cùng một lời. Không phát hiện người sống sót. Khi hiệp cảnh cuối cùng đến trước mặt Trần Thiếu Thanh báo cáo kết quả giống nhau, gã hít sâu ra hiệu mọi người yên lặng. Bảo vệ hiện trường thật tốt, ta gọi điện cho huyện phân cục xin ý kiến. Trần Thiếu Thanh di động từ túi quần ra, bấm số điện thoại cục trưởng huyện phân cục. Cái gì? Biểu tình Vu Tô Nhạc từ trầm trọng thoáng chốc sáng sủa, bật dậy khỏi ghế cạnh bàn họp. Giọng Vu Tô Nhạc cao vút làm bảy, tám người trong phòng họp giật nảy mình. Người nói thật không? Đầu dây bên kia, Trần Thiếu Thanh trả lời. Vu cục trưởng, ta có to gan đến mấy sao dám lừa người chuyện như vậy? Đoàn người lục gia tụ tập ở Bảo Kinh trấn đã bị diệt sạch, trong bệnh viện chữa trị hơn 100 người, số còn lại bị ong vỏ vẽ tấn công bỏ mạng. Vu Tô Nhạc xác nhận tin tức, khuôn mặt vương mức nở nụ cười tươi rói. Tốt 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 tốt. Vu Tô Nhạc gật đầu lia. Tiểu Trần, ngươi giúp huyện cục chúng ta nở mặt. Ngươi hãy chuyển xác đám trộm cướp đó đến nhà tang lễ, hết chỗ thì bỏ vào kho đông lạnh, nhưng nhớ không được để hư thối. Chốc nữa ta sẽ luận công thưởng cho toàn bộ đồn công an Bảo Kinh trấn các ngươi. Theo lý thuyết Trần Thiếu Thanh nghe Vu Tô Nhạc nói mấy lời này nên sướng lâng lâng, nhưng vẻ mặt của gã cứng lại, miễn cưỡng bình tĩnh cảm xúc. Trần Thiếu Thanh cười cười nói như đùa. Vậy ta xin cảm ơn Vu cục trưởng, nhưng không biết có phải ngày gần đây thời tiết thay đổi nên Lâm sở trưởng, Dương chỉ đạo viên, Trương sở trưởng của các ngươi tập thể bị tiêu chảy về nhà nghỉ ngơi. À, vậy sao? Vu Tô Nhạc là cáo giả trốn quan trường, nghe hiểu Trần Thiếu Thanh ám chỉ rõ ràng. Vu Tô Nhạc sửng sốt rồi cười nói. Vậy bữa khác ta sẽ cho bọn họ nghỉ dài hạn. Vu Tô Nhạc cúp máy, biểu tình tầm trọng đổi thành cười tươi khiến những người khác khó hiểu. Vu Tô Nhạc ngồi ghế thứ ba phía bên phải tận cùng bàn họp hình chữ nhật, ngồi ghế trên tay gã là một nam nhân khoảng 50 tuổi, cơ thể vạm vỡ có khí chất quân nhân. Nam nhân cơ thể vạm vỡ nhìn Vu Tô Nhạc cười tủm tỉm, nhíu mày hỏi. Lao Vu, có chuyện gì cười vui vậy? Nghe nam nhân vạm vỡ hỏi, Vu Tô Nhạc cười toe. Ha 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 ha. Chúng ta nghiên cứu thảo luận mấy giờ còn không bằng một đồn công an hành động dứt khoát. Vẻ mặt Vu Tô Nhạc tràn ngập khen ngợi, gã nói với nam nhân vạm vỡ. Trầm thư ký có nhớ mấy hôm trước cất nhắc Tiểu Trần lên chức phó sở trưởng đồn công an Bảo Kinh trấn. Nghe Vu Tô Nhạc hỏi, Trầm thư ký trầm ngâm nói. Tiểu Trần. Giây lát sau Trầm thư ký ồ lên. Người nói đến hiệp cảnh Trần Thiếu Thanh phá vụ án vào nhà cướp bóc giết người. Vu Tô Nhạc cười tủm tỉm gật đầu, nói. Đúng vậy. Chính là hắn. Vu Tô Nhạc quét mắt mọi người trong phòng họp, nói. Mới rồi hắn gọi điện cho ta, lục gia tụ tập gần 900 bọn trộm cướp trong Bảo Kinh trấn, Diên Đăng trấn. Đây là nguyên nhân làm chúng ta do dự chưa ra tay, nhưng giờ thì... Trời, Lao Vu, đừng ngắt ngừng nữa, ít nói mau lên. Vu Tô Nhạc kể lại tin tức Trần Thiếu Thanh báo cáo. Giờ thì hơn 100 thành viên lục gia nằm trong bệnh viện chữa trị, hơn 500 cái xác trong nhà quản. Bọn cướp trong Diên Đãng trấn không ai chạy thoát. Vu Tô Nhạc cười ngày càng rạng rỡ, những người khác biểu tình cực kỳ khó xem. Lý do rất đơn giản, lần này có khá nhiều người chết, nên không giải quyết hợp lý bị đưa lên báo đài sẽ gây báo dư luận trong nước. Mặc kệ kết quả thế nào, đám người có mặt trong phòng họp khó may mắn thoát tội, trừ cục trưởng huyện phân cục Vu Tô Nhạc một tháng trước mới được điều từ Lộc Thành đến đây. Mất bỏ mới lo làm chuồng cũng là một loại thủ đoạn, dù đám người này biết sự việc ồn ào khó thể giấu giếm nhưng tuyệt đối không ngồi chờ chết. Để bảo vệ mũ quan tên đầu, lục gia tuyệt đối không được có thứ gì dính dáng đến bọn họ. Lý do đám người trần trừ là sợ lục gia bị bứng ổ liều mạng quậy tương Bảo Kinh trấn, Diên Đãng Trấn tạo thành hậu quả ác liệt hơn. Giờ đám người này hoặc bị bắt hoặc đã chết, không gây nên sóng gió gì được. Phải đẩy Lục Gia xuống vực sâu trước khi bị báo đài chú ý. Trong phòng họp vốn lao nhau ồn ào nhanh chóng có kết quả thống nhất. Bộ môn ngành nghề chính phủ hợp tác chặt chẽ, nhanh chóng chuyển động. Lục Gia đúng là nắm giữ quan trường Ôn Nhạc huyện, nhưng vào lúc này lại bị bỏ rơi. Những xếp lớn bị dính líu toàn kẻ có liên quan ích lợi với nhau, một khi cả đám lựa chọn bùng nổ thì Lục Gia tuyệt đối không có cơ hội trở mình. Tham quan thì cũng là quan. Tay sai tinh nhuệ Lục Gia bị diệt sạch trong Bảo Kinh trấn, Diên Đăng trấn. 20 sòng bạc cỡ lớn, chung của Lục Gia giải rác khắp Ôn Nhạc huyện bị đồn công an khắp nơi nổ sạch ngay khi quân tinh nhuệ bị tiêu diệt. Những người phụ trách sòng bạc bình thường kêu anh gọi em với đồn công an, vào lúc này đành ngoan ngoãn chịu còng tay. Bởi đi theo đám dân cảnh hòn có võ cảnh, bộ đội võ trang đầy đủ trú đóng tại Ôn Nhạc huyện. Các sòng bạc Lục Gia trong Ôn Nhạc huyện bị tẩy sạch, chỗ ăn chơi với danh nghĩa Lục Gia cũng không may mắn thoát khỏi. Đại đội trị an huyện phân cục, đội đặc công gộp lại 200 cảnh lực thanh lý chấn chỉnh các chỗ ăn chơi của Lục Gia. Nửa tiếng ngắn ngủi, đám cảnh sát một hơi hủy 3 tiệm karaoke, 4 quán bar, 17 trung tâm tắm hơi trên danh ngãi Lục Gia. 38 nhân viên bị bắt, 76 nhân viên cờ bạc trái pháp luật, 27 nhân viên nghiện hút trích, 273 nhân viên phục vụ khác, 397 nhân viên dính xã hội đen. Dẫn đến kết quả là Cục Công an Ôn Nhạc huyện một lúc phá 60 vụ án đánh người đọng lại nhiều năm, bắt 200 nghi phạm. Trong phút chốc không khí Ôn Nhạc huyện căng thẳng, chặt cụt căn cơ Lục Gia vẫn chưa xong, tinh diệu tập đoàn được gọi là xí nghiệp sao sáng của Ôn Nhạc huyện cũng đón bao tới. Các lãnh đạo Ôn Nhạc huyện ngầm ra hiệu, cảnh sát Ôn Nhạc huyện hợp tác với ngành công thương, thuế vụ, cục tài nguyên quốc gia, các ngành có liên quan ồ ạt nhào hướng cao ốc tổng bộ Sen Diệu tập đoàn, giờ người người bất an. Bọn họ điều tra tinh diệu tập đoàn dính xã hội đen, trốn thuế, lù ở thuế, chiếm đất trái phép, bản vẽ tiêu thụ trái pháp, xây dựng trái pháp luật, bao thuê xin nhận trái luật. Tóm lại có nhiều cái mũ tội chỉ trừ án hối lộ. Chương 118, chủ nhân, rất xin lỗi. Bên dưới có mấy điểm sử dụng thân quyền. Điều khiển các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản lý. Điều khiển động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Cường hóa động vật có vú, trừ nhân loại, trong khu vực quản lý. Điều khiển các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Cường hóa các loại phi cầm trong khu vực quản lý. Sử dụng linh lực, công đức huyền điểm cấu tạo, khống chế ảo cảnh tu di sơ giai. Kích hoạt công năng chủ động phán định đẳng cấp thiện ác của cửu tiêu. Kích hoạt công năng chủ động gợi ý sự kiện thiện ác quan trọng của cửu tiêu. Được công đức huyền điểm, linh lực trong khu vực quản lý. Hiện nay đẳng cấp thần cách của người là thứ giai. Công đức huyền điểm hiện nay của người là 39.456 điểm. Linh lực hiện nay của người là 2.700 điểm. Tích lũy công đức huyền điểm đến 100.000 thần cách sẽ thăng lên ngũ giai, có thể dở nội dung trang thứ 5 cửu tiêu, được thần quyền mới, mở rộng phạm vi khu vực người quản lý. Hiện tại người có thể chọn cách lấy công đức huyền điểm, trừng ác dương thiện. Trước khi đẳng cấp thần cách của người người khống chế năng lực cửu tiêu thì cửu tiêu bình phán hành động của người như sau. Trừng ác tăng công đức huyền điểm, khi thiện trừ công đức huyền điểm. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 9.999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống tam giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 999 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhị giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến 99 điểm hoặc dưới con số này thì đẳng cấp thần cách của người sẽ xuống nhất giai. Khi công đức huyền điểm của người thấp đến -1 thì người mất đi cửu tiêu thần cách. Diệp Dương Thành nhìn từ đầu tới đuôi 3 lần, lòng hơi thất vọng. Diệp Dương Thành chờ mong thần quyền rất lâu nhưng vẫn không hiện ra ở thần cách tứ giai. Nói thật là mỗi khi Diệp Dương Thành nhìn các pháp thuật của Triệu Dung Dung sẽ rất hâm mộ. Diệp Dương Thành ảo tưởng một ngày kia cũng có thể nắm giữ những pháp thuật này rồi bay lên 9 tầng mây, uy chấn lãnh thổ ngàn dặm. Nhưng cửu tiêu thần cách càng không cho Diệp Dương Thành thần quyền mong muốn thì hắn càng mong đợi đẳng cấp sau hơn. Tuy Diệp Dương Thành thất vọng mấy lần, hắn vững tin có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần Diệp Dương Thành cố gắng thăng cấp thần cách rồi sẽ có ngày sở hữu năng lực hắn muốn. Nói đơn giản như chớp mắt ngàn dặm, giơ tay nhấc chân có thể rời núi lấp biển, hô mưa gọi gió. Trong ảo cảnh tu di Diệp Dương Thành có thể làm ra uy thế như vậy, thậm chí thổi một hơi hủy diệt vũ trụ, nhưng tất cả là ảo. Chính vì cảm nhận uy thế trong ảo cảnh tu di nên Diệp Dương Thành thấy trái ngược hoàn toàn với hiện thực, càng mong chờ cửu tiêu thần cách nhiều hơn. May mắn Diệp Dương Thành không phải loại người dễ ủ rũ, thần cách tứ giai không hoàn thành mong chờ vậy ngũ giai, lục giai, thất giai, bát giai thì sao? Thậm chí là thập bát giai cao nhất. Diệp Dương Thành tin tưởng hắn có thể làm được, sẽ có ngày hoàn thành ước nguyện của mình. Có lẽ Diệp Dương Thành sẽ hoàn thành truyền thuyết một người đắc đạo gà chó lên trời. Diệp Dương Thành cố gắng bình ổn tâm trạng thất vọng, hắn lại tập trung chú ý vào ba thần quyền mới xuất hiện. Thần quyền thứ nhất, cường hóa phi cầm, Diệp Dương Thành không mấy ham hở. Diệp Dương Thành không cần dùng chim nhỏ như chim sẻ đi đụng rất máy bay. Đội quân phi cầm có tác dụng riêng nhưng trước mắt không giúp được nhiều cho Diệp Dương Thành. Số lượng côn trùng khổng lồ, cường hóa đê giai khiến Diệp Dương Thành vui sướng, so với phi cầm hắn càng thích côn trùng hợp. Vì vậy cường hóa phi cầm như gân gà khó gặm với Diệp Dương Thành. Thần quyền thứ hai, ba khiến Diệp Dương Thành vui hơn một chút. Kích hoạt công năng cửu tiêu chủ động phán định đẳng cấp thiện ác, cái tên như ý nghĩa, sau khi có công năng này Diệp Dương Thành có thể phán đoán thiện ác của một người. Không như lúc trước sau khi xác nhận đối phương làm ác Diệp Dương Thành mới hơi trừng phạt đối tượng để đo lường đẳng cấp trừng trị đợt 2, làm giảm mạnh tốc độ kiếm công đức huyền điểm. Có công năng này rồi tốc độ kiếm công đức huyền điểm của Diệp Dương Thành sẽ tăng vọt, có lợi cho hắn sớm ngày leo lên đẳng cấp thần cách mới. Nói tóm lại Diệp Dương Thành cực kỳ vừa lòng thần quyền này. Thần quyền thứ 3, chủ động nhắc nhở sự kiện thiện ác quan trọng trong khu vực quản lý thật là năng lực đo ni đóng giày cho Diệp Dương Thành nhanh chóng tích lũy công đức huyền điểm. Diệp Dương Thành nhìn công năng này, mừng rỡ qua đi bỗng thấy kỳ kỳ. Như thể lão giả cho Diệp Dương Thành cửu tiêu thần cách, tức là đứng đầu các thần không nuôi thả hắn mà luôn chú ý quan tâm. Mỗi công năng mới của cửu tiêu thần cách không phải do đã sắp xếp trước mà là lão nhân kia quyết định. Diệp Dương Thành ngước nhìn trần nhà, hỏi: "Lão giả, nếu bây giờ lão đang nhìn ta thì đi ra uống tách trà, cắn hạt dưa nói chuyện phiếm đi." Căn phòng thinh lặng. Hai phút sau, Diệp Dương Thành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Diệp Dương Thành lắc đầu, thu cửu tiêu thần cách vào người, xoa hai chân tê mỏi bước xuống giường. Diệp Dương Thành vừa mang giày vừa nhỏ giọng nói: "Không biết bên Dung Dung sao rồi?" Diệp Dương Thành rời khỏi phòng trọ, hắn không kiêng dè đón taxi đi nhà khách Bạch Hạc. Nhà khách Bạch Hạc là điểm dừng chân của Lục Đức Tường. Tuy cảnh sát bắt được nhiều người sống nhưng chắc lúc này không rảnh thẩm vấn địa điểm đám người Lục Đức Tường ở đâu. Quá nhiều người chết, theo tư duy người bình thường sẽ không ai tập trung chú ý vào Lục Đức Tường. Đối với Diệp Dương Thành thì Lục Đức Tường là bao cắt cho hắn thực nghiệm thần quyền mới, không dùng cũng uổng. Như Diệp Dương Thành đã đoán, nhà khách Bạch Hạc không có cảnh sát hay phóng viên truyền hình đến. Trong đại sảnh chỉ có một nhân viên thu ngân ngồi bên quầy tiếp tân xem TV. Diệp Dương Thành định bước vào cửa nhà khách Bạch Hạc, một người bước xuống thang lầu. Diệp Dương Thành thấy người này là ai thì biến sắc mặt. Diệp Dương Thành đứng trước cửa nhà khách Bạch Hạc nhìn chằm chằm người đó bước xuống cầu thang, đi tới trước mặt hắn. Triệu Dung Dung cúi đầu. "Chủ nhân." Triệu Dung Dung cắn môi nói. "Xin lỗi." Chương 119, trừ hâm mộ già không còn gì khác. Cơ thể Triệu Dung Dung lần thứ hai lúc gần lúc hiện, thấy bộ dạng của nàng Diệp Dương Thành hiểu ngay có chuyện xấu xảy ra. Nơi này không phải chỗ trò chuyện, Diệp Dương Thành nhẹ gật đầu, xoay người về nhà mình. Không biết có phải vì làm hỏng chuyện nên biểu tình Triệu Dung Dung thấp thỏm, nàng cách Diệp Dương Thành một thước, túi đầu đi theo. Triệu Dung Dung không nói tiếng nào, đang lo Diệp Dương Thành tức giận. Nhà khách Bạch Hạc cách nhà Diệp Dương Thành gần 10 thước, băng qua đường cái là tới cửa nhà. Phụ mẫu Diệp Hải Trung, Ngô Ngọc Phương đi công xưởng từ trước, đệ đệ Diệp Cảnh Long trông cửa tiệm. Trong nhà im ắng không có người. Vì an toàn, Diệp Dương Thành dẫn Triệu Dung Dung lên lầu, vào phòng mình. Diệp Dương Thành đóng cửa sổ lại, xoay người xuề ra năm hạt linh châu. Diệp Dương Thành nhìn biểu tình thấp thỏm của Triệu Dung Dung, ánh mắt quan tâm nói: "Nuốt nó trước đi, chút nữa kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra." "Chủ nhân." Diệp Dương Thành ngắt lời Triệu Dung Dung, cười nói: "Điều dưỡng thân thể trước đi." Diệp Dương Thành mặc kệ Triệu Dung Dung có đồng ý hay không, hắn cầm 5 hạt linh châu, nhét một viên vào miệng nàng. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm cơ thể Triệu Dung Dung dần ngưng tụ. Khi Diệp Dương Thành nhìn trạng thái của Triệu Dung Dung đã lờ mờ đoán được. Nhưng khu vực quản lý của hắn bây giờ không phải 100 km vuông nữa mà là 500. Người tổn thương Triệu Dung Dung còn trong phạm vi 500 km vuông thì Diệp Dương Thành tin tưởng sẽ khiến kẻ đó mãi mãi nằm xuống tại đây. Lúc này Diệp Dương Thành hoàn toàn không biết chuyện gì. Lan quái, hắc yêu, hỏa quỷ, bạch ma đã đền tội, linh hồn không còn, bốn biến dị phản thần giả không làm thì ai là kẻ tấn công Triệu Dung Dung. Điều dưỡng xong Triệu Dung Dung liếc Diệp Dương Thành, rụt rè nói: "Chủ nhân, Dung Dung vô dụng." Diệp Dương Thành lắc đầu phủ định Triệu Dung Dung tự hạ thấp mình. "Không, nàng rất hữu dụng." Diệp Dương Thành hỏi. "Hay nói kỹ càng, mới rồi chuyện gì xảy ra?" Triệu Dung Dung cắn môi chậm rãi nói. "Dung Dung nghe theo lệnh chủ nhân đi nhà khách canh giữ bốn người kia, không cho bọn họ chạy mất. Nhưng khi Dung Dung đi vào phòng phát hiện bốn người kia đã tỉnh lại, còn thêm hai người lạ mặt." Diệp Dương Thành nhíu mày hỏi. "Là hai người đó tấn công nàng." Phải công nhận Diệp Dương Thành là loại người bao che khuyết điểm. Triệu Dung Dung khẽ ử. "Ừm." Triệu Dung Dung tiếp tục bảo. "Hai người đó giống như Lục Vĩnh Huy, một người biến không khí trở nên nóng cháy, người khác biến không khí từ nóng sang lạnh giá. Dung Dung không phải đối thủ của bọn họ đành trốn đi, chờ hai người đó mang theo bốn người kia rời khỏi nhà khách Dung Dung không dám lộ mặt ngăn cản. Triệu Dung Dung tạm dừng giây lát rồi lắc người, biến thành lão nhân đủ kịch khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm. Triệu Dung Dung giơ ngón tay mập chỉ vào mặt mình, nói. Đây là người biến không khí nóng bỏng. Hình tượng tiếp theo là một thanh niên gần 20 tuổi, cao gầy, mặt mày góc cạnh, hơi đẹp trai. Triệu Dung Dung chỉ vào gương mặt này, nói tiếp. Đây là người biến không khí lạnh lẽo. Trước tiên bọn họ biến không khí quanh Dung Dung nóng lên sau đó lạnh xuống, có một thứ làm Dung Dung rất khó chịu. Diệp Dương Thành nhíu chặt mày hỏi. Sao bọn họ nhìn thấy nàng được? Diệp Dương Thành nhìn Triệu Dung Dung. Chẳng phải nàng đã tàng hình sao? Dung Dung cũng không biết. Triệu Dung Dung buồn rầu nói. Dung Dung đi vào rồi hai người đó ra tay ngay, không chào hỏi tiếng nào. Nếu không phải Dung Dung bắt cơ hội chạy trốn nhanh có lẽ sẽ không thể gặp lại chủ nhân. Diệp Dương Thành nhìn chằm chằm hình tượng Triệu Dung Dung biến ra giây lát. Một mập một gầy, một già một trẻ. Diệp Dương Thành khắc hình tượng hai người vào đầu rồi kêu Triệu Dung Dung phục hồi khuôn mặt vốn có, hỏi. Bọn họ rời khỏi nhà khách khi nào? Nàng có nghe thấy bọn họ nói những gì không? Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời. Bọn họ rời khỏi nhà khách trước chủ nhân 10 phút. Dung Dung nhớ lão giả mập nói một câu. Nói gì? Triệu Dung Dung thuật lại. Nói gì mà? Lấy tiền của người, tiêu thai rút. Diệp Dương Thành chìm trong suy tư. Lấy tiền của người, tiêu thai rút. Vấn đề là Lục Đức Tường không có tiền. Có lẽ lúc trước Lục Đức Tường giàu nhưng bây giờ tinh nhuệ Lục gia đều gục trong tay Diệp Dương Thành. Nếu đám xếp không ngốc chắc chắn sẽ làm thịt Lục gia, Lục Đức Tường lấy tiền đâu ra? Nếu tiền này không phải của Lục Đức Tường mà là người khác. Đầu óc Diệp Dương Thành rối loạn, hắn gác những thắc mắc sang một bên. Diệp Dương Thành khép mắt, nhớ lại khuôn mặt thanh niên trẻ kia. Rất nhanh thông qua cửu tiêu xác định vị trí của thanh niên, trong dãy cỏ lau bên cạnh ao thạch môn bảo kinh trấn. Diệp Dương Thành xác định vị trí của thanh niên xong mở mắt ra, chân mày nhíu chặt. Việc lạ. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Không nên như vậy. Nếu một già một trẻ đến vì Lục Đức Tường, vậy sau khi tổn thương Triệu Dung Dung nên mang theo gã nhanh chóng rời đi, tại sao còn ở lại bãi cỏ lau? Nếu hai người này không đến vì Lục Đức Tường thì chỉ có một lời giải thích, chính là. Trong đầu Diệp Dương Thành hiện lên một suy đoán. Chẳng lẽ là vì ta? Diệp Dương Thành lo lắng rất nhiều, tuy hắn không tin mình lộ đuôi hay gì nhưng bây giờ thanh niên đó chắc chắn ở trong bãi cỏ lau. Giữa ban ngày chạy đến bãi cỏ lau, việc khác lạ đáng ngờ. Triệu Dung Dung miêu tả hai người này không khó đoán ra là dị biến giả hoặc biến dị phản thần giả. Nếu vậy Diệp Dương Thành là người quản lý ngàn dặm quanh đây không chiêu đãi hai người đàng hoàng thì uổng công họ đến bảo kinh trấn một chuyến. Vừa lúc Diệp Dương Thành có nhiều thắc mắc cần được giải đáp, có lẽ tổ hợp một già một trẻ là điểm đột phá tốt nhất. Diệp Dương Thành thầm quyết định, hỏi Triệu Dung Dung. Bọn họ mang bốn người kia đi cùng. Không, chỉ mang Lục Đức Tường. Triệu Dung Dung lắc đầu, nói. Ba người khác đã bị bọn họ giết. Giết chết. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên. Giết người trong nhà khách, bọn họ không sợ để lại chứng cứ sao? Không có chứng cứ. Triệu Dung Dung thẻ lưỡi nói. Dung Dung thấy âm lực còn sót lại mới xác định ba người đã chết, căn phòng rất sạch sẽ. Không biết ba người đó đi về đâu. Diệp Dương Thành thấy rợn tóc gáy. Ui! Giết người không để lại chút dấu vết. Thủ đoạn không thể tưởng tượng đó làm trong lòng Diệp Dương Thành nảy ý mặc kệ hai người kia, nhưng ngẫm nghĩ kỹ cảm thấy sự việc là lạ. Nếu hai người biết Triệu Dung Dung không bị bọn họ giết, nàng chỉ bị thương trốn đi, hay là ngay từ đầu hai người tràn trề tự tin chính diện đối đầu Diệp Dương Thành. Thủ đoạn của Diệp Dương Thành đa số giới hạn trong bóng tối, xung đột ngoài sáng nếu không có Triệu Dung Dung giúp đỡ, ai hơi cao to một chút là dễ dàng đánh gục hắn ngay. Cho nên Diệp Dương Thành không định xung đột chính diện với hai kẻ to gan này. Hai người núp trong bãi cỏ lau, định thông qua Triệu Dung Dung dụ dỗ Diệp Dương Thành đến để thực hiện kế hoạch. Nếu bọn họ muốn chơi âm mưu thì Diệp Dương Thành sẽ ngốc nghếch đòi đấu quang minh chính đại sao? Đại ca Rủi Châu là bảo bối yêu quý của Diệp Dương Thành, hắn tốn mấy trăm điểm linh lực ba phen bốn lượt mới cường hóa nó đến trình độ này. Bây giờ Diệp Dương Thành không cách nào xác định năng lực của một già một trẻ đến trình độ nào, liều lĩnh không phải tính cách của hắn, ổn định vững vàng mới là lựa chọn tốt nhất. Lần này Diệp Dương Thành từ bỏ ý định sử dụng đại ca Rủi Châu, hắn gọi một con Rủi Châu bình thường để nhập xác. Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Bảo Kinh Trấn. Dung Dung, nàng dám giết người không? Triệu Dung Dung trợn to mắt nói. Giết người? Diệp Dương Thành cho rằng Triệu Dung Dung sẽ do dự, ai ngờ nàng gật đầu ngay. Dung Dung là linh phó từng chết một lần, có gì không dám giết người? Diệp Dương Thành xấu hổ nhìn Triệu Dung Dung. Vậy nàng chuẩn bị đi. Diệp Dương Thành tiếp tục bảo. Tìm dao sắc bén một chút, lát nữa ta kêu nàng đi đâu thì nhớ đi chỗ ấy. khi nhìn hai kẻ đánh nàng bị thương thì đừng do dự, dùng dao làm thịt bọn họ.
Triệu Dung Dung cười tủm tỉm.
Dao sao? Triệu Dung Dung lấy tay, một con dao găm nửa trong suốt, mỏng như cánh ve hiện ra trong tay nàng.
Triệu Dung Dung đắc ý hơ dao trước mặt Diệp Dương Thành.
Triệu Dung Dung nói. Chủ nhân nhìn xem, đây là Dung Dung dùng linh lực dư biến ra, chém sắc như chém bùn.
Diệp Dương Thành biết nói gì đây?
Chứ hâm mộ già không còn gì khác.
Tuy Triệu Dung Dung là linh phó của Diệp Dương Thành, hắn là chủ nhân của nàng, nhưng sự thật là nàng chưa từng xem nàng như nô buộc, cùng lắm là cấm luyến.
Triệu Dung Dung nhờ có Diệp Dương Thành cung cấp Linh Châu ngày càng dùng nhiều pháp thuật hơn, đủ loại đa dạng.
Diệp Dương Thành chỉ có thể giữ một mảnh khu vực của mình, thường dương mắt hâm mộ nhìn Triệu Dung Dung.
Nhiều phép thuật quá.
Diệp Dương Thành buồn cười lắc đầu, vứt mớ suy nghĩ linh tinh đi.
Diệp Dương Thành nhắm mắt lại, tiêu hao chút ít công đức huyền điểm thuận lợi nhập vào xác rồi châu bình thường trước mặt.
Diệp Dương Thành thích hướng tốc độ bay của con rồi châu mới, bay ra khỏi phòng dọc theo suối kinh hướng bãi cỏ lau cách nhà hắn 300 thước.
Chương 120, người vô sỉ.
Trong bãi cỏ lau xanh nhạt, một mập một gầy một già một trẻ đứng kế nhau.
Bốn phía là cỏ lau rậm rạp che giấu hai thật sự.
Bên phải một già một trẻ là Lục Đức Tường hôn mê nằm bơ vơ, giống như con chó.
Dương Thúc nói xem người kia có đến không.
Nghe thanh niên hỏi, lão nhân được gọi là Dương Thúc lắc đầu, mắt lóe tia phân vân.
Chưa chắc.
Dương Thúc trả lời.
Bốn tên yêu ma quỷ quái bật vô âm tín, tay sai Lục gia đột nhiên xảy ra biến động. Ta không chắc đám bạch ma đã thành công hay chưa.
Thanh niên ngạc nhiên nhìn lão nhân.
Vậy chúng ta còn chờ ở đây làm gì?
Thanh niên quay đầu liếc Lục Đức Tường hôn mê, nói.
Giết phế vật này rồi rời đi, ta cứ cảm thấy không khí chỗ này là lạ.
Sợ là chúng ta không phải đối thủ của người kia.
Lão nhân mỉm cười hỏi.
Người đi theo ta đã 6 năm đúng không?
Dương Thúc nheo mắt bắn ra tia sáng lạnh.
Đã bao giờ thấy ta chưa gặp mục tiêu liền đánh trống rút lui không?
Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ chờ đợi mòn mỏi thế này?
Thanh niên cười khổ nói.
Đây không phải là cách.
Khóe môi lão nhân cong lên.
Làm một sát thủ, kiên nhẫn là nhân tố chủ yếu nhất.
Nụ cười không hề thân thiện, cho người cảm giác câm hiểm.
Chắc bây giờ bốn người bạch ma đang đánh nhau cùng người kia.
Dựa theo năng lực của bốn người bạch ma dù không thể giết chết hắn cũng sẽ tạo tổn thương rất lớn.
Con lệ quỷ lúc trước có lẽ là đồ chơi của người đó, vào lúc này hắn vẫn không quên Lục Đức Tưởng chứng minh Lục Đức Tưởng có ích cho hắn.
Lỡ như bốn người bạch ma thành công thì sao?
Thanh niên kinh tê.
Vậy chẳng phải chúng ta hưởng công sao?
A,
dù bốn người bạch ma thành công cũng phải trả giá đắt.
Lão nhân bật cười.
Nếu trước 5 giờ chiều người kia chưa xuất hiện thì chúng ta đi tìm yêu ma quỷ quái.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là xong, giết ai chẳng được.
Một câu nhẹ hững nói ra tiếng lòng của Dương Thúc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Tim thanh niên rớt cái bịch, nhẹ gật đầu, mím môi im lặng.
Một già một trẻ ngừng thảo luận.
Lão nhân híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh.
Thanh niên đứng lặng, đăm chiêu.
Thời gian trôi qua từng giây, mặt trời ngày càng nóng nực hơn, nhiệt độ bãi cỏ lau cao kinh khủng.
Lão nhân mặt không biểu tình, thanh niên thì khó thể chịu đựng.
Thanh niên nóng nảy cựa người, như thể làm thế giúp gã xua tan cái nóng.
Lục Đức Tường nằm một bên tuy đã xịu nhưng bị nhiệt độ cao nướng làm mặt gã ửng đỏ.
Một con ruồi trâu bình thường, một con côn trùng nhỏ bay rất bình thường đang tới gần bãi cỏ lau, lao nhanh hướng một già một trẻ.
Thanh niên không bình tĩnh bằng lão nhân, gã cựa người xong duỗi tay duỗi chân, mắt nhìn tới nhìn trong bãi cỏ lau.
Lão nhân thấy thanh niên sao động, lão nhíu mày nhưng không nói gì.
Bỗng nhiên lão nhân biến sắc mặt, ánh mắt sắc bén liếc hướng bụi cỏ lau bên phải đằng trước.
Lão nhân nhìn bụi cỏ lau đó 10 giây, biểu tình nghi ngờ thu tầm mắt về.
Dương Thúc quay đầu nói với thanh niên.
Đằng trước, bên phải, đi thăm dò.
Thanh niên rất vui vẻ góp sức làm việc, gã gật đầu ngay.
Thanh niên chậm rãi giơ tay phải lên. Mục tiêu chỉ hướng bụi cỏ lau bên tay phải trước mặt gã.
Mắt thanh niên nhìn bụi cỏ lau chằm chằm.
Thanh niên chưa kịp hành động thì Diệp Dương Thành núp sau bụi cỏ lau đã điều khiển rồi trâu bay ra, nhìn thẳng đôi mắt thanh niên.
Ánh mắt giao nhau, Diệp Dương Thành nằm trong nhà đã làm ra lựa chọn.
Diện tích phủ lên là 3 thước vuông, cấu tạo ảo cảnh tu di sơ giai.
Lúc này lão nhân, thanh niên cách nhau chưa tới 1 thước.
Trừ Lục Đức Tường bị ném một bên là may mắn thoát khỏi ảo cảnh tu di. Một già một trẻ đống chốc tinh thần hoảng hốt rơi vào ảo cảnh tu di Diệp Dương Thành chuyên môn thiết kế cho bọn họ.
Vẫn là bầu trời trong xanh, thời tiết ngột ngạt, trong bãi cỏ lau, Lục Đức Tường nằm im không nhúc nhích cách mấy thước.
Lão nhân quay cổ nhìn quanh, biểu tình đầy khó hiểu.
Vừa rồi Dương Thúc cảm giác có điều lạ sao đống nhiên không còn nữa.
Môi trường chỗ này
là lạ.
Thanh niên đứng bên cạnh lão nhân.
Sao Dương Thúc có vẻ giật mình?
Thanh niên nhìn lão nhân lộ biểu tình khó hiểu, tò mò hỏi.
Hay Dương Thúc phát hiện được điều gì?
Lão nhân nhíu mày lẩm bẩm.
Lạ lùng.
Lão nhân lắc đầu, nói. Có lẽ là tò suy nghĩ nhiều. Lão nhân dứt lời, chợt trong bụi cỏ lau truyền ra giọng thanh niên trẻ tuổi thản nhiên nói.
Ngươi không suy nghĩ nhiều.
Thanh âm chất chứa khinh thường nói.
Các ngươi hao tổn tâm cơ vì muốn tìm đến ta đúng không?
Thanh niên chưa nói hết câu thì lấy lão nhân làm trung tâm 20 thước vuông không còn cỏ lau nữa, một mảnh đất trống bằng phẳng.
Các lão nhân, thanh niên 50 thước, một thanh niên mặc áo thun màu lam, quần bò xám trắng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trêu chọc nhìn hai người.
Lão nhân nhìn thanh niên mặc áo thun màu lam thì biến sắc mặt nói.
Ngươi.
Lão nhân bày tư thế phòng ngự, trầm giọng hỏi.
Các hạ là ai?
Diệp Dương Thành đứng xa 50 thước mỉm cười nheo mắt nói.
Lại còn giả bộ.
Biểu tình Diệp Dương Thành bỗng trở nên giận dữ, tay chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh lão nhân.
Diệp Dương Thành tức giận quát.
Hai tên rác rưởi, các ngươi vào địa bàn của ta, đánh bị thương người của ta. Muốn chết thì nói trước một tiếng, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi vừa lòng.
Diệp Dương Thành đã vạch thẳng ra thì lão nhân không giả bộ ngu, sắc mặt tâm trầm.
Nói vậy nữ quỷ vừa rồi là ngươi nuôi.
Lão nhân nhìn Diệp Dương Thành chằm chằm, nói.
Mượn dùng năng lực trời ban làm sằng làm bậy, làm chuyện ác thế gian, lão phu.
Lão nhân chưa nói hết bài diễn thuyết Diệp Dương Thành đã xì cười.
Bố tiên sư cha nhà lão.
Diệp Dương Thành chỉ hên bầu trời xanh thẳm, nói.
Có giỏi thì làm nhảm thêm hai câu, nhìn xem ông trời có dáng xét đánh chết tên khốn miệng thối các ngươi không.
Lão nhân hừ lạnh một tiếng.
Hừ.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lão nhân dở giọng chính nghĩa.
Theo lão phu biết thì người vô tội mất mạng trong tay ma đầu nhà người đã đến ngàn người, đồ ma đầu thai họa thế gian.
Ầm 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 ầm.
Sấm sét giữa trời quang.
Một tia chớp thô cỡ chân người lớn từ 9 tầng trời giáng xuống trán lão nhân.
Diệp Dương Thành lộ biểu tình cực kỳ kinh ngạc nói.
A.
Thật sự giáng xuống.
Diệp Dương Thành nhìn lão nhân mặt xám mày cho, ngây thơ nói.
Rác rưởi kia, lão còn muốn nói lời nào hoa hoại không?
Lão nhân bị sét đánh ngây người.
Diệp Dương Thành chẳng thèm che giấu lộ vẻ rêu cợt như nói rõ cho lão nhân biết ai là người làm chuyện này.
Vừa thấy mặt đã giáng sét đánh người, lão nhân tức điên.
Lão nhân chỉ vào Diệp Dương Thành, không nói nên lời.
Ngươi!
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 Ngươi cái con khỉ!
Diệp Dương Thành bĩu môi nói.
Xem ra một tia chớp chưa đủ.
Ầm 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 ầm.
Sấm chớp lại nổ vang. Tia chớp thứ hai chính xác đập vào trán lão nhân, lần này khiến người sợ hãi hơn lần trước.
Miệng mũi lão nhân chảy máu.
Diệp Dương Thành nheo mắt nói.
Còn muốn nói thêm gì không?
Ta.
Ầm 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 ầm.
Tia chớp thứ ba.
Mới rồi lão nói gì?
Diệp Dương Thành lấy làm lạ gãi tóc hỏi.
Nói lớn tiếng chút được không?
Ngươi.
Ầm 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 ầm.
Tia chớp thứ bốn rơi xuống ngay khi lão nhân há mồm.
Ai, toàn làm chuyện xấu đúng không?
Diệp Dương Thành nhìn lão nhân bị sét đánh cháy đen, khẽ thở dài.
Hai người trêu vào ai chẳng được, sao cứ phải đến cho ta.
Thanh niên đứng bên cạnh không nhịn được nữa.
Ngươi đừng quá kiêu.
Diệp Dương Thành ăn hiếp giả yếu làm thanh niên khó chịu, cho nên gã đứng ra lên tiếng.
Ầm 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 ầm.
Thanh niên chưa nói xong tia chớp thứ sáu đã ưu tiên tặng cho gã.
Diệp Dương Thành nhìn một già một trẻ bị sét đánh đen như cục than, hắn lấy một chiếc đồng hồ từ lâu ra, xem giờ.
Diệp Dương Thành cười gian.
Cho các ngươi một phút trốn, né được thì chúc mừng các ngươi phúc lớn mạng lớn, ta không giết các ngươi.
Nếu không né thoát.
Ha, vậy hãy hưởng thụ đi.
Diệp Dương Thành lắc người biến mất tại chỗ, hắn hưởng thụ mùi vị dịch chuyển tức thời.
Trong bãi cỏ lau chỉ còn lại một già một trẻ biểu tình hãi hùng và Lục Đức Tường ngất xỉu.
Giọng Diệp Dương Thành như cái chuông từ bốn phương tám hướng quần quận văng vẳng, chấn linh hồn một già một trẻ sắp bay ra ngoài.
Này, đã chuẩn bị xong chưa?
Nếu sẵn sàng thì chúng ta hãy bắt đầu. Không có nhiều thời gian.
Một già một trẻ liếc nhau, thấy cay đắng trong mắt đối phương.
Thành con chuột như mèo vờn, cảm giác này.
Một già một trẻ gật đầu, hai người đã sẵn sàng trốn tránh, chỉ hy vọng Diệp Dương Thành giữ lời hứa.
Giọng Diệp Dương Thành vang bên tai một già một trẻ.
Chuẩn bị xong.
Vậy bắt đầu đi.
Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng xuất hiện mây đen dày đặc, hàng vạn tia chớp xuyên toa.
Ầm 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 ầm.
Trăm tia chớp giáng xuống, ai trốn được.
Một già một trẻ bị đợt tia chớp thứ nhất chém thành vịt nướng.
Lão nhân khóc sướt mướt, ngửa đầu gào thét.
Ngươi!
Ngươi vô sỉ!
Chương 121, lão tử cho các ngươi triệt để tuyệt chủng.
Tần suất xét đánh là 3 giây một lần, độ dày đặc khiến người giận sôi.
Diện tích 300 thước vuông lại có mấy ngàn tia chớp vòng đi vòng lại trả đạp.
Mây đen trên bầu trời bám sát mục tiêu, mặc cho một già một trẻ di chuyển bao xa, muốn né tia chớp dày đặc quanh tạc.
Khó khăn hơn lên trời rất nhiều.
Trong quá trình né tránh,
đầu óc một già một trẻ toàn tìm cách làm sao thoát khỏi bị sét đánh. Hai người quên mất điểm quan trọng nhất, tại sao bọn họ bị sét đánh nhiều lần nhưng không chết. Con người không phải con rán, người bình thường bị sét đánh trúng chán đã sớm gặp Diêm Vương. Thế nhưng một già một trẻ như kim cương bất tử, liên tục chịu tia chớp oanh tạc. Nơi này là trong ảo cảnh tu di Diệp Dương Thành tạo ra. Giờ phút này, Diệp Dương Thành đứng trên tường vân trong mây đen dày đặc nhìn xuống dưới, một già một trẻ bị trà đạp mình đầy vết thương, cực kỳ chật vật. Trong hiện thực, Triệu Dung Dung đã xuất hiện trước mặt một già một trẻ, hung tợn chừng hai người rơi vào ảo cảnh tu di khó thể tỉnh lại. Triệu Dung Dung lầu bầu chửi rủa, nghe kỳ hóa ra nàng mắng một già một trẻ lúc trước tấn công nàng. Một con dao găm nửa trong suốt, mỏng như cánh ve hiện ra trong tay Triệu Dung Dung, ánh nắng phản chiếu lưỡi dao tỏa màu sắc mộng ảo. Dao găm chậm rãi tới gần cổ lão nhân. Phập. Một tiếng vang khẽ khàng, cổ lão nhân bị rạch một lỗ hổng lớn, máu tuôn ra ồ ạt. Triệu Dung Dung phớt lờ cảnh tượng đó, chuyển sang nhìn cái cổ trắng nõn. Thanh niên và lão nhân ở trong ảo cảnh tu di gào thét, tức giận chửi mắng, khóc giống van xin tha. Hai người không hay biết cơ thể trong hiện thực bị người cắt đứt cổ họng. Phập. Lại một tiếng vang khẽ, cổ thanh niên cũng bị Triệu Dung Dung cầm dao găm cắt một lỗ hổng lớn, máu phun tung tóe như suối. Một nhát lấy mạng. Khi Triệu Dung Dung cắt vỡ cổ họng một già một trẻ, Diệp Dương Thành đang hăng hái vui đùa. Cửu Tiêu Thần Cách đưa ra một gợi ý làm Diệp Dương Thành nhìn ngẩn ngơ nửa ngày. Ảo cảnh tu di nhờ ô hồn phách hai biến dị phản thần giả, xin lựa chọn xóa sổ hoặc thu phục. Diệp Dương Thành ngẩn ngơ. Thu phục. Diệp Dương Thành phản xạ hỏi. Làm sao thu phục được? Năng lượng linh hồn của dị biến giả, biến dị phản thần giả cao hơn nhân loại bình thường rất nhiều. Trước mắt cơ thể hai biến dị phản thần giả đã chết, linh hồn bị giam cầm trong ảo cảnh tu di của người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách. Cửu Tiêu Thần Cách giải thích rằng, người khống chế Cửu Tiêu Thần Cách có thể lựa chọn xóa sổ hồn phách hai người này, khiến cho hồn phi phách tán. Có thể chọn thu phục hồn phách hai người này, trở thành linh phó của người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách. Diệp Dương Thành gãi đầu, ngẫm nghĩ, gật đầu, nói: "Vậy thu phục thành linh phó đi." Tuyển chọn thành công, tiêu hao 40 điểm linh lực. Gợi ý của Cửu Tiêu Thần Cách khiến Diệp Dương Thành cảm nhận được cái gì gọi là cái bẫy tiêu phí, sau khi xong việc mới nói cho ngươi biết tốn bao nhiêu tiền. May mắn 40 điểm linh lực đối với Diệp Dương Thành bây giờ không quá lớn, tiêu hao thì kệ nó. Diệp Dương Thành đang lo khuyết trương khu vực quản lý không đủ người dùng, so với Triệu Dung Dung thì một già một trẻ này sẽ giúp được nhiều thứ. Chờ Triệu Dung Dung mang một già một trẻ đến trước mặt hắn, Diệp Dương Thành tranh thủ tính toán được và mất, tính tới tính lui vẫn không rõ ràng. Tức đoạt xóa sổ hai biến dị phản thần giả ít nhất được gần ngàn điểm linh lực, 100 điểm công đức huyền điểm. Nhốt hồn phách của hai người trong ảo cảnh tu di, giết cơ thể trong hiện thực, tuy có thể thu làm linh phó nhưng lãng phí nhiều linh lực, công đức huyền điểm. Mãi khi Triệu Dung Dung mang một già một trẻ bay về chỗ Diệp Dương Thành thì hắn vẫn không cách nào tính toán rõ ràng, hắn làm như vậy là lời hay lỗ. Hai sát thủ lúc trước muốn giết mình chớp mắt trở thành thuộc hạ trung thành nhất, Diệp Dương Thành hơi khó thích ứng kiểu trái ngược này. Một già một trẻ được Cửu Tiêu Thần Cách cảm hóa thì không có cảm xúc đó. Triệu Dung Dung biết điều đứng một sau lưng Diệp Dương Thành, rất ngoan tôn lên địa vị chủ nhân của Diệp Dương Thành. Sát thủ một già một trẻ thì đứng trước mặt Diệp Dương Thành, chân mềm nhũn quỳ gối xuống đất. Hai người đồng thanh kêu lên. Linh phó khấu kiến chủ nhân. Diệp Dương Thành phất tay ý bảo hai người đứng dậy. Đứng lên đi. Diệp Dương Thành đánh giá một già một trẻ từ trên xuống dưới, nói. Báo tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp lúc còn sống đi, và lý do đến bảo kinh trấn. Nam nhân trẻ tuổi vâng dạ đứng lên, cung kính nói. Tiểu phó tên Vương Minh Kỳ, người Hà Nam. Lúc còn sống 20 tuổi, nghề ban đầu là học sinh trung học. Sau này trong một trận đánh nhau phần não bị tổn thương nặng, bị người ném vào kho lạnh. Ta ở trong kho lạnh 7 tiếng mới được phụ mẫu nghe tin chạy tới cứu ra, đưa đi cấp cứu. Khi tiểu phó tỉnh lại chợt phát hiện mình có năng lực khống chế không khí biến lạnh. Khi đó tâm cao khí ngạo cho rằng có thể giành thiên hạ, rời khỏi bệnh viện tìm kẻ đã đánh tiểu phó, đông lạnh bọn họ thành cột băng. Nhưng gần 5 tiếng sau cảnh sát tìm đến nhà tiểu phó. Vì quá hoảng hốt, tiểu phó giết mấy tên cảnh sát, bỏ trốn khỏi quê hương. Trong lúc lưu lạc gặp Dương Thúc, thành cộng tác với nhau, làm sát thủ. Lý do đến bảo kinh trấn thì xin chủ nhân tha thứ, tiểu phó không biết. Diệp Dương Thành gật gù, bề ngoài rất là bình tĩnh. Diệp Dương Thành đưa mắt sang lão nhân, hỏi. Còn ngươi? Lão nhân lớn tuổi khoanh tay đứng, cực kỳ cung kính nói. Bẩm chủ nhân, khi còn sống lão buộc tên Dương Đằng Phi, quê ở Hà Nam, trước khi chết là sinh nhật 62 tuổi của lão buộc. 17 năm trước lão buộc là đội viên phòng cháy, một lần ngoài ý muốn bị kẹt trong đám cháy. Sau đó lão buộc may mắn chạy trốn, có năng lực điều khiển nhiệt độ không khí, cao nhất đến 927 độ. 17 năm nay lão Bục là sát thủ của tổ chức dị sát. Dương Đằng Phi nói đến đây ngừng lại, ngẫm nghĩ cách nói. Lần này tới Bảo Kinh Trấn là vì có người tuyên bố treo giải thưởng trong tổ chức dị sát, để lại lời nhắn. Diệp Dương Thành nổi hứng thú. A. Diệp Dương Thành hăm hở nhìn Dương Đằng Phi, hỏi. Treo tiền thưởng bao nhiêu? Lời nhắn như thế nào? Dương Đằng Phi cung kính thuật lại nguyên văn. Số tiền treo thưởng chủ nhân là 8.000 vạn nhân dân tệ, nguyên văn ghi chú. Dị nhân này có năng lực hút dị năng của người khác, trước mắt đẳng cấp thấp, chờ hắn lớn lên sẽ là tai họa ngập đầu cho dị nhân giới ta. Diệp Dương Thành nhún vai. Các ngươi thật sự tin điều này? Diệp Dương Thành hỏi. Nếu đây chỉ là trò đùa thì sao? Không ai dám đùa kiểu đó với tổ chức dị sát. Dương Đằng Phi chém đinh chặt sắt nói. Bao gồm tổng thống các nước lớn như Mỹ, Anh. Diệp Dương Thành ngây người giây lát, đệ xuống ý định hỏi cụ thể tình huống tổ chức dị sát. Diệp Dương Thành mỉm cười hỏi. Vì vậy các ngươi đến đây. 8.000 vạn nhân dân tệ. Đáng giá sao? Dương Đằng Phi lắc đầu, nói. Tiền không phải vấn đề. Vẻ mặt Dương Đằng Phi cung kính cong lưng, nói. Quan trọng là sau khi người thuê tuyên bố giải thưởng, cao tầng tổ chức dị sát tăng thêm một điều. Ai hoàn thành nhiệm vụ này tổ chức sẽ ban cho thành viên đó một huy chương vàng sát thủ. Huy chương vàng sát thủ. Diệp Dương Thành thấy buồn cười hỏi. Thứ này đáng để các ngươi liều mạng. Ai đều muốn. Dương Đằng Phi cho Diệp Dương Thành lời giải thích trợn mắt há hốc mồm. Huy chương này đối với thành viên tổ chức dị sát toàn thế giới là vinh dự chí cao vô thượng. Có huy chương này sát thủ đó tùy thời tùy chỗ tùy ý triệu tập bất cứ thành viên nào trong giới dị nhân phục vụ cho mình. Tổ chức dị sát tồn tại mấy trăm năm, đã. Diệp Dương Thành nghe đến đây không kiềm được nữa. Khoan khoan. Tổ chức dị sát tồn tại mấy trăm năm. Đùa sao? Lão Bộ không dám nói đùa với chủ nhân. Dương Đằng Phi tỏ vẻ hoảng sợ nói. Tổ chức dị sát thật sự đã tồn tại mấy trăm năm, sát thủ dị nhân trong tổ chức trải rộng khắp thế giới. Tổng bộ ở đâu thì chỉ có cao tầng tổ của chức ở các lục địa, sát thủ vàng mới biết. Dù là sát thủ cao cấp cũng không biết vị trí tổng bộ. Điều quan trọng nhất khi có được huy chương vàng sát thủ đó là quyền 50 năm vào tổng bộ một lần tránh né tai họa. Diệp Dương Thành không nghe lọt tai những lời Dương Đằng Phi nói tiếp theo. Tâm tình Diệp Dương Thành bực bội và hụi tay, Dương Đằng Phi và một linh phó trẻ tuổi khác, Triệu Dung Dung rời khỏi phòng. Một mình Diệp Dương Thành ngồi trên mép giường, lắc đầu cười khổ. Mỗi 50 năm đứng đầu các thần ra tay tẩy trừ dị nhân một lần, trong giới dị nhân trái đất gọi đây là dị thai. Đứng đầu các thần ra tay nhưng không thể xóa sạch hết. Trên trái đất có một tổ chức dị sát gì đó, tổ chức có tổng bộ có thể trốn tai họa. Diệp Dương Thành trợn trắng mắt. Tổ cha nó, cái khỉ gió gì? Diệp Dương Thành giơ ngón giữa hướng ngoài khung cửa sổ. Diệp Dương Thành không chú ý thấy khi hắn giơ ngón giữa biểu thị xem thường thì áng mây trên bầu trời quần quận hình thành một khuôn mặt cười như có như không. Nếu Diệp Dương Thành trông thấy mặt cười này sẽ giật mình nhảy cẫng lên khỏi mép giường, vì đường nét khuôn mặt rất giống đứng đầu các thần. Thần sẽ có sơ hở nghiêm trọng như vậy sao? Có thể không? Tiếc rằng Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều, hắn giơ ngón giữa xong lại ngồi xuống mép giường. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Ngươi không đụng ta thì ta không đụng ngươi. Nếu ngươi đụng vào ta, lao tử cho các ngươi triệt để tuyệt chủng. Cha nó. Chương 122, điều binh khiển tướng. Diệp Dương Thành ngồi trong phòng một mình thật lâu sau không kiềm được gọi Dương Đằng Phi tới. Diệp Dương Thành liếc nhìn Dương Đằng Phi khom lưng, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Diệp Dương Thành hỏi. Tổ chức dị sát là tình huống gì? Bẩm chủ nhân. Dương Đằng Phi lại không người trả lời. Khi còn sống lao tử là sát thủ vàng của tổ chức dị sát. Theo lão Bộc biết thì từ khi tổ chức dị sát thành lập đến nay đã có lịch sử 360 năm. Người cầm quyền cao nhất nữ bí thư tên là Long Thủ, ít ai gặp mặt. Lão Bộc chỉ biết Long Thủ hiện nay chính là người 360 năm trước một tay sáng lập tổ chức dị sát. Trong 300 năm che chở vô số dị nhân, siêu phẩm dị nhân. Mặt mũi và năng lượng Long Thủ thế nào thì không thể điều tra. Dương Đằng Phi nói đến đây ngừng một lúc, sửa sang ý nghĩ, tiếp tục bảo. Tổ chức dị sát có chi nhánh ở 7 Đại Châu. Khi còn sống lão Bộc thuộc chi nhánh châu Á tổ chức dị sát không bao giờ nhúng tay vào chính trị, quân giới. Các thành viên chỉ có một thân phận, đó là sát thủ. Diệp Dương Thành đăm chiêu gật đầu, nói. Tổ chức dị sát có bao nhiêu thành viên? Diệp Dương Thành sờ cằm hỏi. Dị nhân toàn thế giới đều là thành viên của tổ chức dị sát sao? Lão Bộc không thể xác định số lượng thành viên tổ chức dị sát. Dương Đằng Phi lắc đầu, nói. Nhưng chi nhánh châu Á có 100 thành viên. Một sát thủ vàng cũng là người phụ trách chi nhánh châu Á có hai sát thủ bạc, là trợ thủ cho sát thủ vàng. Dưới sát thủ bạc là sát thủ đồng. Lão Bộc vô dụng, chỉ là một trong 18 sát thủ đồng. Trừ Lão Bộc đóng giữ Trung Quốc ra, 17 sát thủ đồng trú đóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Afghanistan. Dương Đằng Phi lần lượt thông báo nơi 17 sát thủ đồng đóng quân. Dương Đằng Phi nói tiếp. Trừ sát thủ vàng, bạc, đồng ra còn có 3 cấp sát thủ sơ, trung, cao là phần cơ sở của tổ chức dị sát. Chủ nhân hỏi có phải toàn bộ dị nhân là thành viên của tổ chức dị sát không? Dương Đằng Phi lắc đầu, nói. Không. Tuy Dương Đằng Phi cung kính khom lưng nhưng vẻ mặt hờ hững nói. Tổ chức dị sát là tổ chức dị nhân lớn nhất trái đất. Các thành viên tổ chức dị sát không được tham gia chính trị, tổng quân, toàn bộ chỉ là sát thủ. Dù vậy nhưng tổ chức dị sát vẫn là tổ chức khủng bố nhất trái đất. Các loại tập đoàn tài chính, quân thiệt, chính quyền quốc gia không dám tùy tiện đụng dâu tổ chức dị sát. Tương tự, không đến lúc bất đắc dĩ tổ chức dị sát sẽ không va chạm với tập đoàn tài chính, quân thiệt thậm chí quốc gia. Hai bên có cân bằng. Diệp Dương Thành nghe ù ù cạc cạc, hỏi. Những thế lực này chịu chấp nhận cho tổ chức dị sát tồn tại sao? Không phải chịu hay không mà buộc phải chấp nhận. Dương Đằng Phi nói. Thứ nhất, tổ chức dị sát không can thiệp chính trị hay toàn quân, chỉ tập trung làm sát thủ, không tạo ảnh hưởng quá lớn cho những thế lực này. Thứ hai, không bao nhiêu người biết tổng bộ tổ chức dị sát nằm ở đâu. Trước khi đoán ra gốc gác tổ chức dị sát thì không ai dám lô mãng tấn công, bởi vì thành viên của tổ chức toàn là sát thủ. Chỉ cần đủ điều kiện thì sát thủ tùy thời tùy chỗ trở thành phần tử khủng bố hợp tiêu chuẩn nhất. Diệp Dương Thành đã hiểu. Diệp Dương Thành như nghe kể chuyện, không để bụng tổ chức dị sát vì nói thật ra hắn xem như khắc tinh bẩm sinh của tổ chức. Dương Đằng Phi thấy Diệp Dương Thành rào rạt hứng thú nhìn mình đành kể chuyện tiếp. Muốn làm thành viên tổ chức dị sát phải qua điều kiện nghiêm khắc, dị nhân bình thường không thể thỏa mãn điều kiện. Thành viên sơ giai, trung giai chưa phải thành phần chính thức của tổ chức dị sát. Thành viên hai cấp bậc này được tự do đến đi, không hưởng thụ đãi ngộ gì của tổ chức dị sát, ra tay chỉ vì tiền nên hạn chế rất thấp. Chỉ cần có năng lực nhất định là có thể xin đăng ký. Diệp Dương Thành bỗng hỏi một vấn đề làm Dương Đằng Phi ngạc nhiên. Giống như dân dỗi nghề ở vòng ngoài xã hội. Hơn 10 giây sau Dương Đằng Phi gật đầu, nói. Đúng vậy. Cao cấp thì sao? Thành viên cao cấp có điều kiện chính thức tham gia tổ chức dị sát. Thứ nhất, đẳng cấp dị hóa phải đến A giai. Thứ hai, tròn 1 năm trở thành sơ, trung giai, chấp hành nhiệm vụ ám sát 3 lần và thành công. Dương Đằng Phi nói. Khắp thế giới đều có dị nhân, nhiều thì hơn 100 người, ít cỡ 3, 5 người. Trong đó Trung Quốc có nhiều giới dị nhân nhất, hầu như mỗi tỉnh đều có một giới dị nhân. Một giới dị nhân sau khi làm thành viên cao cấp của tổ chức dị sát sẽ được tổ chức che chở. Trừ phi lỡ tay gây ra ảnh hưởng quá lớn, nếu không tổ chức sẽ dọn dẹp tàn cuộc dùm. Dương Đằng Phi giới thiệu từ 2 giờ chiều đến 4 giờ, kéo dài 2 tiếng. Diệp Dương Thành hiểu đại khái về tổ chức dị sát. Đầu tiên tổ chức dị sát là một tổ chức sát thủ, thứ hai là tổ chức sát thủ cực kỳ bao che. Đặc biệt hết sức che chở thành viên cao cấp trở lên. Ví dụ đơn giản, nhiều năm trước có một tổng thống nước nào đó chết trong nhà, nguyên nhân vì cảnh sát nước này bắn súng làm sát thủ cao cấp bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Có thù phải trả là phong cách của tổ chức dị sát, cũng là vũ khí trấn nhiếp mấy thế lực khác không dám công kích. Những điều này không ảnh hưởng lớn đến Diệp Dương Thành. Mặc kệ ngươi là A hay S giai, bây giờ phạm vi Diệp Dương Thành khắc dị nhân đã mở rộng đến 60 thước, tăng thêm 2 linh phó, bản thân hắn luôn núp trong bóng tối chưa lộ mặt. Nhiều ưu thế bẩm sinh như vậy nếu vẫn bị tổ chức dị sát tìm tới cửa trả thù thì Diệp Dương Thành tìm miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi. Diệp Dương Thành vây tay khiến Dương Đằng Phi rời khỏi gian phòng mình, hắn đứng dậy duỗi người. Diệp Dương Thành đến bên khung cửa sổ, ngước nhìn bầu trời. Diệp Dương Thành nhỏ giọng nói. Lần này mất nhiều người vào tay ta, chắc rất đau lòng. Nói sao thì Lục Gia đã bị hủy diệt, khi Triệu Dung Dung mang 2 người Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi trở về tiện tay cắt cổ Lục Đức Tường. Trong sự kiện lần này Diệp Dương Thành thu hoạch phong phú. Diệp Dương Thành không chỉ thuận lợi thăng lên tứ giai thần cách, còn thêm tiêu chuẩn thăng cấp gần 3 vạn chủ nhân. Thu phục 2 linh phó, tăng 3 người làm việc, có thể nói là thu hoạch phong phú. Diệp Dương Thành không cần lo nguy hiểm bị lấy đi cửu tiêu thần cách. Trừ phi não Diệp Dương Thành bị cửa kẹp, điều động sinh vật rầm rộ huyết tẩy thôn trấn, nếu không hắn sẽ không bao giờ bị trừ hết mấy vạn điểm công đức huyền điểm. Cái gọi là tiền đầy bao thì giọng cũng to, Diệp Dương Thành kêu Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đến trước mặt mình, tùy tay cho mỗi người 10 viên Linh Châu. Triệu Dung Dung đã quen thuộc Diệp Dương Thành ban cho linh lực, nhận Linh Châu rồi ngọt ngào cảm ơn. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi mới đi theo Diệp Dương Thành lại lúng túng không biết làm sao, hạt châu này có tác dụng gì. May mắn có Triệu Dung Dung làm mẫu. Triệu Dung Dung cầm Linh Châu, há mồm nuốt 1 viên. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi nhìn động tác của Triệu Dung Dung, hiểu ra, 2 người vội há mồm nuốt Linh Châu vào. Diệp Dương Thành nhìn 3 linh phó điều dưỡng tu luyện, hắn nhoẻn miệng cười. Diệp Dương Thành búng tay giữa không trung. Các nhóc, qua đây đi. 2 phút 6, 90 con long vàng cường hóa sơ giai giải rắc trong phạm vi bảo kinh chấn liên tục đáp xuống trước mặt Diệp Dương Thành, 10 con một hàng xếp thành 10 hàng long vàng. Diệp Dương Thành túi đầu nhìn 9 hàng long vàng cường hóa sơ giai, lòng thầm tính toán con số. Chán Diệp Dương Thành sắp toát mồ hôi hột. Diệp Dương Thành câm nín nhìn trời. Thì ra vẫn rất nghèo. Diệp Dương Thành vốn định cường hóa trung cực cho 90 con long vàng, lúc này hắn chợt nhận ra mình. Rất nghèo. Mấy vạn công đức huyền điểm từng giây từng phút bị 90 long vàng tiêu hao sạch. Diệp Dương Thành bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ cường hóa trung cực tập thể, hắn lùi một bước chọn cái thứ hai. Diệp Dương Thành thầm mặc niệm. Cường hóa cao giai một con trong mỗi hàng, còn lại thống nhất cường hóa trung giai. Dùng công đức huyền điểm. Cửu tiêu thần cách nêu gợi ý. Lựa chọn thành công, bắt đầu cường hóa. Diệp Dương Thành bị trừ 3510 công đức huyền điểm, đổi lại 90 luồng sáng bạc ngông lung như súng máy bắn vào người đám ong vàng. Vài giây sau, cường hóa thành công. Ong vàng, công trùng cường hóa trung giai, bẩm sinh tính nóng nảy. Tốc độ bay, 260 km một hát tốc độ bay lâu nhất, 5 tiếng. Tuổi thọ, 20 năm. Cực hạn lớn nhất chịu áp lực, 120 kg. Sức bật kim độc phân đuôi, 180 kg. Độ phù hợp với người nắm giữ cửu tiêu thần cách, trung giai. Cường hóa thành công. Ong vàng, công trùng cường hóa cao giai, bẩm sinh tính nóng nảy. Tốc độ bay, 400 km một hát tốc độ bay lâu nhất, 8 tiếng. Tuổi thọ, 50 năm. Cực hạn lớn nhất chịu áp lực, 230 kg. Sức bật kim độc phân đuôi, 290 kg. Độ phù hợp với người nắm giữ cửu tiêu thần cách, cao giai. Diệp Dương Thành nhìn 9 con ong vàng cường hóa cao giai toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc, 81 ong vàng cường hóa trung giai màu bạc chiếm diện tích 2/3 cơ thể. Diệp Dương Thành lại ngó Triệu Dung Dung, Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đang nhắm mắt điều dưỡng, trong lòng dâng lên hào hùng. Diệp Dương Thành hầm hử. Tổ chức dị sát, có ngon thì đến thử xem. Diệp Dương Thành vung tay điều binh khiển tướng. Diệp Dương Thành chia 90 ong vàng thành 9 đội, mỗi một đội có một con cường hóa cao giai, 9 con cường hóa trung giai. Diệp Dương Thành lĩnh mệnh. Đội 1 ong vàng đóng giữ bảo kinh trấn. Đội 2 ong vàng đóng giữ vụ hồ trấn. Đội 3 ong vàng đóng giữ ong vàng. Đội 4 ong vàng đóng giữ đại giang trấn. Đội 5 ong vàng đóng giữ vinh phụ trấn. Đội 6 ong vàng đóng giữ hồng hải trấn. Đội 7, 8, 9 ong vàng tùy thời lợi lệnh, chi viện các nơi. Ong long 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 long. Diệp Dương Thành dứt lời, 90 ong vàng lần lượt bay lên, rời khỏi căn phòng. Diệp Dương Thành nhìn 90 ong vàng bay khỏi tầm mắt mình, hắn quay sang nhìn Triệu Dung Dung. Diệp Dương Thành chợt phát hiện Triệu Dung Dung có điều khác lạ. Chương 123, liên tục thăng cấp. Ánh sáng trắng mông lung bao phủ Triệu Dung Dung từ đầu đến chân hình thành màn sáng quả trứng khổng lồ. Diệp Dương Thành không thể thấy rõ Triệu Dung Dung ở trong màn sáng có chuyện gì, nhưng Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi cũng nuốt 10 viên linh châu lại bình thường như cũ. Từ đó thấy được Triệu Dung Dung đung là xảy ra một số biến đổi, còn thay đổi như thế nào thì Diệp Dương Thành không thể khẳng định, đành kiên nhẫn đứng chờ. Thời gian trôi qua từng phút giấy. 10 phút sau Dương Đằng Phi lộ vẻ mừng rỡ thức tỉnh, sau đó Vương Minh Kỳ cũng hớn hở tỉnh lại. Diệp Dương Thành nhìn biểu tình của hai người, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Khuôn mặt tròn trĩnh của Dương Đằng Phi cười tươi như hoa. Chủ nhân, năng lực của lão buộc tăng cao. Dương Đằng Phi nghe Diệp Dương Thành hỏi chuyện, lão không dám chậm trễ, không lưng trả lời. Khi còn sống lão buộc có thể tăng nhiệt độ không khí lên cực hạn 927 độ, hiện tại nếu dốc hết sức ít nhất cỡ 1.200 độ. A. Diệp Dương Thành kinh ngạc hỏi. Sau khi các ngươi chết vẫn giữ lại năng lực biến dị sao? Chủ nhân có điều không biết. Dương Đằng Phi vội đáp. Tất cả dị nhân có được năng lực biến dị toàn là tinh thần lực biến dị, mặc dù cơ thể lão buộc đã chết nhưng giữ lại năng lực hoàn chỉnh. Lúc trước chủ nhân ban cho linh lực khiến năng lực của lão buộc tiến thêm một bước. Khi còn sống đẳng cấp dị hóa của lão buộc là AA, ở giữa A và S giai, nhưng bây giờ lão buộc hoàn toàn đến S giai. Diệp Dương Thành gật gù, chuyển sang nhìn Vương Minh Kỳ. Thấy người cười, chẳng lẽ cũng được thăng cấp? Vâng thưa chủ nhân. Vương Minh Kỳ không lưng, gật đầu cung kính nói. Tiểu phó từ A giai lên AA. Ừm. Không tệ. Nghe Vương Minh Kỳ trả lời Diệp Dương Thành cười thầm bệ bụng, mặt ngoài thì bình tĩnh hiểu ra. Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Nhanh hơn ta dự đoán. Diệp Dương Thành nói câu này Dương Đằng Phi, Vương Minh Kỳ bản năng sẽ không nghi ngờ, ngoan ngoãn cong lưng, gật đầu, càng kính sợ chủ nhân của mình hơn. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi làm sao biết Diệp Dương Thành không rõ ràng sau khi dị nhân bị thu làm linh phó chẳng những giữ lại năng lực mà còn tiến bộ. Nhưng nói sao thì năng lực của Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi tăng tiến là chuyện tốt cho Diệp Dương Thành, phe mình tăng mạnh thực lực hỏi hắn không vui sao được. Diệp Dương Thành kêu Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đứng hai bên người, hắn tập trung vào Triệu Dung Dung, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Dương Thành chờ suốt 20 phút. Màn sáng ngưng tụ hơn trước nhiều, nhìn qua giống như thực chất. Phút thứ 40, đông nhiên màn sáng nứt dạng, vết nứt li ti xuất hiện chưa tới một giây thì nguyên màn sáng tan vỡ. Mảnh nhỏ màn sáng bay trong không trung hóa thành các đốm sáng trắng tôn lên Triệu Dung Dung đẹp tựa tiên nữ, thánh khiết mà cao nhã. Ánh sáng trắng bị Triệu Dung Dung hấp thu, nhanh chóng biến mất vào người nàng. Ngoài người Triệu Dung Dung lấp loe ánh sáng. Lại qua một phút, cơ thể Triệu Dung Dung đứng im bỗng rung lên, nàng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen lấy sáng trong tràn ngập hân hoan. Triệu Dung Dung kêu lên. Chủ nhân, Dung Dung thăng cấp. A, Diệp Dương Thành không ngờ chờ đợi lâu như vậy lại là kết quả này. Diệp Dương Thành đang định nói ta đã đoán trước cho ai thì hàng gợi ý của cửu tiêu thần cách hiện ra trong đầu hắn. Chúc mừng linh phó Triệu Dung Dung dưới tay người nắm giữ cửu tiêu thần cách thành công thăng lên nhị giai, linh thị. Linh thị hưởng che chở giống như linh phó, được người nắm giữ cửu tiêu thần cách đồng ý có thể đại biểu người nắm giữ sử dụng một phần thần quyền trừng ác dương thiện trong khu vực quản lý. Diệp Dương Thành nhìn hàng gợi ý mới nhất, hắn ngây người giây lát sau đó là mừng như điên. Hóa ra linh phó có thể thăng cấp. Nếu Triệu Dung Dung có thể thăng cấp đến linh thị, vậy phải chăng mặt sau còn các đẳng cấp khác? Đến đẳng cấp linh thị, được chủ nhân cho phép là có thể sử dụng một phần thần quyền, vậy linh phó đẳng cấp cao hơn được dùng nhiều thần quyền hơn. Rồi sau đó, thử nghĩ khu vực quản lý 500 km² nếu có 10 linh thị mỗi người giữ diện tích 50 km², quản lý thay cho Diệp Dương Thành thì hắn không cần nhức đầu vì vấn đề khu vực quản lý quá lớn nữa. Diệp Dương Thành thầm mừng rỡ vì gợi ý của cửu tiêu thần cách. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đứng bên cạnh hắn cực kỳ cung kính bước ra trước một bước, khom lưng hành lễ với Triệu Dung Dung. Linh phó Vương Minh Kỳ Dương Đằng Phi kính chào linh thị đại nhân, xin thỉnh an. Triệu Dung Dung đương nhiên nhận Vương Minh Kỳ hai Triệu Dung Dung thỉnh an, chờ hai người hành lễ xong nhẹ gật đầu, nói. Hai người hai ngoài trước đi. Dương Đằng Phi, Vương Minh Kỳ gật đầu cung kính nói. Tuân lệnh, linh thị đại nhân. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi lắc người biến mất trong không khí. Lúc này Triệu Dung Dung lộ ra mặt thật. Nàng cười ngọt ngào bay tới gần Diệp Dương Thành. Chủ nhân, bây giờ Dung Dung là linh thị, có thể làm nhiều chuyện hơn cho chủ nhân. Triệu Dung Dung lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Diệp Dương Thành, hắn gác suy tưởng lung tung sang một bên. Diệp Dương Thành cười nhìn Triệu Dung Dung. Dung Dung, bây giờ nàng có thể sử dụng thần quyền gì? Diệp Dương Thành hỏi. Sau khi thăng cấp có biến đổi gì không? Bất ngờ là Triệu Dung Dung nghe hai chữ thần quyền lộ vẻ mặt khó hiểu hỏi lại. Thần quyền. Triệu Dung Dung suy nghĩ thật lâu. Lắc đầu, nói. Dung Dung không biết chủ nhân nói thần quyền là cái gì, Dung Dung chỉ biết là Dung Dung thăng cấp, trở thành linh thị của chủ nhân, giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Ví dụ, Triệu Dung Dung thản nhiên nói một tràng. Ví dụ Dung Dung quét dọn phòng cho chủ nhân, Dung Dung đấm lưng bóp chân cho chủ nhân, Dung Dung còn có thể làm chuyện đó với chủ nhân. Diệp Dương Thành lắc đầu cười khổ, gác ý định tìm hiểu chuyện Triệu Dung Dung có thể làm sang một bên. Diệp Dương Thành hỏi tiếp. Sau khi thăng cấp nàng có biến đổi gì không? Ví dụ như pháp lực linh tinh. Triệu Dung Dung nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Pháp lực sao? Triệu Dung Dung nhướng đuôi mày nói. Không có tăng gì thêm, vẫn là những hư Dung Dung đã biết, nhưng uy lực và sức kéo dài hơn trước gấp mấy lần. Nói đến đây Triệu Dung Dung siết tay đấm mạnh không khí, nói. Nếu ngày hôm qua Dung Dung thăng cấp thì Dương Đằng Phi, Vương Minh Kỳ đã không phải là đối thủ của Dung Dung. Chủ nhân, Dung Dung muốn đánh hai tên kia. Triệu Dung Dung tội nghiệp nhìn Diệp Dương Thành, đáng thương nói. Ngày hôm qua bọn họ suýt đánh Dung Dung hồn phi phách tán. Diệp Dương Thành cười khẽ. À. Diệp Dương Thành gật đầu, nói. Đi đi, nhớ đừng quá nặng tay, đừng để ai trông thấy. Hi hi, đa tạ chủ nhân. Triệu Dung Dung biến mất ức thành sức mạnh lắc người biến mất. Đánh tức là đè đầu Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đập bẹp. Đối với Linh Phó thì kiểu đập bẹp sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng vì lấy lòng Triệu Dung Dung linh thị mới, Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi hết sức cẩn thận hùa theo. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi không tiếc hao phí linh lực, thay hình đổi dạng làm mình trông cực kỳ chật vật, mặt mũi bầm dập như người bình thường sau khi bị đánh tơi tả. Triệu Dung Dung thế mới hả giận. Nhìn Triệu Dung Dung biến mất, Vương Minh Kỳ và Dương Đằng Phi đứng ngoài cửa phòng Diệp Dương Thành bốn mắt nhìn nhau, liên tục cười khổ. Triệu Dung Dung quay về phòng 3 phút sau cửa mở ra, Diệp Dương Thành đổi bộ đồ mới, cầm sâu chìa khỏe đi ra. Diệp Dương Thành lướt qua Dương Đằng Phi, Vương Minh Kỳ đứng hai bên. Diệp Dương Thành chợt nhớ một điều, mở miệng hỏi. Phải rồi, hai ngươi biết là ai treo giải thưởng tuyên bố nhiệm vụ nhằm vào ta không? Ngươi treo giải thưởng tuyên bố nhiệm vụ. Vương Minh Kỳ không biết biết, quay sang nhìn Dương Đằng Phi. Dương Đằng Phi lắc đầu, nói. Lão buộc không biết. tổ chức dị sát có người đại diện chuyên môn đăng nhiệm vụ. Vì bảo đảm người ra giải thưởng không bị lộ bí mật làm hỏng phép tắc, bên cạnh mỗi người đại diện có ít nhất 2 sát thủ cao cấp của tổ chức dị sát đi theo, mỗi cách nửa tháng thay phiên một lần. Người đại diện hơi có dục dịch gì là sẽ mất mạng ngay, những sát thủ cao cấp nghe lệnh người phụ trách chi nhánh. Ha ha ha. Không tìm được thì thôi. Diệp Dương Thành không quá thất vọng, dù hắn không hỏi ra cũng đoán được 8, 9 phần. Kẻ tuyên bố giải thưởng còn ai khác hơn một nam một nữ được Diệp Dương Thành bỏ qua. Khóe môi Diệp Dương Thành cong lên, hắn lại hỏi. Vậy các ngươi có biết trong 4 nam nhân có một người biết ấn ký linh hồn gì đó, bọn họ có thân phận gì? Dương Đằng Phi ngay ra. Ấn ký linh hồn. Sau đó Dương Đằng Phi gật đầu, nói. Đấy là 4 sát thủ cao cấp chi nhánh châu Á có tên Lang Quái, Hắc Yêu, Bạch Ma, Hỏa Quỷ. Lang Quái có bản lĩnh đặc biệt là ấn ký linh hồn. 4 người này là dị nhân A-Zai, năm ngoái mới tham gia vào tổ chức dị sát, nghe nói để trốn kẻ thù. Khoe môi Diệp Dương Thành cong lên cười khẽ. Yêu ma quỷ quái. Đúng thật. Diệp Dương Thành định bước xuống lầu một lần nữa ngừng lại, nhíu mày hỏi. Phải rồi. Các ngươi có biết thời gian dị hóa của dị nhân đến trình độ nhất định sẽ nổi điên không? Chương 124, tràn đầy khinh thường. Dị hóa đến thời gian nhất định sẽ nổi điên. Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi liếc nhau, thấy nghi hoặc trong mắt đối phương. Dương Đằng Phi ngẫm nghĩ giây lát, trả lời. Chủ nhân, lão buộc chưa từng nghe nói có dị nhân nào đột nhiên bị điên. Nhưng có khá nhiều người nắm giữ năng lực dị hóa dẫn đến tính cách thay đổi hẳn. Ví dụ 4 yêu ma quỷ quái mà chủ nhân vừa nhắc. Tính cách của bọn họ đã thoát khỏi phạm trù người bình thường, cực kỳ vặn mẹo. Diệp Dương Thành đăm chiêu gật gù. Tính cách hoàn toàn thay đổi, đây là tiêu chuẩn điên sao? Nghe mấy lời Dương Đằng Phi giải thích, Diệp Dương Thành hiểu một điều, đám dị nhân không chú ý vấn đề tính cách thay đổi hẳn, bọn họ mặc nhận đương nhiên. Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ giây lát, hỏi tiếp. Đối với những người tính tình thay đổi hẳn sẽ có thủ đoạn xử lý gì? Hoặc mặc kệ? Đương nhiên là mặc kệ. Dương Đằng Phi trả lời ngay. Không ai sẽ vì lý do hoàn toàn đổi tính mà ra tay với dị nhân, bởi vì sẽ khiến tất cả dị nhân toàn thế giới phản đối. Không người nào muốn mạo hiểm đối địch thiên hạ. Diệp Dương Thành gật nhẹ. Ừm. Diệp Dương Thành không hỏi gì thêm, xoay người bước xuống lầu. Triệu Dung Dung bay bên cạnh Diệp Dương Thành, Vương Minh Kỳ và Dương Đằng Phi thì đi song song sau lưng hắn. Nhìn từ điểm này không khó nhìn ra khác biệt một chữ giữa linh thị và linh phó, đẳng cấp cách biệt rất nghiêm ngặt. Suốt ngày hôm nay Diệp Dương Thành hầu như không nghỉ ngơi. Bám sát ruồi trâu xử lý tinh nhuệ lục gia, chạy như điên đuổi giết hắc yêu, bạch ma, hỏa quỷ, lang quái. Tuy lúc trước chờ Triệu Dung Dung tiến hóa cho Diệp Dương Thành chút thời gian nghỉ ngơi nhưng không đủ phục hồi tinh thần mệt rã rời. Dù mệt Diệp Dương Thành vẫn phải đi cửa tiệm, hắn đã chuẩn bị tinh thần mở cửa tiệm thêm một tháng, lấy 3-50 vạn dưới gầm giường ra tiêu. Diệp Dương Thành sẽ đi cao ốc buôn bán nhà đất trả tiền mua nhà rồi dọn đi. Mặc dù ở trong nhà được người thân, phụ mẫu yêu thương nhưng mang đến nhiều bất tiện cho Diệp Dương Thành. Nói là dọn đi không có nghĩa là Diệp Dương Thành luôn ở bên đó, hắn định 3 ngày 2 lần về nhà ở, ngẫu nhiên đi nhà mua ngủ một chốc giải quyết bí mật không để ai biết. Về xe cộ, giờ Diệp Dương Thành đã thỏa mãn, mau sớm hay muộn đều như nhau. Bây giờ lục gia chắc chắn không còn đường lật kèo, sẽ không ai chú ý vào Diệp Dương Thành nhưng khi cần cẩn thận phải hết sức thận trọng. Mặc dù Diệp Dương Thành không sợ gây chuyện nhưng có câu nói sau đây, chi tiết quyết định thành công hoặc thất bại. Diệp Dương Thành bước vào cửa tiệm, bỗng nghe đệ đệ Diệp Cảnh Long kêu lên. Ca đến rồi. Thanh âm sốt ruột và hân hoan. Diệp Dương Thành dừng bước nhìn hướng phát ra thanh âm, Diệp Cảnh Long chen tới đứng cạnh hắn. Diệp Dương Thành cười hỏi. Có chuyện gì? Diệp Cảnh Long rất đắc ý trả lời. Có thành tích rồi. Diệp Cảnh Long áp sát Diệp Dương Thành, kiêu ngạo hĩnh mũi nói. 481 điểm, đủ lên đại học. Diệp Dương Thành cười khổ nói. 481 điểm. Nhưng thi đậu là tốt rồi, hạng 3 cũng kệ nó, quan trọng là hoàn thành tâm nguyện của phụ mẫu. Diệp Dương Thành không để bụng Diệp Cảnh Long khoe khoang trước mặt mình, dù sao lúc trước hắn thi được có hơn 300 điểm. Diệp Dương Thành vừa chen lấn đi hướng quầy vừa nhìn Diệp Cảnh Long, hỏi chuyện liên quan trường đại học. Ghi tên trường nào trong bảng nguyện vọng. Diệp Dương Thành khá thoải mái vấn đề lên đại học, chỉ cần đi đại học thì mặc kệ là hạng 2 hay 3. Ghi học viện Cù Châu. Diệp Cảnh Long cười nhắc nhở. Khoa chính quy. Diệp Cảnh Long đắc ý, Diệp Dương Thành chỉ biết trợn trắng mắt. Diệp Dương Thành khó khăn chen lấn đến trước quầy. Chưa kịp kéo ghế ngồi xuống Diệp Cảnh Long đã áp sát. Diệp Cảnh Long ngập ngừng nói. Ca, hôm nay chúng ta tụ họp học sinh. Trong tiệm quá ồn ào, Diệp Dương Thành không nghe rõ ràng, phản xạ hỏi. Học sinh gì? Diệp Cảnh Long tưởng đâu Diệp Dương Thành hỏi thân phận bạn học, ngoan ngoan trả lời. Là bạn cấp 3. Diệp Cảnh Long trông chờ lấy tiền trong túi Diệp Dương Thành. Đã tốt nghiệp, cũng có thành tích thi đại học rồi, mọi người định mở tiệc rồi sẽ mỗi người đi mỗi ngã.
Phải rồi, ca.
Diệp Dương Thành khẽ ử.
Gì?
Diệp Dương Thành ra hiệu Diệp Cảnh Long nói tiếp.
Ca còn nhớ hôm trong bệnh viện ta đi thăm bạn học kia không?
Diệp Cảnh Long gãi tóc gáy, nói.
Hôm chúng ta ra bệnh viện thì hắn cũng chuyển trường.
Cứ nghĩ sau này không liên lạc được nữa, ai dè hắn tự liên lạc với chúng ta, nói buổi tối sẽ tham gia họp mặt.
Ca xem.
Diệp Dương Thành xì cười nói.
Ngại danh hỉ mũi chưa sạch, đang lấy vải thưa che mắt thánh.
Diệp Dương Thành kéo hộp tủ rút ra 2.000 khối tiền đưa tới trước mặt Diệp Cảnh Long.
Chơi vui đi, chút nữa ta sẽ nói với phụ mẫu.
Tối hôm nay ngươi không về nhà.
Vâng, các bạn nói ăn cơm rồi đi ca ra ok, sau đó đi ba.
Diệp Cảnh Long cầm tiền, hoàn thành mục đích, hấp tấp bỏ lại một câu rồi đi ngay.
Diệp Dương Thành nhìn bóng lưng Diệp Cảnh Long, hắn cười khẽ.
Tuổi trẻ.
Thật tốt.
Diệp Dương Thành nghe Diệp Cảnh Long nhắc Triệu Dật Phong làm hắn nhớ tới hôm ấy đi bệnh viện thăm Trần Thiếu Thanh gặp một số chuyện.
Diệp Dương Thành suy nghĩ nhóc con kia là nhi tử hay tôn tử của Phó Tỉnh trưởng Thường vụ tỉnh Chiết Giang.
Diệp Dương Thành buồn cười lắc đầu, ném hết những suy nghĩ lung tung đi.
Diệp Dương Thành vẫn không yên lòng, hắn móc điện thoại di động ra làm bộ gọi điện thoại.
Sự thật là Diệp Dương Thành nói chuyện với Triệu Dung Dung đứng cạnh mình.
Dung Dung, nàng đi theo Cảnh Long, ta sợ tiểu tử này chút nữa uống say sẽ gây chuyện. Nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra hãy báo cho ta biết ngay, hiểu không?
Triệu Dung Dung cười ngọt ngào, túi người sau đó biến mất.
Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi nhìn vị trí Triệu Dung Dung đã đứng, vẻ mặt mong chờ.
Vì sao người được phái ra ngoài không phải bọn họ?
Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi không kiềm được có suy nghĩ đó, và càng kính sợ Triệu Dung Dung hơn.
Dù sao Triệu Dung Dung là cận thần của thần tôn, không so sánh được.
Diệp Dương Thành bận rộn trong tiệm. Công việc buôn bán kém hơn 2 ngày đầu khai trương một chút nhưng vẫn là người đến người đi, khách hàng chật tiệm.
Diệp Dương Thành không chú ý thấy cửa tiệm thời trang phía xéo đối diện, Lưu Tuyết Oánh đứng ngó sang bên hắn, biểu tình đầy nghi ngờ.
Trần Thiếu Thanh.
Mặt Lâm Phong đen như lọ nồi nhìn Trần Thiếu Thanh mới từ bên ngoài về đồn công an.
Lâm Phong đập bàn dậm chân, tức giận quát.
Trong mắt ngươi còn có sở trưởng ta đây.
Nghe Lâm Phong trách mắng, Trần Thiếu Thanh lại nhìn Trương Bảo Khang, chỉ đạo viên đứng trong phòng, gã hiểu lý do Lâm Phong kêu đến. Nhưng kêu Trần Thiếu Thanh chia công lao chỗ cùng tay mình cho bọn họ.
Gã không đốc.
Mặc dù Lâm Phong hiện là sở trưởng nhưng không chừng ngày mai sẽ.
Sợ cái khỉ gì?
Lâm sở trưởng nói cái gì vậy?
Trần Thiếu Thanh lộ vẻ mặt mai ngơ ngác.
Tại sao bảo là trong mắt ta không có sở trưởng người đây?
Nếu người có ý kiến gì với ta xin hãy nói thẳng ra đi, nếu không có gì thì ta còn vụ án chưa giải quyết xong, đang bận.
Tốt, tốt lắm.
Nghe Trần Thiếu Thanh trả lời, Lâm Phong tức giận bật cười nói.
Cánh cứng rồi đúng không?
Không để ta vào mắt phải không?
Ta hỏi ngươi, hôm nay ta kêu ngươi đến gặp ta thì ngươi đang ở đâu?
Mới làm phó sở trưởng đã lơ là nhiệm vụ, ngươi có biết hôm nay trong trấn xảy ra chuyện gì không?
Nếu như không có ta, chỉ đạo viên, trương sở trưởng ở trong sở chỉ huy thì ngươi biết sẽ xảy ra chuyện lớn cỡ nào?
Lâm Phong mắng phun nước miếng, Trương Bảo Khang đứng ra làm người hòa giải.
Rồi rồi, lão Lâm.
Phệ Trần dù gì mới từ đội hiệp cảnh chuyển sang, lơ là một chút là bình tĩnh.
Ngươi đừng nổi nóng, để đồng chí khác nhìn thấy thì không hay.
Trương Bảo Khang trấn an Lâm Phong xong quay sang lạnh lùng liếc Trần Thiếu Thanh, nói.
Tiểu Trần, ngươi thật tỉnh, xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có mặt công tác.
Chuyện hôm nay cho qua, sau này nhớ chú ý.
Trần Thiếu Thanh đứng yên không trả lời.
Chỉ đạo viên cho rằng Trần Thiếu Thanh bị hù sợ, nặn vẻ thân thiện nói.
Tiểu Trần, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Đợi chút nữa ngươi quay về viết bài kiểm tra đưa lên. Chúng ta cho qua việc này đi, ngươi thấy sao?
Chỉ đạo viên nói xong, Lâm Phong có vẻ nổi khủng cũng nhìn Trần Thiếu Thanh chằm chằm.
Mặc dù ánh mắt chỉ nhìn Trần Thiếu Thanh giây lát rồi rời sang nơi khác nhưng bày rõ ràng tâm tình của Lâm Phong.
Trần Thiếu Thanh cong môi cười nói.
Viết kiểm tra.
Không thành vấn đề.
Trần Thiếu Thanh liếc ba nam nhân kẻ sướng người họa, bẻ ngón tay nói.
Có phải trong kiểm tra viết Trần Thiếu Thanh ta, phó sở trưởng đồn công an bảo kinh trấn lúc công tác tự ý rời vị trí công tác về nhà ngủ? Không hay biết trong khu vực quản lý xảy ra vụ án lớn.
May mắn có Lâm sở trưởng, chỉ đạo viên, Trương phó sở trưởng chăm chỉ công tác nhờ thế tránh cho thương vong lớn.
Trương Bảo Khang gật đầu ngay.
Đúng, càng sâu sắc càng tốt.
Trần Thiếu Thanh nhún vai hỏi.
Có giấy bút không?
Ta viết liền.
Thoáng chốc Lâm Phong hết giận, gật đầu cười.
Có, ngươi đợi một chút.
Lâm Phong vừa đi vừa nói.
Biết sai có thể sửa, vẫn là đồng chí tốt.
Trần Thiếu Thanh nhún vai không tỏ ý kiến, mắt lóe tia khinh thường.
Chương 125, địa ngục không cửa ngươi cứ lòi vào.
Triệu Dung Dung quay về, nàng đột ngột xuất hiện bên cạnh Diệp Dương Thành. vừa lúc Diệp Dương Thành đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà. Khi Triệu Dung Dung xuất hiện, nàng im lặng không nói câu nào. Vì nhóm phụ mẫu, Vương Tuệ Tuệ có mặt nên Diệp Dương Thành không nói chuyện, lấy làm lạ liếc Triệu Dung Dung, túi đầu dọn dẹp. Diệp Dương Thành ra khỏi cửa tiệm, về nhà. Theo thường lệ Diệp Dương Thành kiểm kê lợi nhuận hôm nay xong vác ba lô đen lên lầu, tùy tay ném ba lô lên giường. Diệp Dương Thành quay đầu hỏi Triệu Dung Dung. Có chuyện gì xảy ra? Triệu Dung Dung bần thần thẫn thờ, nghe Diệp Dương Thành hỏi giật mình tỉnh dậy. Triệu Dung Dung cúi mặt không dám đối diện với Diệp Dương Thành, phập phồng lo sợ đứng yên. A, không, không có. Diệp Dương Thành nhìn bộ dạng của Triệu Dung Dung, bảo hắn làm sao tin tưởng nàng nói không có gì. Dung Dung, dù nàng muốn nói dối thì làm ơn nói giống thật chút. Diệp Dương Thành không suy nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng Diệp Cảnh Long say xỉn gây họa. Diệp Dương Thành nói. Hãy nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Dương Thành ý hỏi Diệp Cảnh Long nhưng nghe vào tai Triệu Dung Dung lại có ý khác, hàng nước mắt chảy dài xuống gò má. Triệu Dung Dung quỳ trước mặt Diệp Dương Thành, nước nở cầu xin. Cầu chủ nhân tha cho đệ đệ của ta, hu hu. Đừng. Đừng giết hắn. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên. Đệ đệ của nàng. Nàng còn có đệ đệ trong trấn. Diệp Dương Thành mừng thay cho Triệu Dung Dung, lấy làm lạ hỏi. Lạ lùng, nàng có đệ đệ chẳng phải là chuyện tốt sao? Tại sao ta phải giết hắn? Triệu Dung Dung lộ biểu tình vui mừng. Chủ nhân thật sự không giết. Triệu Dung Dung vừa khóc vừa cười ngước nhìn Diệp Dương Thành. Thật sự. Không giết. Diệp Dương Thành càng thấy lạ. Lạ không? Ta và hắn trước kia không oán, gần đây không thù thì giết làm gì? Cho dù hắn thật sự chọc vào ta, nghĩ tình nàng sẽ không giết hắn. Diệp Dương Thành vô mép giường, nói. Lại đây nói đàng hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Dung Dung ngần ngừ. Nàng đứng lên chậm rãi ngồi xuống cạnh Diệp Dương Thành, ánh mắt thấp thỏm liếc hắn. Triệu Dung Dung túi lầu nói. Dung Dung nghe lời chủ nhân đi theo đệ rể của chủ nhân. Triệu Dung Dung đi theo Diệp Cảnh Long đến quán rượu lớn Kinh Uyển trong Bảo Kinh Trấn, nàng nhảy nhót rất là vui vẻ. Nhưng khi Triệu Dung Dung theo Diệp Cảnh Long đẩy phòng riêng trong quán rượu lớn Kinh Uyển, thấy ngay Triệu Dật Phong đang ngồi trò chuyện với các bạn học. Triệu Dật Phong là ai? Đó là đệ đệ nuôi của Triệu Dung Dung khi còn sống. Tuy hai tỷ đệ mới quen biết vài tháng nhưng đối với Triệu Dung Dung từ nhỏ là cô nhi thì đây là tình thân khó có, nàng chết rồi vẫn nhớ Triệu Dật Phong, dù làm quỷ cũng không quên. Triệu Dung Dung rất yêu thương dệ đệ nuôi, khi nàng thấy Triệu Dật Phong ngồi trong phòng riêng suýt hiện hình nhận nhau với gã. May mà chút lý trí cuối cùng ngăn Triệu Dung Dung lại, nàng vẫn tới trước mặt Triệu Dật Phong, nhìn ngắm gã thật kỹ, nhìn gã làm ngôi ngoai nỗi nhớ nhung mỗi ngày. Triệu Dung Dung xem Triệu Dật Phong nói cười, nói giao to búa lớn với các bạn học. Nhìn cơ thể gã vẫn mảnh khảnh, nhìn gã cười tươi, trong lòng nàng thấy vô cùng an ủi. Triệu Dung Dung không hy vọng nhìn thấy nét lo âu, buồn rầu trên mặt Triệu Dật Phong. Triệu Dung Dung yêu thương Triệu Dật Phong như thể dồn hết khát vọng tình thân vào người gã, tình yêu là vô tư, tình thân cũng vậy. Cứ tưởng gặp gỡ Triệu Dật Phong là ông trời sắp đặt, nhưng Triệu Dung Dung không ngờ khi cuộc họp mặt học sinh gần tàn tiệc thì hai nam nhân cao to đẩy cửa vào phòng riêng mang Triệu Dật Phong đi. Triệu Dung Dung đi theo, cùng Triệu Dật Phong. Hai nam nhân vào một phòng khác nằm ở phía xéo qua phòng họp mặt học sinh. Trong căn phòng trừ Triệu Dật Phong, hai nam nhân ra, có năm nam hai nữ ngồi. Chín người trò chuyện với Triệu Dật Phong lộ ra nội dung khiến Triệu Dung Dung rợn tóc gáy. Triệu Dật Phong trở lại Bảo Kinh Trấn, mục đích chuyến đi không phải tìm Triệu Dung Dung mà là giết chết Diệp Dương Thành. Bảy nam hai nữ, Triệu Dật Phong đều là dị nhân. Nghe bọn họ trò chuyện mơ hồ lộ ra tin tức đến Bảo Kinh Trấn để giết dị nhân. Triệu Dung Dung ở bên cạnh Diệp Dương Thành thật lâu. Biết đám dị nhân này nhắc dị nhân Bảo Kinh Trấn ý chỉ ai, chính là Diệp Dương Thành, chủ nhân của Triệu Dung Dung. Một bên là đệ đệ nuôi, bên kia là chủ nhân trung thành tuyệt đối, Triệu Dung Dung sắp điên. Triệu Dung Dung nghe Triệu Dật Phong, bảy nam hai nữ đối thoại tiếp, nàng nghe được nội dung càng khó chấp nhận hơn. Tối hôm nay Triệu Dật Phong tham gia họp mặt học sinh là nhằm vào Diệp Cảnh Long. Trước mắt Triệu Dật Phong chưa xác định Diệp Dương Thành là dị nhân Bảo Kinh Trấn nhưng nhìn hành động của gã rõ ràng là nghi ngờ Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành nghe Triệu Dung Dung nói đến đây thì nhíu chặt mày, Triệu Dật Phong. Hôm trong phòng bệnh đúng là Diệp Dương Thành hơi sốt ruột, để lộ ra ý định xuống tay với thuộc hạ của Lục Vĩnh Huy và bị Triệu Dật Phong biết được. Đêm Triệu Dật Phong rời khỏi Bảo Kinh Trấn, Lục Vĩnh Huy bị ám sát trong nhà riêng. Mặt Diệp Dương Thành xanh mét đứng bật dậy, người đầy sát khí. Bọn họ đang ở đâu? Cho đến nay núp trong bóng tối là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Dương Thành, là bảo đảm chắc chắn nhất cho hắn thông dong ứng đối dị nhân trả thù. Một khi tin tức Diệp Dương Thành là dị nhân bị truyền ra, Diệp Dương Thành không mắn chắc có thể thoải mái ứng đối dị nhân ồ ạt tấn công. Diệp Dương Thành có thể giết dị nhân, thu đám người này làm linh phó. Nhưng điều kiện là thân phận của Diệp Dương Thành tuyệt đối không bị lộ ra. Một khi thân phận bộc lộ thì Diệp Dương Thành mất đi chỗ dựa, bảo đảm lớn nhất, từ trong bóng tối thoải mái lộ ra trước mặt trời nóng bỏng. Từ nay cuộc sống của Diệp Dương Thành sẽ lộn xộn, người nhà nằm trong vòng nguy hiểm. Diệp Dương Thành không cho rằng hắn là người tốt. Trong tình huống an toàn thì lòng từ bi không có gì đáng trách, nhưng nếu vào lúc này Diệp Dương Thành lo nghĩ cho Triệu Dung Dung, từ bi tha cho 10 dị nhân bao gồm Triệu Giật Phong thì hắn không tên Diệp Dương Thành. Chủ nhân. Triệu Dung Dung thấy mặt Diệp Dương Thành xanh như tàu lá chuối, cảm nhận sát khí lạnh lẽo phát ra ra từ người hắn. Triệu Dung Dung quỳ xuống đất, dập đầu liên tục. Triệu Dung Dung nức nở nói. Cầu xin chủ nhân, Dung Dung van xin chủ nhân đừng giết hắn. Đừng giết hắn được không? Chủ nhân. Diệp Dương Thành túi đầu nhìn Triệu Dung Dung quỳ gối, rời mắt sang chỗ khác, giọng điệu cứng ngắc hỏi. Bọn họ đang ở đâu? Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi đứng một bên không dám thở mạnh. Diệp Dương Thành toát ra áp lực đậm đặc khiến Vương Minh Kỳ, Dương Đằng Phi khó thể chịu đựng, lúc này hai thật sự làm sao dám nói tiếng nào. Chủ nhân. Nói. Bây giờ bọn họ. Diệp Dương Thành nói một nửa thì ngừng, nhắm mắt lại, đầu óc hiện lên mặt mũi Triệu Giật Phong, chậm rãi lắp ráp, điều chỉnh. Rất nhanh Diệp Dương Thành nắm rõ vị trí Triệu Giật Phong đang ở. Khi Diệp Dương Thành cảm nhận vị trí của Triệu Giật Phong thì mặt càng khó xem hơn. Muốn chết. Dưới đèn đường mờ tối, 10 người đứng ở ngã ba đường cách nhà Diệp Dương Thành chưa tới 10 thước. Triệu Giật Phong mặc quần bò màu xám trắng, áo sơ mi trắng đứng ngay giữa đám người. 10 người đang trò chuyện, có mấy người đốt thuốc lá phun khói. Triệu Giật Phong hít cảm. Là căn nhà đó. Triệu Giật Phong nhìn tầng 4 đốt sáng đen nhà Diệp ra, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã đến nhưng sao hắn không có chút động tĩnh nào? Có xác định bây giờ hắn ở trong nhà không? Một nữ nhân khoảng 28-9 tuổi nhíu mày hỏi. Có khi nào? Nữ nhân chưa nói hết câu thì Triệu Giật Phong khẽ tê ơ. Ủa? Triệu Giật Phong nhỏ giọng nói. Mọi người đừng núp ních, hắn đã đến. Cái gì? Rồi rồi, biết. Diệp Dương Thành từ đầu đường Khê Tân đi về nhà mình, tay cầm một chiếc điện thoại di động đặt bên tai. Diệp Dương Thành đang trò chuyện với ai ở đầu dây bên kia? Liên tục gật đầu, nói. Được được, người ở đó chờ chút, khoảng 5 phút nữa ta sẽ đến, đúng đúng, 5 phút. Rồi, không gặp không về. Diệp Dương Thành nói xong mấy câu cuối đặt di động xuống, giả bộ ấn nút tắt máy nhét vào túi quần. Diệp Dương Thành bước tới cửa nhà nhưng không ngừng lại, hắn đi thẳng đằng trước. Diệp Dương Thành đi ngang qua 10 người Triệu Giật Phong đứng ở đường cái đối diện, hắn không chút che giấu ngoái đầu lại nhìn rồi thản nhiên đi tiếp. 10 người Triệu Giật Phong ngạc nhiên trợn tròn mắt. Mãi khi Diệp Dương Thành đi xa, một nam nhân do dự hỏi. Các ngươi nói xem có phải chúng ta lầm rồi không? Mắt Triệu Giật Phong lóe tia căm hờn. Mặc kệ có đúng hay không, theo đuôi thăm dò đã. Triệu Giật Phong dậm chân đi đầu bám đuôi Diệp Dương Thành. 7 nam, 2 nữ khác do dự một lát sau cũng đi theo. Diệp Dương Thành đi đằng trước nghe tiếng vang sau lưng, khóe môi cong lên lạnh lùng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ vào.